Chương 24, kém quá xa a, nóng nảy quán ăn, khách nhân không ít. Giang Hiểu Điểm rất nhiều đạo món ăn nổi tiếng, cái bàn đều nhanh chen không dưới. Hứa Viên thầm nói, ăn đến xong à? Giang Thiền tắc đại mi cao lại, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Thiên Cơ cung trợ cấp kim mỗi tháng chỉ có 3000, trừ bỏ thường ngày chi tiêu bên ngoài, có thể cung cấp bọn hắn tiêu xài cũng không nhiều. Giang Hiểu lại chẳng hề để ý, ăn như gió cuốn. Bên cạnh, Lâm Vũ duy trì tốt đẹp phong độ, ăn rất chậm, đồng thời ánh mắt một mực rơi trên người Giang Thiền. Trên thực tế, đối với mấy cái này sắc vị đều tốt đồ ăn, hắn cũng là thèm nhỏ nước dãi, hận không thể giống như Giang Hiểu ăn uống thả cửa. Cái kia, Lâm Vũ a, nhà ngươi bên trong là làm gì a? Giang Hiểu vừa ăn một đầu thái hồ cá bạc, vừa mở miệng hỏi. Lâm Vũ đạo, phụ thân ta là Thương Lang Ngự Linh sư đoàn đoàn trưởng, mẫu thân của ta thì là U Dạ Quỷ vực người phụ trách một trong. Gia đình này không tệ a. Giang Hiểu nhãn tình sáng lên, tán thán nói. Nghe vậy, Lâm Vũ mỉm cười. Đáng tiếc là, chính mình tuyệt không tại Giang Thiền trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì dị sắc. Thương Lang Ngự Linh sư đoàn, phụ thân ta trước kia cùng phụ thân ngươi từng có hợp tác. Đột nhiên, Hứa Viên mở miệng nói. Ồ. Lâm Vũ có chút kinh ngạc. Hứa Viên đạo, phụ thân ta là Lam Dạng Ngự Linh sư đoàn số 2 vị Hứa Phong, ngày đêm bị xuất hiện thời điểm, hắn từng đi qua một chuyến Dung Thành. A, ngày đêm bị a? Lâm Vũ giật mình. Giang Thiền phút chốc hỏi, ngày đêm bị là cấp bậc gì quỷ vật a? Nghe vậy, Hứa Viên cùng Lâm Vũ hai người không hẹn mà cùng lộ ra thận trọng thân sắc, không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định là ngày đêm quỷ vượt xa khỏi hồng cấp quỷ vật cấp bậc. Hồng cấp quỷ vật đằng sau còn có lợi hại hơn quỷ quái. Giang Thiền hỏi. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, không tệ, bởi vì phụ thân ta là Thương Lang Ngự Linh sư đoàn đoàn trưởng nguyên nhân, cho nên ta biết một chút thường nhân khó mà biết được tin tức. Trong đó liền bao quát bây giờ quỷ quái tai họa. Nói thật, kỳ thật thế cục bây giờ rất nghiêm trọng. Quỷ quái xuất hiện căn bản cũng không có bất luận cái gì quy luật có thể tìm ra, cho dù là đại trong thành thị cũng thường xuyên sẽ sinh ra bước phát triển mới quỷ quái. Đẳng cấp thấp quỷ vật còn tốt, thế nhưng trong quỷ vực những cái kia vô thượng lệ quỷ đáng sợ là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Nói đến đây, Lâm Vũ trên mặt toát ra một tia vẻ lo âu. Vô thượng lệ quỷ. Đúng lúc này, Giang Hiểu dừng lại ăn động tác. Lâm Vũ đạo, ta cũng chỉ là nghe nói, hy vọng các ngươi không cần chuyển đi, miễn cho đến lúc đó có thể sẽ gây nên khủng hoảng. Phụ thân ta từng nói qua, mỗi một tòa quỷ vực đều có một cái vô thượng lệ quỷ trấn giữ, bọn nó chính là quỷ vực căn nguyên ở chỗ đó. Muốn tiêu diệt bọn chúng, liền nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian, liền chắc chắn sẽ có mới quỷ vực sinh ra. Mà lại có mấy tòa kinh khủng nhất quỷ vực, cho dù là Thiên Cơ cung cũng không cách nào đem này diệt trừ, khó có thể tưởng tượng bên trong lệ quỷ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Giang Hiểu đạo, nói đến, trong quỷ vực rốt cuộc là cái gì chẳng cảnh đâu? Lâm Vũ đạo, cái này về sau chúng ta hẳn là cũng sẽ đích thân tiến vào bên trong, bất quá ta trước kia tại phụ thân dẫn đầu hạ tiến vào một cái quỷ vực, chỉ có thể nói cùng đại đa số người nghĩ đến không giống nhau lắm. Làm sao cái không giống? Ta lúc ấy tiến tòa kia quỷ vực là một cái bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần? Không sai, rất khó tưởng tượng phải không? Liên một tòa chiếm diện tích còn không có bình thường cao trung trường học đại bệnh viện tâm thần thế mà lại nếu như người sống sợ hãi quỷ vực. Giang Hiểu sờ sờ cái cằm, quả thật có chút nghĩ không ra. Ngoài ra còn có chút quỷ vực, thí dụ như Hà Nam Niêm Phong cửa thôn, Dương Thành một chỗ đại học, Bắc Đô số 13 trạch viện. Lâm Vũ đạo, khả năng từ bên ngoài nhìn qua, những địa phương này cũng không lớn, nhưng chân chính tiến vào bên trong sau nếu như tìm không thấy phá giải biện pháp, cho dù là đi đến một ngày một đêm cũng đi không tới bên dưới. Có chút ý tứ. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, chậm rãi cắn xé khối tiếp theo thịt cá. Giấc mộng của ta chính là có thể tiếp nhận ngày sau phụ thân ta chức vị, trở thành xuất lĩnh một cái ngự linh sư đoàn đoàn trưởng. Lâm Vũ thích hợp biểu hiện mình to lớn chí hướng. Giang Hiểu tán thưởng nói, không tệ, ta rất xem trọng ngươi. Qua đi, bốn người lại trò chuyện trong chốc lát. Lâm Vũ càng là mượn cơ hội này cùng Giang Thiền chờ người thêm bạn tốt. Đối với cái này, Giang Thiền có chút không vui lòng, nhưng Giang Hiểu lại giả ý ho khan một tiếng. Đương nhiên, Lâm Vũ tìm tới cơ hội, do hỏi, không biết Giang huynh đệ các ngươi ở nơi đó. Bình thường nếu là có thể, chúng ta có thể trao đổi một chút tâm đắc. An Minh Trung Cư, 1701. Giang Hiểu nói. Ai có thể nghĩ, nghe thấy câu nói này Lâm Vũ lại biến sắc, 1701. Làm sao rồi? Giang Hiểu mắt nhìn đối phương. Lâm Vũ sắc mặt cổ quái, ta nghe trước đó Thiên Cơ cung học trưởng nói, Thiên Vong Trấn có mấy nơi có chút tà môn, 1701 chính là một cái trong số đó. Ồ, Thiên Vong Trấn còn có thể có tà môn địa phương. Giang Hiểu hỏi. Giang Thiền cũng nhìn lại. Từ vừa mới bắt đầu, nàng đã cảm thấy cái kia phòng ở không thế nào bình thường. Lâm Vũ đạo, ta cũng chỉ là nghe nói, tóm lại 1701 cái phòng này không quá thích hợp người ở, bất quá ngược lại là không có chuyển ra người chết tin tức. Kia là đương nhiên, bằng không Thiên Cơ cung sớm đã đem này diệt trừ. Giang Hiểu nói. Hắn chính là biết điểm ấy, ngày ấy mới có thể vào ở 1701. Đến nỗi quỷ. Giang Hiểu thật đúng không phải quá sợ, ngược lại có chút hiếu kỳ vì cái gì Thiên Vong Trấn có nháo quỷ địa phương, Thiên Cơ cung thế mà không đi xử lý. Nói không chừng, 1701 phía sau còn có đáng giá thăm dò địa phương. Ca, nhà kia muốn không chúng ta. Giang Thiền do dự nhìn về phía Giang Hiểu. Nấp đúng lúc này, Giang Hiểu ợ một cái, thỏa mãn sờ sờ cái bụng, ăn không sai biệt lắm, phục vụ viên, tính tiền. Rất nhanh, một cái phục vụ viên liền đi tới. Tổng cộng là 507 nguyên, bôi cái số lẻ, 500 nguyên là được. Nghe vậy, Hứa Viên ngạc nhiên nói, đắt như thế. 500 nguyên, bữa cơm này liền tiêu tốn bọn hắn một tháng 1/6. Phục vụ viên nói, vị khách nhân này điểm rất nhiều tương đối quý báu đồ ăn, chẳng hạn như cái này năm đầu thái hồ cá bạc. Lập tức, Lâm Vũ nội tâm âm thầm hối hận. Kia năm đầu thái hồ cá bạc Giang Hiểu một người liền ăn hơn phân nửa, chính mình lại ra vẻ phong độ, không thể thông suốt hạ ra mặt. Đến nỗi tiền, Lâm Vũ ngược lại là không nghĩ nhiều. Dù sao bọn hắn hết thảy bốn người, lẫn nhau chia đều xuống tới cũng không tính quá nhiều. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu vung tay lên, phóng quang đạo, hôm nay ăn cao hứng, cái này sổ sách liền từ ta tới trả tiền đi. Bạch. Đột nhiên, đám người tất cả đều nhìn về phía Giang Hiểu. Giá hỏa này trả tiền. Lâm Vũ kinh ngạc. Giang Tiền đại mi cau lại, ca. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Hiểu đây quả thực là vung tay quá chán, phô trương lãng phí. Hứa Nguyên Tắc có chút xấu hổ, cái này chúng ta vẫn là ra điểm đi. Nói cái gì đó? Không nể mặt ta. Giang Hiểu dương cả giận nói, ta nói rồi cái này sổ sách ta kết, kia chính là ta kết. Nói, hắn bắt đầu sờ túi. Kết quả, sờ nửa ngày, túi tiền cũng không có móc ra. Đám người mắt lom lom nhìn hắn. Giang Hiểu cuối cùng ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia, quên mang túi tiền đi ra. Điện thoại hẹ chặt bên trong cũng không có sao. Lâm Vũ thăm dò tính hỏi một chút. Giang Hiểu đạo, ta bình thường không thế nào quen thuộc mạng lưới thanh toán. Đang lúc Lâm Vũ cho rằng cái này sổ sách vẫn là được chia đều lúc, ai ngờ Giang Hiểu lại đột nhiên nhìn về phía chính mình. Cái kia, Lâm Vũ a, muốn không ngươi mượn ta ít tiền thôi. Ta đằng sau trả lại ngươi chính là. Giang Hiểu mở miệng nói. Lâm Vũ khỏe miệng co giật dưới, cái này, vay tiền tới trả tiền. Đây là cái gì đạo lý? Đáng thương Lâm Vũ hiện tại còn không hiểu được Giang Hiểu xáo lộ. Cuối cùng, Lâm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, hoàn thành thanh toán. Ha ha ha. Giang Hiểu thỏa mãn vô vô Lâm Vũ bả vai, cười to nói, hảo huynh đệ, thật sảng khoái. Muội muội ta liền thích làm việc gọn gàng người. Lâm Vũ miễn cưỡng cười hai lần. 500 nguyên đối với hắn mà nói cũng không tính cái số lượng nhỏ. Chủ yếu Lâm Vũ gia giáo coi như nghiêm ngặt, phụ thân vì khống chế hắn phô trương lãng phí cả tính, mỗi tháng chỉ gọi cho hắn 1000 đồng tiền sinh hoạt. Bất quá, nghĩ đến số tiền kia là Giang Hiểu tìm chính mình mượn. Ngoài ra, còn có thể Giang Thiền trước mặt biểu hiện một phen. Lâm Vũ cứ việc có chút đau lòng, nhưng coi như có thể tiếp nhận. Không có việc gì. Lâm Vũ đối Giang Hiểu cười cười, Giang huynh đệ hôm nay ăn cao hứng là được. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta đi trước. Nói xong, Giang Hiểu quay người liền mang Giang Thiền rời đi nơi đây. Trông thấy Giang Thiền duyên dáng bóng lưng, Lâm Vũ trong mắt ái mộ chi tình không che giấu nữa, hy vọng những này trả giá là đáng giá. Một bên khác, rời đi quán ăn sau Giang Hiểu trong mắt ý cười đồng dạng không che giấu nữa, nhìn, muội muội, ta liền nói cái này Lâm Vũ người không sai à. Phốc phốc Giang Thiền buồn cười, gương mặt lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền. Giang Hiểu đạo, cười cái gì? Người ta trả giá tiền tài, đạt được lại là nội tâm cảm giác thỏa mãn. Điểm này, cảnh giới của ta kém hắn quá xa a. Chương 25, chống chọi ép trở lại an minh chung cư. Giang Hiểu nằm ở phòng khách trên ghế salon chơi lấy điện thoại. Gần nhất hắn tại Thần Quỷ Liên Minh bên trong sông lên kim cương, bởi vậy kết bạn không ít sở trẻ à mẹ. Vừa mới thượng tuyến liền có người phát tới tin tức, Bá Vương Hoa, thượng phân không. Đối phương ID là Huyền, Huyền Thần. Một cái quốc phục cấp cao người qua đường vương, đồng thời cũng là lão hổ bình đài đại sở trẻ à mẹ, chừng hơn trăm vạn chú ý dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Giang Hiểu liền điểm kích tiếp nhận. Tân Hải thị, một tòa cư xá cư dân trong lầu. Một thanh niên chính đối camera đau nhức mắng, đêm nay làm sao quang gặp phải thượng giá trẻ sinh đôi kết hợp. Hết lần này tới lần khác nhà ta số 3 vị vẫn là cái giải tệ, chỉ biết cắm đầu soát dã. Trên màn ảnh máy vi tính thổi qua một đoàn mưa đạn. Lui đi, ta không nhận cái này khí. Sở Trệ ạ mẹ hôm nay đã truyền bá 2 tiếng, còn không sợ đột tử. Mau tránh ra. Sở Trệ ạ mẹ muốn nước tiểu đột. Nhìn xem nhóm này thủy hữu âm dương quái khí, thanh niên sắc mặt hậm hực. Hắn trò chơi tâm tính không hề tốt đẹp gì, nếu là trước đây hiện tại đã sớm hạ truyền bá. Chỉ là đêm nay một mực bị ngầm bán, đối thủ số 3 vị toàn bộ hành trình nhìn mình chằm chằm gặng, liền quỳ vài thanh. Thủy Hữu cũng đều đang giễu cợt, nếu là cứ như vậy hạ truyền bá mặt mũi không nhịn được. Đang lúc Huyền Thần muốn tìm cái lý do truyền bá cái khác trò chơi lúc, đột nhiên lại phát hiện bạn tốt liệt biểu bên trong có cái hết sức đặc thù ID thượng tuyến. Hừ hừ, các ngươi đừng tê, Huyền lão sư lập tức liền mở ra vương giả hình thức. Thanh niên lẩm bẩm hai tiếng. Không bao lâu, một đóa bá vương hoa gia nhập gian phòng. Lập tức, Thủy Hữu nhóm lại xoát lên một đợt mưa đạn. Huyền lão sư gọi người, ta thanh xuân kết thúc chạy mau a. Huyền lão sư bắt trai đến rồi. Huyền Thần, ngươi không phải nhất xem thường trẻ sinh đôi kết hợp sao? Thôi đi, đánh không lại hắn, liền ra nhập hắn. Huyền Thần ứng phó một đợt thủy hữu, sau đó mở ra đoàn đội mịt rộ phồn. Ui ui ui, Bá Vương Hoa nghe thấy sao? Ừm. Trong giọng nói vang lên một đạo hơi có vẻ ngây ngô giọng nam. Huyền Thần cũng không ngoài ý muốn, hắn cùng Bá Vương Hoa tán gẫu qua mấy lần, đối phương có lẽ còn là cái học sinh cấp 3. Đông nhiên nhớ tới cái gì, Huyền Thần mở miệng hỏi, Bá Vương Hoa, ngươi mua kỹ năng lô không có? Không có. Nghe vậy, Huyền Thần nhíu mày, vẫn là chỉ có 3 cái kỹ năng a? Đây cũng quá khó đi. Không có việc gì. Tốt ta. Nói thật, nếu là người khác, chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ, Huyền Thần nói cái gì cũng không dám gặp loại này đồng đội. Thế nhưng Bá Vương Hoa không giống. Rất nhanh, hai người liền xứng đôi thành công. Cùng lúc đó, an minh trong căn hộ. Giang Hiểu tốc độ tay cực nhanh đánh ra một hàng chữ, số 1 vị, không đưa bao thắng. Nhìn xem dòng này quen thuộc văn tự, Huyền Thần cười xấu hổ hai lần. Cùng một thời gian, Thủy Hữu nhóm cũng phát hiện một đóa Bá Vương Hoa kỹ năng lỗ. Lập tức, đám người không biết nên khóc hay cười. Huyền lão sư, ngươi đây là kéo cái thanh đồng. 3 cái kỹ năng lỗ, còn không bằng ta đây. Ta Bạch Ngân, ta cảm thấy đây là cao thủ. Thậm chí ngay cả đồng đội cũng phát liên tiếp dấu chấm hỏi. Huyền Thần ho khan một tiếng, đang muốn giải thích một chút lúc. Đồng nhiên, một cái ID là Hoa Sen Trắng đồng đội lại lên tiếng, Bá Vương Hoa. Bản thân, Liệu, Mã Tiểu Khiêu, Hoa Sen Tráng, ngươi biết người này? Ta là một con thỏ trắng nhỏ, ta mở sai hình thức rồi. Kim cương đẳng cấp làm sao còn có loại này kỳ hoa? Hoa Sen Trắng, gia hỏa này có chút mạnh, lần trước ta xếp tới qua hắn, thua. Thấy thế, phòng trực tiếp thủy hữu sôi trào. Chuyện ra sao a? Hoa Sen Trắng không phải OG thanh vấn đội số 1 bị sao? Huyền lão sư, Huyền lão sư, ngươi rốt cuộc có mấy cái bác trai a? Trông thấy nếu đồng đội nhận biết, Huyền Thần cũng cười. Huyền Thần, vậy ta muốn cái số 3 vị liệu, Mã Tiểu Kiêu, Kinh. Huyền Thần ngươi không phải lâu dài số 1 vị sao? Làm sao hôm nay còn chủ động thoái vị rồi? Ta là một con thỏ trắng nhỏ, Bạch Thần cũng là số 1 vị mà nói. Nhưng mà vô luận là Huyền Thần hay là Hoa Sen Trắng đều lựa chọn trầm mặc. Thiếu Nghiêng, Mã Tiểu Kiêu cùng bé thỏ trắng cũng không lên tiếng nữa hỏi thăm. Hai vị này đại thần đều chủ động thoái vị, chính mình liền chơi cái lưu manh, nhìn xem cái này bá vương hoa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Làm sao chuyện nhiều như vậy a? Giang Hiểu nói thầm hai tiếng, điều chỉnh xong kỹ năng vị về sau, liền chính thức đăng nhập vào trò chơi. Đột nhiên, trong giọng nói, Huyền Thần thận trọng âm thanh vang lên, "Bá Vương Hoa, thanh này khó. Làm sao? Chúng ta xếp tới Mạc Nôn." "Mạc Nôn? Chưa từng nghe qua." Để Huyền Thần mở rộng tầm mắt chính là, Giang Hiểu dùng một loại rất tùy ý ngữ khí mở miệng nói. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp thủy hữu tất cả đều nổ. Mạc Nôn đại thần đều chưa nghe nói qua. Các huynh đệ xoát sóng cuồng. Cuồng nhìn lướt qua phòng trực tiếp, Huyền Thần nội tâm lộn xộn, giải thích nói, Mạc Nôn trước tiên là tuyển thủ chuyên nghiệp, đại hào vẫn luôn tại vương giả 500 điểm trở lên, chúng ta đây là gặp hắn tiểu hào. Cho nên, Giang Hiểu nhàn nhạt hỏi, hắn thanh này đánh cho cũng là thượng đơn nhất hảo vị, đợi lát nữa ta soát xong giá nhiều tới giúp ngươi mấy lần, ngươi tận lực ổn định. Huyền Thần tổ chức một chút tìm tử, mở miệng nói. Giang Hiểu không nói gì, mà là cẩn thận quan sát một chút đối phương số 1 vị kỹ năng lỗ. 9 cái kỹ năng lỗ. Thanh đồng quỷ đồng ra, quỷ thắt cổ gông xiềng, kính linh gãy kính. Có chút phiền phức. Giang Hiểu thì thầm nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra một bộ này kỹ năng cực kỳ phối hợp, công thủ đều tốt, tiến tới có thừa. Đối phương thanh này đại khái là muốn làm cái đánh khống chế khí điện, phi thường khắc chế chính mình loại này thích khách kỹ năng. Quả nhiên, vừa tiến trò chơi, đồng đội liền phàn nàn lên. Làm sao gặp Mạc Nôn a? Số 1 vị, ngươi lên đường ổn điểm đi, cũng đừng làm cho hắn phát dục thành một cái quái vật. Im lặng. Mạc Nôn đến tột cùng là có bao nhiêu thích gông xiềng kỹ năng này? Lại nói, kỹ năng này có phải hay không nên gọi rồi? Ha ha, trong hiện thực bị thắt cổ gông xiềng càng biến thái, thần bị liên minh là sẽ không gọi. Có lẽ là bởi vì phía trước liền quỷ vài thanh nguyên nhân, Huyền Thần thanh này treo lên 12 phần tinh thần, ẩn ẩn có khôi phục lại năm đó đỉnh phong thời kỳ dấu hiệu. Soát xong giá quái, cái khác đường đều trung quy trung cũ, hai bên thực lực không kém bao nhiêu, ra không được được rẽ. Huyền Thần thao túng nhân vật trò chơi, đi lên đường tiến đến, ngựa không dừng bó. Lên đường nghiễm nhiên chính là thanh này điểm mấu chốt ở chỗ đó. Có được gông xiềng cái này một kỹ năng mặc luôn, một khi trang bị thành hình, đoàn chiến tướng sẽ trở thành phe mình tất cả mọi người ác mộng. Coi như không giết được ngươi, cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu. Làm một cái thượng đơn nhất hảo vị người chơi, Huyền Thần rất rõ ràng đối phương số 3 vị cưỡng ép quấy rối sẽ đối với mình phát dục tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đánh không lại hắn, liền gia nhập hắn. Các minh đệ xem trọng, thanh này liền để Mạc Nôn nhìn xem cái gì gọi là kinh điển tựa giã. Huyền Thần lớn tiếng nói, bá vương hoa, khống hạ binh tuyến, ra đến tay. Đừng tới. Hắn đã hướng ngươi tới, đối diện số 3 vị khẳng định cũng tại. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột ngột mở miệng nhắc nhở. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Huyền Thần dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo yêu dị tử sắc đường vân, gông xiềng Huyền Thần trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệnh, quay đầu bước đi. Đột nhiên, bên kia trong bụi cỏ bắn ra một đạo thuần trắng cổ sáng đột ngột đánh trúng Huyền Thần, Dương Huy lúc này, Huyền Thần tuyệt vọng bung ra hai tay. Hết rồi. Đây là tình huống tuyệt vọng. Quả nhiên, Dương Huy hai giây mê mọi thời gian, Mạc Nôn cùng địch quân số 3 vị vừa loáng gian xuyên qua mà tới, một bộ kỹ năng lôi đỉnh bộc phát, tất cả đều đánh vào Huyền Thần trên thân. Cộng thêm gông xiềng 40 giảm tốc hiệu quả. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Phật bọn đủ. Một huyết thanh âm nhắc nhở đối với Huyền Thần một phe là cái nghiêm trọng đả kích, nhất là cái này viên mấu chốt đầu người còn bị Mạc Nôn bỏ vào trong túi. Phòng trực tiếp thủy hữu lại tại quên lui. Chính Huyền Thần cho không một đợt, dưới mắt cũng nói không nên lời cái khác thêm lời thừa thái. Hắn thở dài, xa xuất đạo, bá vương hoa, thanh này chính ngươi chống chọi ép đi. Cái khác đồng đội cũng đều cảm thấy không có hy vọng quá lớn, chủ yếu Mạc Nôn đồng đội cũng không yếu, tuyến thượng căn bản liền không tìm được mảy may cơ hội. Có thể, đúng lúc này, một tên kẻ địch đã bị đánh giết. Đột nhiên vang lên trò chơi âm thanh lệnh Huyền Thần chờ người cùng nhau khẽ giật mình. Sau một khắc, Giang Hiệu bình thản âm thanh vang lên, vững vàng chính là làm cản, vượt tháp mới là khắc chế. Chống chọi ép. Ngượng ngùng, lại chờ lần sau. Chương 26, ngươi sẽ không thật tin chưa Tân Hải thị. Một tòa cấp cao biệt thự trong cư xá. Nhìn xem đen trắng màn hình cùng không ngừng lăn qua 666666, Mạc Nôn Dương cương gương mặt thượng nhìn không ra dư thừa thân sắc. Ngay tại vừa rồi, chính mình bị đối bị đơn giết. Thật nhanh. Cái này bá vương hoa tốc độ tay thực tế là quá nhanh. Ngắn ngủi một giây bên trong, ba cái kỹ năng bao quát ba lần bình a tất cả đều đánh ra, tổn thương quả thực cao đến quá đáng. Thanh một quỷ thanh quan thiểm, ngày đêm quỷ đêm ngữ, đồng quỷ loạn trảo. Cái này ba cái phổ phổ thông thông kỹ năng thế mà còn có thể đánh ra như vậy một bộ đặc sắc tuyệt luân liền chiêu. Mạc Nôn có chút ngoài ý muốn. Kim cương cục làm sao bỗng nhiên xuất hiện một cái mạnh như vậy người chơi? Hơn nữa còn chỉ có ba cái kỹ năng, cái này nếu là có 9 cái kỹ năng, kia còn phải rồi. Mạc Nôn nghĩ nửa ngày cũng tìm không ra cái này bá vương hoa đến tột cùng là ai tiểu hảo. Thế là, hắn tại công bình phong thượng đánh hai chữ, ngươi là? Không có trả lời. Phong trực tiếp thượng thủy hữu sôi trào lên. Đối phương lại dám không cho Mạc Nôn đại thần mặt mũi. Hừ. Mạc Nôn hừ lạnh một tiếng, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm chính mình thanh này nhất định phải đem chàng tử cho tìm trở về mới được. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Một bên khác, huyền thần phòng trực tiếp bên trong những cái kia thủy hữu tất cả đều khiếp sợ. Vị này ba cái kỹ năng bá vương hoa thế mà đem Mạc Nôn đại thần cho đơn giết rồi. Huyền lão sư, ngươi cẩu vận cũng quá mạnh đi. Cuối cùng là từ nơi đó tìm tới một cao thủ a. Ta muốn nhìn chiếu lại, ta muốn nhìn chiếu lại. Không cho nhìn liền lui lại trước. Bạch. Đột nhiên, một cái thổ hào thậm chí xoát một cái hỏa tiễn. Huyền thần giờ phút này trên mặt cũng tất cả đều là ngạc nhiên. Hắn biết Giang Hiểu thực lực rất mạnh, nhưng làm sao cũng không ngờ tới, đối phương thế mà có thể làm đến lấy ba cái kỹ năng đơn giết có được 9 cái kỹ năng Mạc Nôn. Nhìn xem phòng trực tiếp điên cuồng mưa đạn tốc độ, Huyền thần đột nhiên cảm giác chính mình nắm chắc đến cái gì. Có lẽ, đứa nhỏ này có thể cứu vớt ta Lai Sở Trệ Ám ngành nghề. Huyền thần quyết định, bất kể thế nào cũng phải cùng vị này bắt trai. Nha. Không, là bá vương hoa đại thần kết tốt quan hệ. Điều, Mã Tiểu Kiêu, 666666666 ta là một con thỏ trắng nhỏ. 666666666 hoa sen trắng, lợi hại đồng đội cũng tất cả đều tại tán dương Giang Hiểu. Đối phương quả thực là dựa vào cá nhân thực lực cưỡng ép xé rách cục diện bế tắc, si khí đại trấn. Thế nhưng Giang Hiểu nhưng trong lòng cũng không quá nhiều tâm tình vui sướng. Thần Quỷ Liên Minh là cái đoàn đội trò chơi. Mạc Nôn đại bộ phận kỹ năng đều không phải vì tuyến thượng phối hợp. Nhìn xem bị đối vị đơn giết một lần sau Mạc Nôn trở nên trầm ổn, không cho mảy may dư thừa sơ hở, Giang Hiểu liền biết, thanh này cơ bản kết thúc. Không có cách, hắn cơ bản đã đoán được đằng sau đoàn chiến Mạc Nôn sẽ hóa thành một cái như thế nào đáng sợ quái vật. Quả nhiên, đối cục thời gian đi vào 25 phút chung. Mạc Nôn nương tựa theo đồng gia cái này một kỹ năng bị động, song chống chọi cao đến một loại gần như khoa trương tình trạng, nhà mình phát dục giống nhau số 2 vị hoàn toàn không đánh nổi hắn. Đến nỗi Giang Hiểu một cái thích khách càng không có cách nào. Sau đó, Mạc Nôn mở ra công xiềng, toàn bộ màn hình mạng lớn phạm vi đều hóa thành lĩnh vực của hắn, Giang Hiểu một phương tất cả mọi người cất bước khó khăn. Ác ma giáng lâm sau một khắc, Mạc Nôn càng là mở ra thiên khôi quỷ năng lực, cả người hình thể tăng gấp bội, triệt để hóa thành một đầu dữ tợn ác quỷ. Vô số dòng máu đỏ sẫm từ Giang Hiểu chờ người thể nội trôi qua, hội tụ đến Mạc Nôn trên thân, giống như tận thế giống nhau tình cảnh. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động u ám thất bại hai chữ, Giang Hiểu thở dài. Trong giọng nói, Huyền Thần mở miệng hỏi, "Bá Vương Hoa, còn chơi không?" "Không được." Giang Hiểu lắc đầu, sau đó rời khỏi gian phòng, đóng lại trò chơi. Thần Quỷ Liên Minh chỉ là bình thường nhảm chán chơi, trò chơi lại thế nào đặc sắc cũng không bằng hiện thực. Bất quá, hôm nay đối chiến Mạc Nôn lại làm cho Giang Hiểu để lộ đến một góc tương lai ngự linh sư đoàn chiến màn che. Cuối cùng kia một nhóm đoàn chiến, làm Mạc Nôn mở ra gông xiềng ác ma giáng lâm về sau, mang cho phe mình đám người áp lực lớn. Có lẽ ta cũng nên hoạch định một chút tương lai phát triển con đường. Giang Hiểu tự nghĩ đạo, chợt rơi vào trầm tư, hình bóng của ta có thể không có tận cùng nuốt chửng các loại năng lực, cũng không biết rốt cuộc có hay không tác dụng phụ. Đương nhiên, bên cạnh trên ghế salon Giang Tiền màn hình điện thoại di động phát sáng lên. Giang Hiểu liếc xéo mắt, phát hiện thế mà là một đầu hẹ chặt tin tức, ở đây sao? Người gửi, Lâm Vũ. Giang Tiền lúc này ngay tại phòng tắm tắm rửa. Giang Hiểu không biết nghĩ đến cái gì, cười xấu xa một chút, đem Giang Tiền điện thoại cầm tới. Điện thoại mật mã rất đơn giản, chính là chính Giang Tiền sinh nhật. Điểm này, Giang Hiểu sớm tại trước đây thật lâu liền biết. Giải tỏa. Giang Hiểu gõ hàng chữ, nàng ngủ. Nàng ngủ. Nhìn thấy đầu này tin tức Lâm Vũ trực tiếp bay nhảy một tiếng từ trên giường bỏ lên. Cái gì? Lâm Vũ hai mắt trừng trừng, khó mà tiếp nhận. Nàng ngủ. Nàng. Ta mẹ nấu. Lâm Vũ khoe mắt, kém chút không có đưa di động cho bấm nát. Chợt, Lâm Vũ lập tức trả lời một câu, ngươi là ai? Ngươi đoán. Lâm Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ca ca của nàng. Vừa ló gian, Lâm Vũ trên mặt nộ khí biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là không cách nào hình dung xấu hổ. Ta tờ mở đây là đang làm gì a? Lâm Vũ vùi đầu nằm ở trên giường, hận không thể trên mặt đất sinh ra cái lỗ chui vào. Người trẻ tuổi kia còn phải nhiều ma luyện a. Giang Hiểu cười đưa điện thoại di động một lần nữa thả trở về. Đồng thời, Giang Tiền mặc một bộ đồ ngủ màu trắng xuất hiện tại trước mắt. Thiếu nữ mái tóc đen suôn dài như thác nước, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, bởi vì vừa mới tắm rửa kết thúc, da thịt trắng nõn giờ phút này hiện ra hồng đỏ, để người không nhịn được muốn bóp một chút. Ngươi động đậy điện thoại di động ta. Giang Thiền liếc mắt liền nhìn ra điện thoại di động của mình vị trí di động. Giang Hiểu đứng dậy, chiều gian phòng của mình đi đến, đồng thời nói, thay ngươi ứng phó một con rồi. Giang Thiền nghi ngờ cầm điện thoại di động lên mắt nhìn, phát hiện cùng Lâm Vũ đối thoại ghi chép về sau, không khỏi bật cười, ca ngươi thật đúng là có đủ ác liệt. Nghĩ nghĩ, Giang Thiền linh cơ khẽ động, cười híp mắt lại cho đối phương phát một đầu tin tức, ngươi sẽ không thật tin chưa? Vừa vào nhà Giang Hiểu liền thấy Lâm Vũ cho mình gửi tới hẹn chặt tin tức, Giang huynh đệ, vừa rồi có phải hay không là người đang chơi muội muội của ngươi điện thoại? Ừm. Giang Hiểu quay đầu ngắm nhìn, trông thấy Giang Thiền giảo hoạt nụ cười, liền đoán được một chút. Thế là, hắn trả lời, không có a, ta vừa rồi tại đánh Thần Quỷ Liên Minh. Giang huynh đệ, ngươi đừng đùa ta được không? Không hiểu đâu. Tiểu Thiên cùng nàng bạn bè đi ra ngoài chơi, ta chơi như thế nào điện thoại di động của nàng? Vậy ngươi có biết hay không nàng cùng ai đi ra ngoài chơi? Ta chỗ nào rõ ràng? Bất quá tựa như là cái nam sinh, vóc người rất cao, có chút tiểu soái, xuất thủ cũng rất hào phóng. Bang đương, điện thoại ngã xuống đất mặt. Hàn Phong điều hưu. Lâm Vũ giống như tượng bùn, thân thể bị lưu loát rơi xuống nát tuyết bao trùm, Chương 27, đã ngủ chưa là đêm. Trêu bừa một chút Lâm Vũ, Giang Thiền đã lâu có chút vui vẻ, thổi cái hoạt bát huýt sáo. Đi vào Thiên Cơ cung cái này hoàn cảnh lạ lẫm, đám người chú ý để thiếu nữ có chút không được tự nhiên, một mực có loại câu thúc cảm giác. Bất quá ngẫu nhiên cùng ca ca trêu cợt một chút những người khác cảm giác cũng không tệ lắm. Giang Thiền nghĩ như vậy, sau đó ngon lành là nằm ở trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị tắt đèn thời điểm, đột nhiên bên ngoài gian phòng lại vang lên một đạo tiếng đập cửa. Ầm. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa lệnh Giang Thiền hơi nghi hoặc một chút. Giờ phút này đêm đã khuya 11 điểm, lấy Giang Hiểu làm việc và nghỉ ngơi quy luật mỗi đêm 10 điểm đúng giờ lên giường ngủ, làm sao hôm nay thế mà còn chưa ngủ? Mang theo nghi vấn như vậy, Giang Thiền nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Ca." Không có trả lời. Bốn phía yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giang Thiền trong lòng dần dần dâng lên một cỗ cảm giác quỷ dị, nàng tiện tay khoác cái áo khoác, sau đó rời giường, chuẩn bị mở cửa. Ầm. Đột nhiên, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Giang Thiền động tác đột nhiên cứng đờ xuống dưới. Có chút không đúng. Giang Thiền phút chốc nhớ tới ban ngày Lâm Vũ nói tới 1701 náo quỷ một chuyện. Bệnh. Không do dự, cho dù là trong nhà, Giang Thiền vẫn là triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí. Một thanh màu hồng cây quạt, tạo hình ưu nhã, giữ tại thiếu nữ trong tay, rất là phối hợp. Ầm. Tiếng đập cửa cách mỗi 5 giây vang một lần, giống như là cơ giới biểu tinh chuẩn. Quỷ dị không khí càng thêm nồng đậm. Giang Thiền hô hấp trở nên nhỏ bé đứng dậy. Nhất là làm nàng cảm thấy sợ hãi chính là, tiếng gõ cửa này dường như không quá giống là từ bên ngoài vang lên. Có người trong phòng gõ cửa. Ý nghĩ này trong nháy mắt cỏ dại sinh ra, chiếm cứ thiếu nữ vùng tim. Giang Thiền có chút sợ nắm chặt trong tay cây quạt. Trước mắt mình căn vốn là không có bất kỳ vật gì. Thế nhưng vì cái gì tiếng gõ cửa này lại mãnh liệt như thế? Đột nhiên, Giang Thiền đột một cắn răng, cưỡng chế trong lòng e ngại, một thanh tiến lên mở cửa phòng ra. Hô, ngoài cửa một trận khí lạnh tràn vào, thiếu nữ trần trụi bên ngoài tiểu nộn ra thị tận ẩn bị đông cứng phải có chút nói nói. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Thiền tức giận mắng, "Ca, ngươi lên cơn a." Chỉ thấy đứng ngoài cửa không phải người khác, chính là Giang Hiểu. Giang Thiền hoàn toàn bị cả hồ đồ. Đêm hôm khuya khoắt, Giang Hiểu không rên một tiếng, liền đứng tại gian phòng của mình bên ngoài càng không ngừng gõ cửa, tựa như là thằng điên giống nhau. "Có chuyện gì a?" Giang Thiền bất mãn phừng má, một đôi mắt hạnh dùng sức dốc thịt lấy Giang Hiểu. Giang Hiểu chất phát đạo, "Ta muốn thấy ngươi ngủ không có." "Bệnh tâm thần." Giang Thiền nói xong, dùng sức tướng môn đóng lại. Đổi lại là những người khác, Giang Thiền đã sớm một bàn tay phiến đi lên, cũng may mà là Giang Hiểu, thiếu nữ mới cố nén tính tình. Đóng cửa phòng về sau, Giang Thiền có chút mệt mỏi ngáp một cái, sau đó nhớ tới Giang Hiểu trêu cợt, tức giận đến dậm chân, "Hừ, thối lao ca, trêu cợt người ngoài cũng coi như, thế mà còn tới làm ta sợ." Đang lúc nàng chuẩn bị tắt đèn lúc ngủ, đột nhiên lại phát giác được có cái gì không đúng. "Kỳ quái." Giang Thiền dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía cửa phòng, làm sao cảm giác ca còn đứng ở bên ngoài không đi a? Theo lý thuyết, Giang Hiểu rời đi hẳn là sẽ có tiếng bước chân truyền đến mới đúng. Thế nhưng Giang Thiền nhưng lại không nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Nghĩ như vậy, Giang Thiền trong lòng lại lần nữa dâng lên một cỗ cảm giác quỷ dị. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nện bước chân mèo, lặng yên đi tới, sau đó chậm rãi đem cửa phòng mở ra một cái khe hở. Đen nhánh rõ ràng mắt to xuyên thấu qua khe hở, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài chẳng cảnh. Sau đó, Giang Thiền oa một tiếng, bị dọa ngã trên mặt đất. Chỉ thấy Giang Hiểu thế mà cũng tại bên ngoài gian phòng xuyên thấu qua đầu kia khe hở liếc trộm chính mình. Giang Thiền là thật sắp bị dọa khóc, càng không ngừng gọi mắng, "Giang Hiểu, ngươi là tên điên đi. Ngươi phát cái gì thần kinh a?" U ám trong lối đi nhỏ, Giang Hiểu giờ phút này nhìn không ra trên mặt rốt cuộc là biểu tình gì. "Ngươi, tại sao còn chưa ngủ?" Giang Hiểu dường như cũng không cảm thấy mình loại hành vi này rất khác thường. Giang Thiền lồng ngực không ngừng chập trùng, giống con phát điên con mèo nhỏ quát, "Ngủ, ngủ, ngủ, ta lập tức liền ngủ được hay không? Ngươi cút cho ta a." Nói xong, nàng tức giận đến thân thể run rẩy, tướng môn đóng lại còn chưa hết giận lại đem qua trái. Cuối cùng, Giang Thiền ôm đầu, bực bội vô cùng nói, "Mặc kệ, mặc kệ, ta mới mặc kệ ngươi còn ở đó hay không bên ngoài." Giang Thiền hạ quyết tâm, coi như Giang Hiểu ở ngoài cửa đứng lên một ngày một đêm chính mình cũng tuyệt không để ý tới. Sau đó, nàng trở lại trên giường, đem đèn đóng lại, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Gian phòng lâm vào một vùng tăm tối bên trong, yên tĩnh im lặng. Thế nhưng bởi vì Giang Hiểu không rời đầu cử động, Giang Thiền lật qua lật lại cũng ngủ không được. Nàng trừng mắt một đôi mắt sáng, tràn đầy không hiểu, Giang Hiểu hắn hôm nay rốt cuộc là thế nào rồi? Nhất định phải nhìn ta có ngủ hay không cảm giác. Ầm. Đột nhiên, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Vừa lo gian, một loại không cách nào hình dung kinh dị cảm giác xông lên ra đầu. Giang Thiền rốt cục phát giác được không thích hợp, không, không thể nào. Ngươi đã ngủ chưa? Ngoài cửa vang lên Giang Hiểu không mang mảy may tình cảm sắc thái âm thanh. Quỷ, đây là quỷ. Giang Thiền sợ hãi run lẩy bẩy, đem thân thể có quắp tại trong chăn. Nàng rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đối phương tuyệt đối không phải mình ca ca. Ầm. Tiếng đập cửa giống như là không biết mệt mỏi, cách mỗi 5 giây vang một lần. Giang Thiền giờ phút này còn nào dám lại đi đối mặt cái kia quỷ đồ vật. Nàng dùng chăn mền liệu mạng đem đầu cho che lại, buộc chính mình không đi nghe những cái kia thanh âm đáng sợ. Ầm. Ngươi đã ngủ chưa? Ầm. Ngươi đã ngủ chưa? Ầm. Ngươi đã ngủ chưa? Âm thanh tử vừa mới bắt đầu giọng bình thường dần dần trở nên tràn ngập đội vàng, giống như là sắp phát điên người bị bệnh tâm thần giống nhau. Đồng thời, tiếng đập cửa khoảng cách cũng chỉ có không đến 2 giây thời gian. Đối phương dường như thực sự muốn biết chính mình đến tột cùng có không có ngủ. Ầm. 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 Ngoài cửa vật kia hiện tại cơ hồ đã là đang đập môn. Nó muốn xông vào đến. Giang Tiễn thân thể đều đang phát run, âm thanh mang theo tiếng khóc, "Ca, ngươi mau tới cứu ta a." Đột nhiên, Giang Tiễn sửng sốt một chút, tiếng đập cửa đột mất. Giang Tiễn ngừng thở, chờ đợi nửa ngày, cuối cùng cũng không nghe thấy thứ quỷ kia phát ra âm thanh. Như thế, thiếu nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, Giang Tiễn thân thể đều nhanh mềm, hoàn toàn không làm gì được. Quá khắc thường. Loại này sự kiện linh dị căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, hoàn toàn là tại tra tấn một cái tâm thần của người ta. Khách đúng lúc này, Giang Tiễn trong lòng không hiểu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Gian phòng nhiệt độ dường như biến thấp, cái nào đó đáng sợ suy đoán trong nháy mắt chiếm cứ Giang Tiễn đại não. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong mắt đều là sợ hãi, muốn đem thò đầu ra chăn mền nhìn xem phía ngoài tràng cảnh lại có chút sợ hãi. Rốt cục, Giang Tiễn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cưỡng ép chấn định, chậm rãi đem chăn mở ra một cái khe hở. Sau một khắc, Giang Tiễn cả người trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Hắc ám trong phòng, Giang Hiểu ngồi xổm ở bên giường, hai mắt thẳng vào nhìn chăm chú Giang Tiễn sợ hãi khuôn mặt nhỏ, thì ra ngươi còn chưa ngủ à? Chương 28, cơ vãn ca ca, phòng này náo quỷ, quá dọa người. Hôm sau, sáng sớm, Giang Tiễn đem Giang Hiểu từ trong chăn kéo ra ngoài. Chúng ta đem phòng ở lui có được hay không? Tiền thế chấp cũng đừng, ta không nghĩ ở chỗ này. Giang Tiễn tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo thật sâu sợ hãi, tối hôm qua gặp gỡ thực tế đáng sợ. Nhưng mà, Giang Hiểu lại thái độ khác thường, thần sắc phá lệ nghiêm túc, "Tiểu Tiễn, ngươi thật rất sợ vì sao?" Nghe vậy, Giang Tiễn sững sờ. Thiên Cơ cung dạy bảo giờ phút này lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Giang Hiểu một bên mặc quần áo, vừa nói, "Phòng này xác thực không bình thường, bất quá, Tiểu Tiễn ngươi không có phát hiện sao? Con quỷ kia cũng sẽ không nguy hại tính mạng của chúng ta." Giang Tiễn nghĩ nghĩ, sau đó thấp trán, gương mặt xinh đẹp thượng biểu lộ ủy khuất cực kỳ. Giang Hiểu đạo, "Khương Vũ có một câu ta cảm thấy không sai. Sợ quỷ không có gì có thể hổ thẹn, nếu như ngươi thật sợ hãi, vậy liền bỏ lại tất cả nơi này đi làm người bình thường. Bất quá, một khi đạp lên ngự linh sư con đường này, liền không thể lại quay đầu." "Ta rõ ràng." Sau một hồi, Giang Tiễn cực nhỏ âm thanh nói. Giang Hiểu mỉm cười, vuốt vuốt đối phương nhu thuận tóc đen. "Đêm nay ta đến bắt con quỷ kia, nhìn xem nó rốt cuộc muốn làm gì." Giang Hiểu mở miệng nói. Giang Tiễn kinh ngạc nhìn xem Giang Hiểu, "Ca, ngươi không sợ sao?" "Sợ." Giang Hiểu không chút do dự nói, "Thế nhưng, so với sợ hãi, ta càng thấy thú vị." "Thú vị?" Giang Tiễn khó có thể lý giải được. Giang Hiểu cười cười, không nói gì thêm. Xoay người, tại đối phương không nhìn thấy địa phương, hắn thì thầm tự nói, xuyên qua đi vào cái này kỳ quái thế giới, nếu là bó tay bó chân, chẳng phải là quá nhàm chán rồi. Đi vào Thiên Cơ cung. Đồng nhiên, Giang Hiểu đối bên người thiếu nữ nói, "Muội muội, ngươi đi trước phòng hào." "Ừm." Giang Tiễn không hiểu mà liếc nhìn Giang Hiểu, cũng không nghi nhiều, quay người rời đi. Sau đó, Giang Hiểu cố ý tại chỗ ngừng chân trong chốc lát. Cũng không lâu lắm, một đạo hư nhược âm thanh vang lên, "Giang, Giang huynh đệ." Quay đầu, Giang Hiểu đã nhìn thấy một thân áo tím Lâm Vũ đang đứng ở sau lưng mình. "Lâm đại ca, ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy a?" Giang Hiểu ra vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Lâm Vũ giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, mắt quầng thâm cực sâu, nhìn qua hẳn là đêm qua một đêm đều không ngủ. "Ngươi làm sao một người ở đây? Ngươi muội muội đâu?" Lâm Vũ nhìn quanh một vòng, không thể tìm tới Giang Tiễn thân ảnh. "Giang Hiểu đạo, Tiểu Tiễn nàng đi phòng học, mặt khác, Lâm đại ca ngươi đây là?" Lâm Vũ khổ sở nói, "Giang huynh đệ, ngươi cho ta nói thật, tối hôm qua Giang Tiễn nàng thật là cùng nam nhân khác ra ngoài sao?" "Ân." Nghe vậy, Lâm Vũ như bị sét đánh, vốn là thân thể hư nhược càng là lay động một cái. "Ngươi nhìn, đây là tối hôm qua ta cùng nàng nói chuyện phiếm ghi chép." Lâm Vũ run rẩy tay phải mở ra hẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép, ngữ khí mang theo cực lớn đoán giận, "Giang huynh đệ à, ngươi là Giang Tiễn ca ca, nàng loại đến tuổi này, ngươi sao có thể để nàng cùng nam nhân khác ở bên ngoài qua đêm đâu?" Nhìn xem phía trên ghi chép, Giang Hiểu trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Giang Hiểu mạnh nín cười ý, "Đạo, ai, ta còn tưởng rằng chuyện gì, hóa ra là cái này a. Lâm đại ca ngươi có chỗ không biết, đây thật ra là Tiểu Tiễn cố ý trêu cợt ngươi a." "Trêu cợt ta?" Lâm Vũ sững sờ. Giang Hiểu gật đầu, đồng thời vỗ bờ vai của hắn, "Tiểu Tiễn bình thường có chút nghịch ngợm, ngươi đừng nhìn nàng mặt ngoài nhìn qua một bộ nhu thuận bộ dáng khả ái. Kỳ thật a, nàng đối người quen thái độ là rất ác liệt." Trong chốc lát, Lâm Vũ lỗ tai khẽ động, nghe được một cái từ mấu chốt. "Người quen?" Lập tức, Lâm Vũ trên mặt buồn khổ chi sắc quét sạch. Hắn hưng phấn lôi kéo Giang Hiểu hai tay, hỏi, "Cho nên nói, ngươi ý là tối hôm qua là Tiểu Tiễn tại cùng ta nói đùa?" Nhìn xem Lâm Vũ thời khắc này bộ dáng, Giang Hiểu trong lúc nhất thời nội tâm có chút không đành lòng. Chính mình dường như trơ mắt nhìn đối phương lâm vào một cái vũ bùn. "Ai, đừng trách ta, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi, người trưởng thành thế giới chính là như thế tàn khốc." Giang Hiểu ở trong lòng vì hành vi của mình giải thích một phen. Sau đó, hắn nghiêm túc gật gật đầu, mở miệng nói, "Không sai, nói đến ta cũng không nghĩ tới. Lâm đại ca ngươi chỉ bất quá vừa cùng Tiểu Thiền gặp mặt qua, nàng thế mà cùng ngươi mở loại này ác liệt cho đùa, chờ chút ta liền đi giáo huấn nàng." Đừng. Lâm Vũ tranh thủ thời gian giữ chặt Giang Hiểu. Cũng không biết con hàng này đến tột cùng nghĩ đến cái gì, nguyên bản tuấn tú trên mặt giờ phút này hiện ra một bôi cười ngây ngô, "Giang huynh đệ, có ngươi câu nói này ta liền an tâm. Không có chuyện gì, ta cũng thích cùng người khác nói đùa, ngươi có thể tuyệt đối không được bởi vậy đi cỡ trách Giang Thiền a." "Ai, ngươi?" Giang Hiểu nói được nửa câu, sau đó thở dài một tiếng, lắc đầu. Trong lòng tích tụ rốt cục thời ra, Lâm Vũ trong lúc nhất thời nội tâm tựa như là xuất hiện một đạo cầu vồng. Đông nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, do dự nói, Giang huynh đệ, tối hôm qua bữa tiệc tiền. Chờ một chút. Đột nhiên, Giang Hiểu đánh gãy đối phương, mắt nhìn thời gian, đội la lên, hỏng bét, tiểu thiền để ta mua cho nàng cốc sữa trà, lúc này đều nhanh lên lớp à. Nói xong, Giang Hiểu liền sờ sờ quanh thân, sắc mặt một khổ, ta tại sao lại quên mang tiền a? Tiểu thiền bình thường thích nhất uống trà sữa, cái này có thể nên làm cái gì? Bên cạnh, Lâm Vũ thần sắc phức tạp. Nhìn xem Giang Hiểu lo lắng bộ dáng, Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, Giang huynh đệ, trên người ta có chút tiền. Đa tạ. Tiền mặt tới tay, Giang Hiểu quay đầu bước đi, gọn gàng. Đi vào phòng học, Giang Hiểu tay nâng lấy một chén thêm lượng từ gạo nếp trà sữa, bị từ từ uống vào. Giang Thiền thấy trợn cả mắt lên, kích động nói, tốt. Ngươi cố ý đem ta đẩy ra chính là vì một người đi mua trà sữa. Nói gì thế? Ca là loại người này sao? Giang Hiểu đạo, đây chính là Lâm Vũ cố ý mời ta. Lâm Vũ? Giang Thiền hầu nghi mà liếc nhìn ly kia trà sữa, hắn mời ngươi trà sữa làm gì? Ta chỗ nào biết ta? Nói, Giang Hiểu an vị tại trên chỗ ngồi. Cũng không lâu lắm, Khương Vũ liền đi đến, quét mắt trong phòng học sinh, gặp người đều đến đông đủ về sau. Khương Vũ mở miệng nói ra, hôm nay chúng ta thượng ngoài trời khóa, tất cả bạn học cùng ta đến thao trường tập hợp. Đi vào thao trường, đám người xếp thành đội ngũ, chờ đợi lấy Khương Vũ chỉ thị tiếp theo. Khương Vũ một bộ áo lam, dáng người đứng thẳng cao ngất, nói năng có khí phách nói, ngự linh sư chiến đấu bên trong, trừ bỏ ngoại vật bên ngoài, tự thân tố chất cũng là quyết định thắng bại nơi mấu chốt. Tại các ngươi trở thành nhất trọng ngự linh sư trước đó, mỗi ngày đều nhất định phải tiến hành 10 cây số chạy cự ly dài, 200 cái nằm ngửa ngồi dậy, 200 cái chống đẩy. Ta cũng không hy vọng về sau ta giáo đi ra học sinh bởi vì chạy chậm, bị quỷ quái đuổi kịp dẫn đến cái chết. Nghe vậy, đám người sắc mặt một khổ. Bất quá những thiếu niên thiếu nữ này cũng đều rõ ràng thiên cơ cung dụng ý, không có phản nàn quá lâu, liền bắt đầu vòng quanh thao trường chạy vòng. Đợi đến chạy xong 10 cây số về sau, đại bộ phận học sinh đều mệt đến ngã xuống đất không dậy nổi, tình trạng kiệt sức. Ngay cả Giang Tiền giờ phút này cũng tại miệng lớn hô hấp lấy không khí, chân bóng cái chán che kín mồ hôi. Còn phải luyện nhiều một chút a. Nơi xa, Thương Vũ nhìn xem một màn này, nói thầm. Đương nhiên, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là mình lớp học thế mà còn có hai người không có quá lớn biến hóa. Một chính là Giang Hiểu. Chính Giang Hiểu cũng không rõ ràng vì cái gì thể lực của mình sẽ tốt như thế. Rõ ràng cái này 10 cây số chính mình cũng không có lười biếng, nhưng thể nội chính là có liên tục không ngừng khí lực, ngay cả nhiệt độ cơ thể đều không có lên cao quá nhiều, thậm chí cảm giác còn có thể lại chạy 10 cây số. Chẳng lẽ là bởi vì cái bóng nguyên nhân? Giang Hiểu cúi đầu mắt nhìn dưới chân cái bóng. Một cái khác thì là rời xa đám người bên ngoài, hình độc ảnh đơn hồng y thiếu nữ cơ văn ca. Thiếu nữ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mặt không biểu tình, không có mảy may biến hóa. Cái này cơ vãn ca cũng có chút lợi hại a. Cùng một thời gian, Giang Hiểu mắt nhìn đối phương. Vừa lo gian, Giang Hiểu ngạc nhiên phát hiện vị này thần sắc lạnh như băng thiếu nữ thế mà đối với mình nở đủ cười. Chương 29, nổi lên không thể không nói, cơ vãn ca dung nhan cực kỳ xinh đẹp, coi như nàng bình thường luôn là một bộ lạnh như băng khuôn mặt, nhưng bụng trộm vẫn có không ít người đưa nàng lấy ra cùng Giang Tiền làm so sánh. Giờ khắc này, làm nàng đối với mình lộ ra nụ cười lúc, Giang Hiểu mới hiểu được cái gì gọi là kinh tâm động phách mỹ. Giang Hiểu thu hồi ánh mắt, trong lúc nhất thời nhịp tim có chút tăng tốc. Cơ Vãn Ca đối với mình đặc thù thái độ cho tới nay đều để hắn rất là không hiểu. Vị này dường như băng sơn giống nhau hồng y thiếu nữ, vô luận là mặt đối với bất kỳ người nào, thanh lãnh trong con ngươi luôn luôn lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm hàn ý có thể duy trì có đối với mình, Cơ Vãn Ca thế mà lộ ra thân cận đủ cười. Giang Hiểu thực tế nghĩ mãi mà không rõ, càng sẽ không thật cho là mình mị lực lớn đến có thể áp đảo tất cả nam tính. Ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ vĩnh viễn là hai chuyện khác nhau. Đây mới là Giang Hiểu cách đối nhân xử thế chi đạo. Thấy Giang Hiểu chủ động tránh đi ánh mắt, Cơ Vãn Ca nụ cười trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Sau đó, nàng một lần nữa khôi phục lại như trước cao lãnh tư thái, chỉ là ánh mắt như cũ một mực rơi trên người Giang Hiểu, chưa hề rời. Hiện tại, ta đem dạy bảo mọi người một chút cơ sở thuật cách đấu. Chạy xong bước, đám người nghỉ ngơi được không sai biệt lắm về sau, Thương Vũ đi tới. Thuật cách đấu? Một cái đầu đinh thiếu niên có chút không hiểu, chúng ta ngự linh sư còn cần cận thân cách đấu sao? Thương Vũ cười lạnh nói, đẳng cấp cao ngự linh sư tự nhiên không cần, thế nhưng các ngươi đâu? Nhất trọng ngự linh sư nhiều nhất chỉ có thể gánh vác hai cái hồn châu, mỗi cái kỹ năng khoảng cách thời gian chừng hơn một phút, thả xong kỹ năng cũng chỉ có thể chờ chết phải không? Một phen không lưu tình chút nào lời nói mắng đối phương xấu hổ đến túi lầu xuống. Đầu đinh thiếu niên nội tâm hầm hực đạo, lão sư tính tình cũng quá táo bạo, rõ ràng đối Giang Tiền liền hoàn toàn không giống. Đại bộ phận quỷ vật đều duy trì nhân loại hình thái, bởi vậy trên thân thể con người một chút nhược điểm cũng có thể ứng dụng tại quỷ vật trên thân. Khương Vũ trầm giai nói, ta hiện tại làm mẫu một bộ động tác đơn giản, các ngươi xem trọng, chờ chút dần dần làm mẫu cho ta nhìn. Nói xong, Khương Vũ tại chỗ chậm chạp có lực đánh ra một bộ tổ hợp quyền. Giang Hiểu thấy rất chân thành, chú ý tới quyền phong cuối cùng hướng về địa phương vừa lúc là nhân thể yết hầu bộ vị. Thời gian dần dần trôi qua, Khương Vũ biểu thị xong kia một bộ động tác về sau, liền đem thời gian lưu cho đám người tiêu hóa hấp thu. Tới gần tan học thời gian, Khương Vũ đánh gây đám người luyện tập, không sai biệt lắm, dựa theo ta niệm đến tên, mỗi người đều đến trước mặt ta qua một lần. Vị thứ nhất, Châu Minh. Vừa dứt lời, một người mang kính mắt gầy gò thiếu niên đi ra phía trước, có chút khẩn trương đánh xong bộ này tổ hợp quyền. Khương Vũ lạnh lùng trên mặt nhìn không ra hỉ nộ chi sắc, động tác mềm nhũn, ngươi là tại cho kẻ địch gãi ngứa sao? Thiếu niên hề bại rủ xuống đầu. Khương Vũ trầm giọng nói, vị kế tiếp, Lý Minh. Lại một vị thiếu niên đi tới. Dòng dã ba chừng 10 phút đồng hồ, Khương Vũ tất cả không chút lưu tình phê bình đám người, khuỷu tay kích tốc độ nhanh hơn chút nữa, đừng đem quỷ coi như là người tàn tật. Trung bình tấn trầm một điểm, đừng để phong cho thổi đi. Bước chân bước quá đại, ánh mắt lại ngoan lệ một điểm, tưởng tượng ở trước mặt ngươi liền có con quỷ vật. Đột nhiên, Khương Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi đọc lên một cái tên, vị kế tiếp, Giang Thiền. Bạch, bạch, bạch. Rốt cuộc, đám người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Giang Thiền trên thân. Đồng thời, Khương Vũ cũng cho thiếu nữ một cái cổ vũ ánh mắt. Cố lên. Nhìn ra Giang Thiền có chút khẩn trương, Giang Hiểu đối nàng nở nụ cười. Giang Thiền hít một hơi thật sâu, sau đó cất bước tiến lên. Bắt đầu đi. Khương Vũ nói. Đúng. Vừa lóe gian, thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, hai chân thon dài kéo ra trung bình tấn, hai tay thành trưởng, một đầu phiêu giật đơn đuôi ngựa trong gió phiêu đãng. Xoẹt, nương theo lấy bộ pháp biến hóa, trưởng phong xuyên qua mà tới, hiện hách sinh uy. Khương Vũ ánh mắt sáng lên, mừng lớn nói, tốt. Đám người cũng là sợ hai thán phục liên tục. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đơn đuôi ngựa thiếu nữ quyền pháp thế mà xa so với người đồng lứa càng thêm trầm ổn có lực. Giang Thiền chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, sau đó không tiêu không gấp lui ra tràng. Lợi hại nha. Giang Hiểu không chút nào keo kiệt đối muội muội mình tán thưởng. Tần quản thiếu nữ từ nhỏ đã học qua tề cung đô, nhưng ngắn ngủi không lâu sau liền nắm giữ Khương Vũ dạy được bộ kia quyền pháp, phần này tư chất xác thực chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung. Giang Thiền cười lộ ra một đôi đáng yêu răng nanh, kia là đương nhiên, ngươi muội muội ta là ai? Nhưng chớ đem ta cho xem nhẹ. Một bên khác, Khương Vũ trông thấy Giang Thiền cùng Giang Hiểu ở giữa trò chuyện, lập tức trong lòng lại có như vậy một tia không thoải mái. Yêu sinh làm sao có thể cùng học sinh kém tại cùng nhau đùa giỡn đâu? Thanh thủy cùng nước đục hỗn hợp lại cùng nhau, chỉ biết đạt được một chậu càng lớn nước đục. Coi như hai người là huynh muội cũng không được. Nghĩ như vậy, Khương Vũ ngữ khí trầm thấp xuống, vị kế tiếp, Giang Hiểu. Rốt cục đến ta. Giang Hiểu đứng người lên, xoay bông núc nhích cánh tay. Đồng nhiên, ngay tại Giang Hiểu chuẩn bị tiến lên thời điểm, Khương Vũ lại mở miệng nói ra, chờ một chút, nhanh tan học, vừa vặn còn có cái bạn học không có đo, các ngươi hai cái cùng nhau đi. Cùng nhau. Giang Hiểu nhíu mày. Dương Quang, ngươi cùng Giang Hiểu liền dùng vừa rồi ta dạy cho quyền pháp của các ngươi luyện một chút. Khương Vũ nói xong, không đợi cái khác người làm phản ứng gì, Giang Thiền cái thứ nhất đứng lên, Khương lão sư, ngươi đây là muốn làm gì? Đối mặt thiếu nữ phong mang tất lộ ánh mắt, Khương Vũ ngựa khí hòa hoãn chút, Giang Thiền bạn học, lúc này đã tan học. Vừa vặn Giang Hiểu cùng Dương Quang đều không có đo, huống hồ ta dạy cho đồ đạc của các ngươi vốn chính là muốn vận dụng tại thực chiến khâu bên trong, ta làm như vậy có vấn đề gì sao? Nghe vậy, Giang Thiền chiều cái kia tên là Dương Quang thiếu niên nhìn lại. Đối phương cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, một thân khối cơ thịt so người trưởng thành còn khoa trương, trên mặt liên lạc má hồ đều có. To lớn cũng xương, thành thục khuôn mặt, thô kệch tiếng nói. Người ngoài nếu là không biết nói không chừng còn tưởng rằng hắn mới là e ban đạo sư. Giang Thiền một đôi mắt hạnh trừng được thông trọn, tức giận nhìn xem Dương Quang. Cái sau cũng có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào a lên lớp trước Khương Vũ liền cố ý tìm tới chính mình, đã sớm đặt trước tốt rồi một màn như thế. Chính mình chỉ là dáng dấp thành thục, rốt cuộc vẫn là cái học sinh, chỉ có thể nghe lão sư. Chờ một lúc liền hạ thủ nhẹ một chút đi, miễn cho chọc giận Giang Thiền cũng không tốt. Dương Quang nhìn về phía trước dáng người gầy gò thiếu niên tóc đen. Tốt rồi, Giang Thiền ta biết ngươi lo lắng ngươi ca ca sẽ bị đánh cho trọng thương. Bất quá phải biết chúng ta Thiên Cơ cung ngự linh sư miễn không được thực chiến, kẻ yếu vốn cũng không nên đợi ở nơi này. Nói đến câu nói sau cùng, Khương Vũ rõ ràng có ý riêng. Giờ này khắc này, không ai chú ý tới. Nơi xa, một bộ hồng y như lửa cơ vãn ca nhìn xem Khương Vũ ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Gia hỏa này, đáng chết. Đỏ thắm trong môi son chậm rãi phun ra một câu sinh lạnh ngôn ngữ. Tới gần tan học, đối mặt Khương Vũ cố ý khó xử. Giang Thiền tức giận đến nghiến chặt hàm răng, đang muốn nổi lên lúc, một đạo bình thản âm thanh phút chốc vang lên, "Khương lão sư, ngươi có lẽ lầm một sự kiện." Ồ. Khương Vũ lông mày nhíu lại. "Ca?" Giang Thiền không hiểu nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, môi mỏng hơi cong lên, "Muội muội ta nàng cũng không phải lo lắng ta sẽ bị thương, mà là vị này ngươi xem trọng Dương đồng học a." Chương 30, chết lời vừa nói ra, Khương Vũ cười to lên, "Giang Hiểu, ngươi là nghiêm túc?" Dương Quang cũng nhăn lại một đôi mày rậm. Đối mặt Khương Vũ không che giấu chút nào thái độ, Giang Hiểu thản nhiên nói, "Khương lão sư, ngươi là nghiêm túc? Thật muốn an bài như vậy?" Khương Vũ nhướng mày, lãnh túc đạo, "Giang bạn học, ngươi nếu là sợ hiện tại có thể rời khỏi, cũng miễn cho liên lụy Giang Thiền giúp ngươi nói chuyện. Bất quá, thân là một cái nam nhân, ngươi loại hành vi này ta thế nhưng không để sướng." Khương Vũ lập tức, bên cạnh Giang Thiền đều nghe không vô. Thấy bảo bối của mình học sinh thật sự nổi giận, Khương Vũ cũng rất là bất đắc dĩ, nói thầm, "Giang Thiền, chớ có trách ta. Ngươi cùng ngươi ca ca vốn là người của hai thế giới, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi." Thiếu niên khác thiếu nữ tất cả đều nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm vì cái gì Khương Vũ sẽ như thế nhằm vào Giang Hiểu. Đúng lúc này, Giang Hiểu mở miệng, "Khương lão sư, ta cuối cùng hỏi một câu nữa. Bạn nhất chờ một lúc nếu là ra cái gì được rẽ, làm sao bây giờ? Có ta ở đây, có thể ra cái gì được rẽ?" Khương Vũ đạo, "Coi như ngươi chờ một lúc bị trọng thương, sát vách bê ban vương hạc đạo sư vừa vặn chính là phụ trợ hình ngự linh sư, hắn chúc phúc kỹ năng cho dù là sắp chết người đều có thể kéo trở về. Vậy ta cứ yên tâm." Giang Hiểu nói, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Cái này nhìn đối phương còn không có chính mình cánh tay thô đuổi, Dương Quang trong lúc nhất thời tiến thối khó xử. Bên cạnh Giang Thiền ánh mắt giống muốn ăn chính mình giống nhau, Khương lão sư vừa hy vọng chính mình có thể hung hăng đả kích một lần Giang Hiểu, cái này có thể nên làm thế nào cho phải. Dương Quang tiến lên một bước, nhu nói chuyện môi, giảm thấp thanh âm nói, Giang bạn học, chờ một lúc ta sẽ công kích người trung môn, chính ngươi tìm một cơ hội quằn xuống đất là được. Giang Hiểu mắt điếc hai ngơ. Trên thực tế, tại hắn hỏi thăm xong Khương Vũ một vấn đề cuối cùng về sau, liền đắm chìm trong thế giới của mình ở trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Đồng tử bên trong, kia đi quỷ dị màu đen văn tự lần nữa hiện ra. Để những nhân loại này mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi đi. Bóng dáng của mình tuyệt đối có nó suy nghĩ của mình. Lần trước nuốt trưởng xương trắng quỷ mang cho ngươi cũng không chỉ có bộ hóa. Không chỉ có bộ hóa. Kia còn có cái gì? Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng tạp niệm. Sau đó, hắn chậm rãi bày ra một cái tiến công tư thế. Cùng này đối lập Dương Quang lại vẫn không biết nên làm thế nào cho phải, sững sờ tại chỗ, thật lâu không có động tác. Dương Quang, ngươi còn đang chờ cái gì? Đúng lúc này, Khương Vũ hét lớn một tiếng. Dương Quang một cái giật mình, bất đắc dĩ thở dài, chợt tay phải nắm quyền, lấy lúc trước Khương Vũ dạy bảo hắn bộ kia quyền pháp, đột ngột hướng Giang Hiểu mặt công tới. Nồi đất đại nắm đấm kéo theo tiếng gió phân phật, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh thẳng vào phía trước hết thảy sự vật. Xa xa mọi người đã không đành lòng che khuất hai mắt. Tốt. Thế công nhanh, bộ pháp ổn, ánh mắt hung ác. Khương Vũ hai tay phụ về sau, sắp có kỳ sự bình điểm Dương Quang quyền pháp, các bạn học xem trọng, Dương Quang một kích này nếu là dùng tới toàn lực, nếu có thể thành công đánh trúng kẻ địch yếu hại, đối thủ chắc chắn mất đi hành động lực. Nghe vậy, Giang Thiền tức giận đến thân thể mềm mại phát run, sau đó tràn đầy lo âu nhìn về phía Giang Hiểu. Đúng lúc này, Giang Hiểu động. Bạch. Đen nhánh thân ảnh giống như thỏ chạy, dưới chân bộ pháp giống như quỷ mị linh hoạt, trong chốc lát liền né tránh đi quả đấm to lớn, hóa thành một đạo hồ quang lấn đến gần Dương Quang trước người. Cái gì? Dương Quang đồng tử đột nhiên co lại, tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương thế mà lại bộc phát ra như thế lệnh người tắc lưỡi tốc độ. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền đột ngột phát hiện thiếu niên tóc đen kia đột tiến đến trước ngực mình đứng không bên trong. Xốc xếch dưới tóc đen, Giang Hiểu thời khắc này ánh mắt lánh lược hàn uyên. Đối phương đầu lâu, ngực, tiết hầu, từng cái bộ vị đều là nhược điểm. Chỉ cần mình nguyện ý, nhất kích tất sát. Cùng lúc đó, đồng tử bên trong, đen nhánh văn tự không ngừng bặm mẹo, giống như một bãi mực nước không ngừng biến ảo hình dạng, cuối cùng hình thành một chữ. Chết. Và anh. Giang Hiểu đột ngột một trường vô ra, quả thực là đem không khí đánh ra âm bạo thành. Vừa lo gian, toàn trường manh động. Làm sao có thể? Khương Vũ trừng lớn hai mắt, không dám tin. Giang Thiền một đôi mắt sáng bên trong dị sắc liên tục, miệng nhỏ khẽ nhếch, thì thầm nói, thật là lợi hại. Cách đó không xa, một bộ hồng y y, gương mặt xinh đẹp xương lạnh cơ vãng ca nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt càng phát ra nóng bỏng. Cố khí tức này, không sai. Cơ vãng ca tố thủ hơi nắm, mơ hồ giống như là tại cưỡng ép kiểm chế một loại nào đó tâm tình khẩn cấp. Giang Hiểu chậm rãi thu hồi tay phải. Tại này trước mặt, dáng người to lớn Dương Quang giờ phút này đã cùng một tôn thạch điêu không có gì khác biệt. Vừa rồi Giang Hiểu một trường kia đập vào đầu hắn phía bên phải không khí chỗ. Mặc dù tuyệt không chính thức đánh trúng chính mình, nhưng dư uy cũng đã đem Dương Quang dọa cho phát sợ ngốc trệ. Cái này tuổi thật chỉ có 17 tuổi thiếu niên giờ khắc này thậm chí vô pháp bảo trì thân thể đứng thẳng, phu phu một tiếng ngã xuống tại mặt đất. Soạt. Nương theo lấy Dương Quang lảo đảo ngã xuống đất, đám người tiếng ồn ào. Không ai muốn lấy được cuộc tỷ thí này sẽ là kết quả như vậy. Giang Hiểu chỗ biểu diễn ra lực buộc phát quả thực là tính áp đảo, Dương Quang tại này trước mặt tựa như tiểu hài tử yếu ớt không chịu nổi. Khó có thể tưởng tượng đối phương gầy gò dưới thân thể đến tột cùng ẩn giấu đi sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Ngay cả Khương Vũ giờ phút này cũng nói không ra lời. Giờ phút này, ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ tại Giang Hiểu trên bóng lưng, đem cái bóng của hắn kéo đến như dài. Giang Hiểu giật mình tại chỗ rất lâu. Không ai chú ý tới hắn thời khắc này hai tay đang lặng lẽ phát run. Tóc đen buông xuống dưới, tấm kia thanh tú khuôn mặt ẩn giấu đi một tia sợ hãi. "Ta, làm sao?" Giang Hiểu nhìn xem tay phải của mình, giống như là nhìn xem một cái quái vật. Ngay tại vừa rồi, coi là mình lấn đến gần Dương Quang trước người thời điểm, trong lòng thế mà điên cuồng dâng lên một cỗ sát cơ. Một khắc này, tầm mắt đều bị siêu siêu vẹo vẹo màu đen tử chữ sợ chiếm cứ, chẳng biết tại sao thần trí cũng giống là rơi vào vực sâu bên trong. Cái loại cảm giác này căn bản là không có cách hình dung, tựa như là nguồn gốc từ bản năng, chán ghét đối phương khí tức, muốn xóa bỏ trước mắt đầu kia sinh mệnh. Ca. Đột nhiên, đang lúc Giang Hiểu ánh mắt mở mịt lúc, một đạo nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm xua tan trong lòng của hắn tất cả tâm tình tiêu cực. Thiếu nữ giờ phút này chính nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò nhìn chính mình, "Ca, ngươi làm sao a?" Trông thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười cười. "Không có. Không có gì." Giang Thiền nghi ngờ nhìn xem Giang Hiểu, không yên lòng, lại chủ động đi tới, dắt Giang Hiểu tay phải. Đột nhiên, Giang Thiền kinh ngạc nói, "Ca, ngươi tay lạnh quá." "Có sao?" Giang Hiểu sững sờ, hắn cũng không có phát giác được tự thân dị dạng. Giang Thiền đại mi cao lại, chẳng biết tại sao trong lòng nàng luôn có đạo tản ra không ra gian nan khổ cực. Sau một khắc, nàng tràn đầy thần khí mà nhìn xem Khương Vũ đạo, "Khương lão sư, thế nào? Anh ta lợi hại sao?" Khương Vũ giờ phút này sắc mặt xanh xám, như thế nào cũng nghĩ không thông. "Vì cái gì? Giang Hiểu không phải chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ sao? Chẳng lẽ là mình sai rồi?" Thấy Khương Vũ không có trả lời chắc chắn, Giang Thiền kiều hừ một tiếng, lôi kéo Giang Hiểu liền xoay người đi đến, đồng thời nói, "Anh ta mới không cần các ngươi những người này tán thành, các ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu." Chương 31, ca ngươi đã ngủ chưa rời đi thao trường, Giang Thiền cùng Giang Hiểu hai người, một đường đi hồi lâu. Đợi đến Giang Hiểu triệt để thoát khỏi lúc trước tâm thần có chút không tập trung về sau, lúc này mới phát hiện thiếu nữ thế mà còn dắt mình tay. Giang Hiểu liếc xéo mắt thiếu nữ giờ phút này tức giận khuôn mặt nhỏ, sau đó vụng trộm nhào nặn một phen đối phương trắng non tay nhỏ, còn dùng tay chỉ vụng trộm cào một chút bàn tay của đối phương tâm. "Ca." Giang Thiền khuôn mặt nhỏ lập tức dâng lên một đạo ửng đỏ, xấu hổ dóc thịt Giang Hiểu liếc mắt một cái. Hắc hắc. Giang Hiểu cười hai lần, chủ động rút ra tay phải, vuốt vuốt đầu của đối phương, "Được rồi, làm sao cảm giác ngươi so ta còn tức giận chứ?" Giang Thiền tức giận nói, "Khương lão sư cũng quá đáng. Hắn hôm nay rõ ràng chính là muốn đối phó ngươi." Giang Hiểu đạo, "Tùy hắn đi, không sao cả." "Không sao cả?" "Ca, bọn họ căn bản cái gì cũng đều không hiểu, ngươi mặc dù chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ, nhưng là trong mắt của ta, ngươi xa so với bọn hắn bất cứ người nào còn muốn lợi hại hơn." Giang Thiền thần tình kích động nói, "Ngày đó rõ ràng chính là ngươi giải quyết kia chỉ xương trắng quỷ, ngươi còn không phải nhất trọng ngự linh sư a. Nếu là bọn hắn biết chuyện này lời nói, tuyệt đối sẽ không đối ngươi như vậy." "Tiểu Thiền, người khác cái nhìn thật sự có trọng yếu như vậy sao?" Đồng nhiên, Giang Hiểu nghiêm túc hỏi. "Không quan trọng sao?" Giang Thiền hỏi ngược lại. Giang Hiểu nhìn xem trời chiều nơi xa, đạo, giao thiệp với người cơ nào nhảm chán. Ca đời trước đã sớm chán ghét, Tiểu Thiền, ngươi thật không cảm thấy thế giới này quỷ vật tồn tại là một chuyện rất có ý tứ sao? Nghe vậy, Giang Thiền sửng sốt. Giang Hiểu. Đồng nhiên, đúng lúc này, một đạo thanh lanh âm thanh từ phía sau chuyển đến. Giang Thiền quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Cơ Vãn Ca giờ phút này chính không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu. Ánh mắt của đối phương để Giang Thiền mày liêu hơi nhíu lại. "Cơ bạn học." Giang Hiểu có chút kinh ngạc. Cơ Vãn Ca thản nhiên đi lên phía trước, nương theo lấy một đạo vô cùng tốt nghe hoa hồng mùi thơm. Giang Thiền mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, thầm nói, "Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ngươi cũng là ở tại An Minh chung cư a." Đối phương vừa ra trận không khí liền có chút lạnh, Giang Hiểu chủ động mở miệng nói chuyện thiếm. "Ừm." Cơ Vãn Ca khẽ hé môi son. "Cơ bạn học, ngươi là một người ở sao?" "Ừm." "Cơ bạn học." "Ừm." Đối phương dường như chỉ biết trả lời một chữ này. Giang Hiểu cũng cảm thấy xấu hổ, không lên tiếng nữa. Một đường trầm mặc hồi lâu, thẳng đến tới gần An Minh chung cư lúc, Cơ Vãn Ca mới chủ động mở miệng nói, "Giang Hiểu, ngươi ở gian phòng có quỷ." Trong ngay mắt, Giang Thiền Phương tâm nhấc lên. Sau đó, một giây sau nàng chỉ nghe thấy Cơ Vãn Ca đạo, "Cần muốn ta giúp ngươi giải quyết sao?" "Không, không cần." Không đợi Giang Hiểu đáp lại, Giang Thiền liền hai tay chống nạnh, cường ngạnh nói. Cơ Vãn Ca liếc mắt Giang Thiền. Nàng dáng người cao gầy, giống như Giang Hiểu cao, so Giang Thiền còn phải cao hơn nửa cái đầu, bởi vậy ánh mắt thoáng có chút giống như là tại nhìn xuống đối phương. Giang Thiền bụng trộm thẳng tắp eo thon cán, chưa phát dục bộ ngực hơi có vẻ ngây ngô, "Tại sao phải ngươi hỗ trợ? Chúng ta cũng không phải giải quyết không được, ta thế nhưng có 12 cái kỹ năng lỗ ngự linh sư, không cần ngươi trợ giúp." Giang Hiểu tắt hiếu kỳ mà liếc nhìn Cơ Vãn Ca. Đối phương giọng điệu này dường như chỉ cần nàng xuất mã, liền có thể giải quyết 1701 bên trong con quỷ kia. Chẳng lẽ Cơ Vãn Ca đã là nhất trọng ngự linh sư rồi? Nàng này tư chất cũng là sát thực lợi hại. Mặt khác, đối phương rốt cuộc làm sao đối với mình như thế đặc thù? Nghĩ nghĩ, Giang Hiểu rốt cục vẫn là hỏi lên, "Cơ bạn học, kỳ thật ta một mực có chút không biết rõ, vì cái gì ngươi sẽ đối ta cùng những người khác không giống nhau lắm?" Cơ Vãn Ca kỳ quái mà liếc nhìn Giang Hiểu, tựa hồ đối với hắn đưa ra vấn đề này có chút ngoài ý muốn. Lập tức, nàng nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi tiến lên, gương mặt xích lại gần Giang Hiểu. Tinh xảo như ngọc gương mặt gần trong gang tấc, sứ trắng giống nhau tinh tế da thịt quả thực là tìm không ra bất kỳ tí vết, Giang Hiểu trong lúc nhất thời trừng lớn hai mắt, thân thể có chút cứng đờ. Cơ Vãn Ca hai mắt nhắm lại, thật sâu trên người Giang Hiểu hít vào một hơi, sau đó cặp kia thu thủy con ngươi chậm chậm mở ra. Môi son khẽ mở, nàng sâu kín thở hắt ra, "Ngươi không rõ." Nói xong câu đó, Cơ Vãn Ca quay người rời đi. Giang Hiểu, cái này hồ ly tinh rốt cuộc là lai lịch gì a? Ngươi lúc nào nhận biết cho nàng? Mau trả lời ta. Bên cạnh, Giang Thiền nhìn xem một màn này, cả người đều sắp tức giận nổ. Trước kia Giang Hiểu lại là không đứng đắn, cũng từ trước đến nay không cùng những nữ nhân khác từng có như thế thân mật tiếp xúc a. "Tiểu Thiền ngươi nói, ca có phải là thật hay không được xoáy kinh thiên động địa a?" Đương nhiên, Giang Hiểu sờ sờ gò má, như có điều suy nghĩ hỏi. "Phi phi phi, nữ nhân này khẳng định là hướng về phía tiền của ngươi tới, nàng thèm chính là ví tiền của ngươi. Tiểu Thiền, đêm nay ngươi đi gian phòng của ta ngủ, ta đến xem cái này quỷ đồ vật rốt cuộc là cái quái gì." Trở lại 1701, Giang Hiểu vén tay áo lên, nhiệt tình mười phần nói. Giang Thiền lại trừng mắt một đôi mắt hạnh, cũng không mở miệng, liền toàn bộ hành trình đem Giang Hiểu cho nhìn chằm chằm. "Được rồi, ca cùng nàng ở giữa thật không có gì. Ngươi phải tin tưởng ta, trong lòng của ta chỉ có Tiểu Thiền một cái nữ quỷ." Giang Hiểu vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói. Giang Thiền ghét bỏ đạo, "Ta tình nguyện tin quỷ, cũng không tin ngươi cái miệng đó." Trấn an xong ăn dấm muội muội, Giang Hiểu đi vào đối phương gian phòng. Thiếu nữ gian phòng cũng không phải là thường gặp màu hồng đệm giường, màu hồng thảm, trên vách tường cũng không có dán các loại an nhỉm, minh tinh áp thích. Giang Thiền phòng ngủ cùng phòng ngủ của mình khác biệt cũng không lớn, trong không khí có cố nhàn nhạt hạnh hoa mùi thơm. Khác biệt duy nhất chỉ ở tại sạch sẽ gọn gàng điểm này. Tốt ta, sạch sẽ gọn gàng điểm này khác biệt kỳ thật thật lớn. Giang Hiểu ngồi tại mềm mại trên giường, dốc lòng vì thiếu nữ cả sửa lại một chút trên gối đầu nếp ốn. Mắt nhìn thời gian, 11 giờ 40 phút. Tối hôm qua Giang Thiền là tại dạng sáng 12 giờ gặp phải sự kiện linh dị. Nhìn như vậy đến, chính mình chỉ cần lại chờ khoảng 20 phút là được. 1701 trong phòng con quỷ kia tối hôm qua đem Giang Thiền dọa ngất đi qua sau, cũng không làm ra tính nguy hại mệnh chuyện, xem ra không tính là lệ quỷ. Giang Hiểu cũng không có triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí. Thời gian dần dần trôi qua, lệnh Giang Hiểu hơi kinh ngạc chính là, hắn trước kia còn tưởng rằng trực diện quỷ quái, đồng tử bên trong sẽ lần nữa hiện ra loại kia quỷ dị văn tự. Thế nhưng dưới mắt lại rất bình thường. Chẳng lẽ là gia hỏa này khẩu vị có chút xảo trá? Kén ăn. Giang Hiểu cúi đầu mắt nhìn bóng dáng của mình. Từ khi nuốt chửng xong kia chỉ xương trắng quỷ về sau, bóng dáng của mình liền càng thêm trở nên dị thường. Đèn chân không chiếu rọi, dường như lỗ đen giống nhau nuốt chửng tất cả ánh sáng tuyến, mơ hồ tản ra một loại nào đó tà ác khí tức. Buổi chiều Khương Vũ khó xử chính mình thời điểm, Giang Hiểu càng là kém chút bị đồng tử bên trong kia tràn ngập bạo ngược điên cuồng màu đen văn tự cho ảnh hưởng thần trí. Liên quan tới tự thân một chút dị thường, Giang Hiểu lo lắng đồng thời không khỏi lại cảm thấy có chút hưng phấn. Khó mà hình dung loại cảm giác này, chính như chính mình dưới mắt tìm đường chết dám đến trực diện con quỷ kia hồn cử động giống nhau. Rất nhanh, kim đồng hồ nhảy lên, 12 giờ Giang Hiểu lập tức đóng lại đèn trong phòng, trong lúc đó quanh mình bị hắc ám bao phủ. Lạnh như băng lại quỷ dị không khí trong bất chi bất giác tràn ngập ra. Két két, một đạo dị hưởng tự dưng vang lên, giống như là có người kéo đông nhúc nhích gian phòng bên trong tủ quần áo. Thế nhưng dưới mắt Giang Tiền gian phòng trừ Giang Hiểu bên ngoài, chắc chắn sẽ không có cái thứ hai tồn tại. Nếu là người bình thường giờ phút này sớm đã dùng mình, hàm răng run lên đứng dậy. Giang Hiểu mặt không đổi sắc, chiều âm thanh nguyên trố lên mắt, tới rồi sao? Vừa lo gian, ầm, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Ca người đã ngủ chưa? Chương 32, người nói sao cạnh. Ánh đèn sáng lên, Giang Hiểu mở cửa phòng, liền nhìn thấy qua đạo bên trong đứng một bộ đồ ngủ màu trắng Giang Thiền. Thiếu nữ đang đứng ở tuổi dậy thì, mắt lạnh áo ngủ lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rất là mê người. Chỉ là giờ phút này, Giang Thiền một đầu nhu thuận tóc đen có chút ướt át, giống như là vừa tẩy xong đầu, sợi tóc gian còn dính lấy mấy giọt óng ánh giọt nước. Đồng thời, thiếu nữ tinh xảo tiểu biểu hiện trên mặt có chút chất phác, tựa như là một con rối, không có chút nào sinh khí. Ca người đã ngủ chưa? Giang Thiền mở miệng nói, ngữ khí sinh lạnh. Còn không có, đợi lát nữa ngủ tiếp. Giang Hiểu quan sát tỉ mỉ một lần thiếu nữ huyền chuyển dáng người, giống như là không có phát giác được quanh mình quỷ dị không khí. Nha. Giang Tiễn cứng đờ gật đầu. Nói xong, nàng cũng không có chút nào rời đi ý tứ. Đương nhiên, Giang Hiểu lệnh người không nghĩ ra mở miệng hỏi, "Đúng, ngươi nói sao?" Không hiểu thấu một vấn đề. Giang Tiễn ngốc hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói, "Không, không đói." Nha. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, sau đó khép cửa phòng lại. Hắc ám trong lối đi nhỏ, Giang Tiễn vẫn đứng tại chỗ, một đôi điểm sơn đôi mắt không có chút nào hào quang, hờ hững một mảnh. Đợi đến đèn trong phòng quang một lần nữa sau khi lửa tắt, nàng động tác cứng đờ lại lần nữa gõ vang cửa phòng, "Ca ngươi đã ngủ chưa?" Giang Tiễn vừa gõ cửa, một giây sau cửa phòng liền bị mở ra. "Còn không có, đợi lát nữa ngủ tiếp." Giang Hiểu đứng ở trong phòng, cười lộ ra một ngụm đại bạch răng, giống như là căn bản không có rời đi, biết mình sẽ lại lần nữa gõ cửa giống nhau. Nhất lệnh người không lời chính là. Giang Hiểu nhìn một chút Giang Tiễn, phút chốc lại hỏi, "Đúng, ngươi nói sao?" "Giang Tiễn." Lần này, Giang Tiễn không có lựa chọn trả lời. Thiếu nghiêng, cửa phòng một lần nữa bị đối phương đóng lại. Sáng ngời một lần nữa dập tắt, Giang Thiền vẫn đứng tại chỗ, chờ đợi hồi lâu, lại đem trắng non tay nhỏ chậm rãi đặt ở trên cửa phòng. Ầm, ca. Lần này, không đợi Giang Thiền nói xong, cửa phòng liền bị mở ra. Giang Thiền sửng sốt một chút. Trong phòng, Giang Hiểu chủ động mở miệng hỏi, "Ngươi nói sao?" Giang Thiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc dần dần lạnh như băng lên. Cặp kia điểm sơn đôi mắt bên trong dâng lên một đạo vẻ hoảng động. Có thể Giang Hiểu lại giống như là không có phát hiện bình thường, lại lần nữa lặp lại một lần, "Ngươi nói sao?" Gia hỏa này đầu óc không bình thường a. Giang Thiền từ trước đến nay không có gặp qua quỷ dị như vậy chuyện. Chờ chút. Chuyện quỷ dị. Giang Thiền trong lúc nhất thời ngốc trệ ngay tại chỗ, giống như là lâm vào một cái vòng lẩn quẩn ở trong. Ta là quỷ, hắn là người. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Giang Thiền trong mắt hoang mang lúc này mới tiêu tán chút. Thế nhưng, sau một khắc nó càng thêm không hiểu. Gia hỏa này đoán không được ta là quỷ sao. Người bình thường ai sẽ khuya khoắt không ngừng gõ cửa, hỏi ngươi đã ngủ chưa. Thế nhưng, cũng không có người bình thường không giải thích được không ngừng hỏi ngươi nói sao. Tiểu Thiền, ngươi tại sao không nói chuyện a? Một bên khác, Giang Hiểu lo lắng mà tiến lên, cầm Giang Thiền tay nhỏ bé lạnh như băng, nhanh nói cho ca ca, ngươi có phải hay không đói bụng rồi? Giang Thiền hận hận nhìn Giang Hiểu giống nhau, sau đó không nói một lời đi vào hắc ám phòng khách ở trong. Nhìn xem bóng lưng của nó, Giang Hiểu vẫn là không yên lòng, lại nhiều kêu lên, Tiểu Thiền, nếu là đói bụng liền đến gõ cửa nói cho ca ca. Giang Thiền, thiếu nghiêng, đối phương một lần nữa đóng cửa, tắt đèn. Giang Thiền liền đứng tại hắc ám yên tĩnh phòng khách bên trong, trong lúc nhất thời thế mà hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Một lúc lâu sau, nó do dự một chút, động tác cứng đờ lại đi trở về. Ầm. Cửa phòng trong nháy mắt mở ra. Giang Thiền lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Hai bên tựa như là chơi lấy một cái phản ứng cho chơi, lại so với ai khác tốc độ phản ứng càng nhanh. Lần này, Giang Hiểu tay nâng lấy một cái khang sư phụ mì thịt bò, vừa ăn mì, một bên hàm hồ nói, "Ngươi nói sao? Gia hỏa này là từ bệnh viện tâm thần chạy đến a?" Giang Thiền ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm vào Giang Hiểu. Cho tới nay đều là chính mình tra tấn những người khác, khi nào gặp được tình huống như vậy? Cầu kia ngươi nói sao quả thực tựa như là một câu ma chú, đều nhanh đem chính mình bức cho điên. Chờ một chút. Đột nhiên, đúng lúc này, Giang Hiểu rốt cục giống như là ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian chạy vào trong nhà, giống như là đang sợ tránh né. Rốt cục ý thức được vấn đề sao? Giang Thiền biệt khuất trong lòng rốt cục có một tia khoái ý, nó đã nghĩ kỹ như thế nào tại cái này dài dằng dặc ban đêm phá vỡ đối phương thần trí. Sau đó, một giây sau làm nàng sụp đổ chính là, đối phương rất nhanh lại chạy ra, đồng thời trên tay còn cầm thùng mới khang sư phụ mì thịt bò. Ngươi khẳng định là đói bụng không? Ban ngày ngươi liền nói muốn giảm béo không ăn nhiều thiếu cơm, tranh thủ thời gian lót dạ một chút. Giang Thiền, chết để ngây người. Cùng một thời gian, Giang Hiểu không nói lời gì bắt lấy cánh tay của nó, hướng trong phòng rồi, tranh thủ thời gian tiến đến, vừa bận ta vừa đốt nước. Cút. Vừa nói gian, một đạo khàn giọng oán độc âm thanh từ thiếu nữ trong miệng phát ra. Giang Hiểu kinh ngạc mà liếc nhìn đối phương, tiểu thiền ngươi làm sao đói cuống họng đều câm rồi. Nữ quỷ, rời đi cái phòng này, nơi này không chào đón ngươi. Rốt cục, nữ quỷ kéo xuống ngụy trang, tóc đen dần dần dài ra, dường như rong biển quanh co khúc khó hiểu, đồng thời da thịt cũng biến thành dị thường tái nhợt, một đôi mắt càng là lại không có mắt bạch, chỉ còn lại có thuần túy con ngươi màu đen. Trong lúc nhất thời, nữ quỷ giữ tận bộ dáng đủ để hù đến anh nhi gào khóc. Giang Hiểu kinh hãi mà nhìn xem đối phương, thì ra ngươi không phải tiểu thiền. Giống, giống giống, cái này là ta. Phòng ở. Nữ quỷ giờ phút này khỏe miệng chậm rãi vỡ ra đến, một mực đến bên hai, giữ tận huyết buồn đại khẩu phát ra giống như dạ thú trầm thấp gào thét. Thế nhưng, sau một khắc, làm nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, những này chờ chút lại nói. Đúng, nữ quỷ tỷ tỷ, ngươi nói bụng hay không? Giang Hiểu chớp mắt to, tò mò nhìn nữ quỷ. Bạch. Nữ quỷ ầm vang hóa thành một đạo khói trắng, biến mất tại Giang Hiểu trước mặt. Cái gì đó? Gia hỏa này rốt cuộc có đói bụng không a? Giang Hiểu cau mày, thẳng đến cuối cùng đối phương cũng không có chính diện đáp lại chính mình vấn đề. Trống rỗng trong lối đi nhỏ, giờ phút này không có trước đó lạnh như băng không khí. Giang Hiểu mở ra hành lang ánh đèn, vừa đi vừa tại các ngõ ngách bên trong gào lên, "Nữ quỷ tỷ tỷ, ngươi ở đây sao? Mau ra đây nha, ta cũng không phải người xấu." Một màn vô cùng quỷ dị. Hơn nửa đêm, một thiếu niên trong phòng khách tìm khắp nơi tìm một con quỷ quái. Xem ra cái này nữ quỷ thật đúng sẽ không lấy tính mạng người ta a. Giang Hiểu mặc dù mặt ngoài ra vẻ đại điều, trên thực tế nhưng trong lòng rất rõ ràng. Thiên Vong Trấn cũng không phải sẽ không sinh ra sự kiện linh dị, nhưng chắc chắn sẽ không có tiếp tục một tuần trở lên sự kiện linh dị. Người ta Thiên Cơ Cung ngự linh sư cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nếu 1701 cất ở đây chỉ nữ quỷ còn không có bị tiêu trừ, khẳng định liền có đạo lý của nó. Ngay tại Giang Hiểu đi ngang qua một mặt toàn thân kính thời điểm, bóng loáng trong mặt gương chậm rãi biểu hiện ra một chuyến dùng máu tươi ngưng kết thành văn tự, lan ra cái phòng này. Thấy thế, Giang Hiểu tự nghĩ đạo, cái này nữ quỷ chẳng lẽ khi còn sống là 1701 chủ nhân? Hồi ức một chút trước đó chẳng diện, đối phương giữ tợn đáng sợ khuôn mặt, Giang Hiểu căn bản là không có cách biết được đối phương khi còn sống đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Thiên Cơ Cung khẳng định là biết cái này nữ quỷ tồn tại, nếu bọn hắn không có lựa chọn xử lý, nói không chừng đào sâu xuống dưới nhất định có thể tìm tới rất vật có ý tứ. Giang Hiểu trong lòng có quyết định. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, nhìn quanh quanh mình, phát ra tiếng cười hắc hắc, "Nữ quỷ tỷ tỷ, ngươi cần phải giấu kỹ, đừng để ta đem ngươi cho bắt lấy." Chương 33, ngươi dám tra kết quả, Giang Hiểu tìm đêm hôm khuya khoắt cũng không thể lại tìm đến đối phương. Bất quá nghĩ đến kia chỉ nữ quỷ sợ cũng là rơi xuống bóng ma tâm lý, một lát sẽ không lại dám xuất hiện ở trước mặt mình. Ai, đầu năm nay, muốn bắt chỉ nữ quỷ cũng khó khăn. Giang Hiểu thở dài một hơi. Đến sáng sớm, Giang Thiền mặc một bộ màu xanh váy áo, cẩn thận từng ly từng tí từ Giang Hiểu gian phòng đi ra. "Ca, tối hôm qua ngươi ở phòng khách thật là dọa người." Giang Thiền rụt lại cái đầu nhỏ, trong lúc nhất thời còn không dám tới gần Giang Hiểu. "Không có việc gì, chính là cùng một con nữ quỷ chơi chơi trốn tìm mà thôi." Giang Hiểu khoát tay nói, lại nói, "Tiểu Thiền ngươi là gan này thật nên luyện một chút. Ta sẽ không vĩnh viễn đều tại bên cạnh ngươi." "Phi phi phi, ta chỉ là trong lúc nhất thời có chút thiếu nữ càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu đều nhanh vùi vào trong lồng ngực. Đông nhiên Giang Thiền bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bất thiện nhìn xem Giang Hiểu. "Đúng rồi, ngươi dưới giường những vật kia là chuyện gì xảy ra?" "Cái gì?" Giang Hiểu sững sờ. Giang Thiền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, nổi giận mắng, "Chết biến thái!" "A." Giang Hiểu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. "Ta cũng không để ý tới ngươi nữa." Thiếu nữ vô cùng ghét bỏ trừng mắt liếc Giang Hiểu, quay người rời đi. "Không hiểu đâu." Giang Hiểu lẩm bẩm một câu, sau đó trở lại gian phòng của mình. "Ta nhớ được ta không ở giường phía dưới thả thứ gì a?" Nói, Giang Hiểu túi người bốc lên một lần. Rất nhanh, hắn gương mặt đỏ lên. Chính mình dưới giường lúc nào tờ mờ nhiều mấy món nữ tính nội y ỉa. Nhớ tới vừa mới muội muội tràn ngập ánh mắt khinh bỉ, mà lấy Giang Hiểu ra mặt, giờ phút này đều hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong đi. Đột nhiên, Giang Hiểu ánh mắt biến đổi. "Hào hào," hắn đem kia mấy món nữ tính nội y móc ra, mà đi sau hiện sen lẫn tại một cái trong đó ảnh chụp. "Đây là..." Trên tấm ảnh là hai cái đứng tại Thiên Cơ Cung chỗ cửa lớn nữ hài. Trong đó một cái nữ hài mặt tròn nhỏ, cười thật ngọt ngào, tuổi chừng tại 16 tuổi tả hữu. Một cái khác tắc có chút thành thục, chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy, khoe miệng có một viên nốt rồi duyên, nụ cười vũ mị. "Manh mối có." Giang Hiểu nhìn xem trên tấm ảnh hai nữ hài, khoe miệng hơi câu. "Đến, Lao Vương theo giúp ta uống vài chén rượu." Thiên Cơ Cung, nhà ăn chỗ, Khương Vũ Triều bên cạnh mập mạp Lao Vương vẫy vây tay. "Ngươi đây là thế nào rồi? Buổi chiều còn có lớp." Vương Hạc nhìn thấy giờ phút này Khương Vũ gương mặt đỏ bừng, nghe được trên người đối phương nồng đậm chênh choáng, nhanh lên đem trong tay đối phương rượu sái đoạt lại. "Khương Vũ đạo, khóa, còn học cái gì? Ta liền hai cái bảo bối học sinh, một cái Giang Thiền, một cái Cơ Văn Ca, kết quả hôm qua đem các nàng toàn đắc tội. Rốt cuộc làm sao a?" Lão Vương ngồi xuống Khương Vũ bên người. Sau đó, Khương Vũ liền kêu ca kể khổ, đem hôm qua chuyện đã xảy ra toàn diện nói một lần. "Lão Vương, ngươi nói, kia Giang Hiểu không phải liền là cái liên lụy sao? Ba cái kỹ năng lô hắn có thể làm gì a? Ta là thật không muốn nhìn thấy đằng sau thành lập ngự linh sư đoàn đội thời điểm, Giang Thiền còn cùng nàng ca ca cùng một chỗ." Khương Vũ ván giận nói, "Cái gì gọi là đoàn đội? Năm người, mỗi người không thể có bất kỳ một cái nào bỏ sót. Đạo lý này Lão Vương ngươi hẳn là hiểu đi. Đầu tiên chờ chút đã." Ai ngờ, Bên cạnh lão Vương thần sắc lại phá lệ nghiêm túc, "Lão Khương, kỳ thật có chuyện ta một mực không có nói cho ngươi."
"Cái gì?"
Khương Vũ thân thể lay động một cái, miễn cưỡng nhìn thoáng qua Vương Hạc. "Lão Vương đạo, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ngày đó đối đặc biệt chiêu sinh tiến hành khảo thí sao?"
"Khẳng định nhớ kỹ a."
"Chính là một khắc này, ta nhìn chúng Giang Thiện."
Khương Vũ vô bàn một cái, đỏ bừng khuôn mặt, thần sắc tăng gọn.
Bên cạnh Thiên Cơ cung học sinh nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Lão Vương tranh thủ thời gian trấn an một chút Khương Vũ, "Đạo, đúng, chính là ngày đó. Thế nhưng ta đằng sau xem quay phim ghi chép thời điểm lại phát hiện ngươi đoán làm gì?"
Giang Thiện từ xương trắng bên trong đi ra, sắc mặt căn bản là không thích hợp.
"Không thích hợp?"
Khương Vũ nhíu mày.
"Lão Vương đạo, theo lý thuyết tiêu diệt xương trắng quỷ, nàng lại thế nào cũng không đến nỗi mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ a.
Ngược lại ngươi nhìn lúc ấy Giang Hiểu biểu lộ, cái sau trên mặt mới có tiêu diệt quỷ vật sau kích động phấn khởi."
"Đi, ta biết ngươi muốn nói cái gì."
Khương Vũ phút chốc ngắt lời nói, "Ngươi không đặng nghĩ nói kia chỉ xương trắng quỷ nhưng thật ra là Giang Hiểu tiêu diệt sao?
Thế nhưng, ngươi cảm thấy điều này có thể sao?
Giang Hiểu chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ, mà Giang Thiền có 12 cái.
Ta biết Giang Thiền có thể có chút nhát gan, bất quá đây đều là có thể khắc phục."
"Ai?"
Thấy Khương Vũ thành kiến sâu như vậy, lão Vương thở dài, "Lão Khương, kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể đo lúc ấy kia chỉ xương trắng quỷ đến tuột cùng là huynh muội bọn họ bên trong ai tiêu diệt."
Nói,
"Xương trắng quỷ hồn châu vụ hóa, nếu là ta đoán không lầm, Giang Thiền
chỉ sợ là không có."
"Bạch."
Khương Vũ một cái giật mình, chến choáng thanh tỉnh rất nhiều.
"Lão Vương đạo, nói thật, ta xác thực cũng cảm thấy Giang Hiểu tư chất có chút kém. Nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, tư chất cũng không đại diện hết thảy. Ta trong cung vị đại nhân kia, đồng dạng chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ, thế nhưng ai dám nói hắn không phải? Người ta trước ngực treo viên kia vân chương thế nhưng trấn áp một tòa quỷ vực mới có vinh quang."
Khương Vũ không nói chuyện, hắn giờ phút này rơi vào trầm tư.
Chính mình đối Giang Hiểu quá mức thành kiến sao?
Giờ khắc này, Khương Vũ cũng tại nội tâm thầm hỏi lấy chính mình.
Tra được.
Một bên khác, Giang Hiểu ủy thác Lâm Vũ rốt cục tại cấp cao học sinh bên trong tra được tấm hình này thượng hai người. Cái kia tuổi tác hơi nhỏ tên là Lý Tư Hàm, tuổi tác hơi lớn tác gọi Tần Mộc Nhã. Hai bên là quan hệ cực tốt tỉ muội. Lý Tư Hàm là 16 năm tiên cơ cung tân sinh, có thể chỉ qua một năm liền vô duyên vô cớ chết rồi, đám người suy đoán nguyên nhân có thể là đụng vào sự kiện linh dị. Tần Mộc Nhã thì là 16 năm tiên cơ cung học sinh, bây giờ là Vũ Thành Ngự Linh Sư công hội người phụ trách. Xem ra kia chỉ nữ quỷ chính là Lý Tư Hàm.
Giang Hiểu thầm nghĩ trong lòng. Nhìn xem trên tấm ảnh cái nụ cười này ngọt ngào nữ hải, lại nghĩ tới tối hôm qua cái kia khuôn mặt dữ tợn nữ quỷ.
Giang Hiểu thở dài, cũng không biết đối phương đến tột cùng gặp cái gì, sẽ biến thành như thế một cái ghê tởm bộ dáng.
"Uy,
Lâm Vũ, ngươi lúc này có rảnh không? Có thể hay không giúp ta tìm hạ Tần Mộng Nhã phương thức liên lạc?"
Giang Hiểu bấm Lâm Vũ số điện thoại.
Trước mắt, hắn nhận biết cũng liền thân phận đối phương tương đối cao.
Cha là một cái ngự linh sư đoàn trưởng, này mẫu thì là một cái quỷ vực phòng thủ người, quan hệ xã hội hẳn là không cạn.
Quả nhiên, không bao lâu, Lâm Vũ liền cho Giang Hiểu một cái nít hẹ chạm mã.
Giang Hiểu thêm quá khứ,
lần thứ nhất cũng không có thông qua.
Sau đó, hắn kèm theo một cái ghi chú, 1701.
Lần này, rất nhanh liền thông qua nghiệm chứng.
"Ngươi tốt, ta là Thiên Cơ cung một tên tân sinh, bây giờ ở tại An Minh trùng cư 1701, tối hôm qua phát hiện hư hư thực thực Lý Tư Hàm."
"Quỷ hồn,
không biết ngươi có thể nói một chút Lý Tư Hàm năm đó đến tột cùng tại 1701 gặp cái gì?"
Giang Hiểu phát xong sâu này tin tức về sau, đối phương thật lâu không có động tĩnh.
Thẳng đến Giang Hiểu về sau đối phương đem chính mình không nhìn qua đi, Tân Ngọc Nhã mới phát một câu nói như vậy, "Ngươi là người nào?
1701 chuyện, ngươi dám tra?"
Chương 34, Lý Tư Hàm nhìn xem một câu như vậy hồi phục, Giang Hiểu trầm mặc hồi lâu.
Trên thực tế, Giang Hiểu là cái người rất thông minh.
Bề ngoài tùy tiện chẳng qua là cách đối nhân xử thế một loại phương thức thôi. Nhưng chân chính dính đến hắn chỗ để ý sự vật, Giang Hiểu liền sẽ biểu hiện ra một loại thường nhân khó mà nhìn thấy tư thái.
"Nói cho ta là đủ."
Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, điểm kích gửi đi.
"Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là có hay không thật nhìn thấy Tư Hàm quỷ hồn."
"Ta không cần thiết lừa ngươi.
Ngươi tên gọi là gì?"
"Ta họ Giang."
"Giang sư đệ, nếu như ngươi không phải bọn hắn người cố ý đến trêu đùa lời nói của ta, vậy ta hy vọng ngươi có thể giúp Tư Hàm đạt được giải thoát.
Ngay sau, ngươi đến Vũ Thành, bản thân có thể đưa ngươi một viên hồng cấp hồn châu."
"Hồng cấp hồn châu?"
Giang Hiểu rất là ngoài ý muốn.
Bạn không nghĩ tới, chính mình thoạt đầu chỉ bất quá cảm thấy 1701 nháo quỷ một chuyện tương đối thú vị.
Tìm hiểu nguồn gốc xuống dưới, giờ phút này thế mà có thể liền nhẹ nhàng như vậy đạt được một viên hồng cấp hồn châu.
Hồng cấp hồn châu chân quý cỡ nào?
Ngày đó Khương Vũ rất nhiều thiên cơ cung đạo sư vì cướp đoạt Giang Thiện, mở ra lớn nhất điều kiện cũng chỉ bất quá một viên hồng cấp hồn châu, quỷ thắt cổ hồn châu. Mà tại trên thị trường, hồng cấp hồn châu giá cả càng là đạt tới mấy triệu thậm chí hơn ngàn vạn giá trên trời, lệnh người tắt lưới.
Bất quá, lấy Tần Mộc Nhã ngự linh sư công hội người phụ trách địa vị mà nói, hẳn là xác thực cầm ra được.
Nói cách khác, chính mình chỉ cần tiêu diệt Lý Tư Hàm quỷ hồn, liền có thể đạt được cái này viên hồng cấp hồn châu rồi.
Đây cũng quá nhẹ nhõm đi.
Kia chỉ nữ quỷ thậm chí so với du hồn cũng mạnh không được quá nhiều.
Thế nhưng,
giờ khắc này, Giang Hiểu trong mắt cũng không có quá nhiều kích động.
Bọn hắn người,
Giang Hiểu điểm ra cái này vấn đề mang tính then chốt.
Lý Tư Hàm chuyện ngươi không cần xâm nhập, đây không phải là ngươi một cái thiên cơ cung tân sinh có thể tiếp xúc đến lĩnh vực. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể để cho Tư Hàm giải thoát nàng khi còn sống sợ nhất chính là quỷ.
Thật,
ta van cầu ngươi.
Quả nhiên,
1701 nước sâu không lường được.
Nhìn ra được, Tân Ngọc Nhã cùng Lý Tư Hàm tình cảm mười phần thâm hậu.
Nhưng mà,
có thể nhẹ nhõm đưa ra một viên hồng cấp hồn châu Tần Mộc Nhã thế mà không thể tự mình đến này để muội muội của mình đạt được giải thoát, nghĩ đến khẳng định có một cô âm thầm thế lực đang ngăn trở nàng. Ta không biết ngươi là thế nào vào ở 1701, cũng không biết ngươi làm sao lại tiếp xúc đến Tư Hàm quỷ hồn. Tóm lại một điểm, chỉ cần ngươi có thể để cho Tư Hàm giải thoát, ta Tần Mộc Nhã ở đây thể, hồng cấp hồn châu, tùy ý tuyển một viên, tuyệt không chối từ. Nhìn xem cái tin tức này, Giang Hiểu mấp máy môi, sau đó dụng lực nhấn một chuyến văn tự, ta không cần hồng cấp hồn châu, ta chỉ muốn biết một điểm, Lý Tư Hàm có phải hay không bị người giết chết? Mà lại, cái này cùng Thiên Cơ cũng có quan hệ đúng hay không? Ở xa bên kia cái nào đó trong văn phòng, một người mặc màu đen váy áo thành tử sắc mặt đột nhiên thay đổi, điện thoại kém chút không có rớt xuống đất. Cái này họ Giang Tân Sinh đến tuột cùng là ai? Đối phương làm sao như thế thông minh? Sau một khắc, nàng tranh thủ thời gian trả lời, ngươi nếu tìm được ta, nên rõ ràng. Bằng vào ta bây giờ địa vị, âm thầm nhiều năm như vậy đều không thể lệnh Tư Hàm hồn phách nghỉ ngơi, càng chưa nói tới tìm đám người kia báo thủ. Ngươi hỏi cái này, nghĩ tới hậu quả sao? Hậu quả? Giang Hiểu sờ sờ cái cằm. Hắn phút chốc túi đầu mắt nhìn chân mình hạ cái bóng. Giờ phút này, hiện lên ở này đồng tử bên trong là một chuyến đen nhánh mà vặn béo văn tự. Âm dương chia hai đường, người quỷ đều khác đường. Người biết quỷ khủng bố, quỷ hiểu lòng người độc. Chú. Xinh đẹp nữ hài luôn luôn có thiên nhiên ưu thế. Vô luận là ở sân trường vẫn là chỗ làm việc, khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn là các nàng tiêu ngạo chỗ. Thế nhưng, quá đáng xinh đẹp hoa hồng, ngược lại sẽ rơi vào bị người sớm hái bận mệnh. Lý Tư Hàm chính là một cái như vậy nữ sinh. Tại này mang sủng kính đi vào Thiên Cơ cung thời điểm, lại không nghĩ rằng âm thầm đã có vô số đôi mắt lặng yên để mắt tới cái này quá đáng xinh đẹp xanh thẳm thiếu nữ. Cùng Giang Thiền khác biệt chính là nàng chưa từng có người tư chất, bên người cũng không có như Giang Hiểu như vậy ca ca. Hội tụ trời Nam biển Bắc từng cái tỉnh thị thiếu niên bên trong không thiếu thế gia hoặc cố, thực lực cùng tâm tính là kính chỉnh sửa so sao. Hiển nhiên không. Tại cự tuyệt một vị thiếu gia có tiền mời về sau, Lý Tư Hàm tại ban đêm bị một đám đại hán kéo vào âm u góc ngõ, chịu đủ tra tấn. Trên thế giới cũng không có nhiều như vậy anh hùng cả ngày không có việc gì, liền ngồi xổm ở từng cái góc ngõ chờ lấy cứu mỹ nhân kịch bản. Tại bị tra đạp một trận về sau, vị kia nhà có tiền thiếu gia một lần nữa ra mặt, dùng đến trêu tức ngữ khí mắng nàng trước đó lại thế nào thành cao, bây giờ cũng bất quá chỉ là cái ngàn người kỵ vạn người chơi phiếu giấy. Không ngờ, cảnh ngộ như thế cũng không có Lý Tư Hàm nhảy lầu tự sát. Nàng ngược lại thông qua mạng lưới đem sự kiện này lộ ra ánh sáng, cuối cùng dẫn đến Thiên Cơ cung bức bách tại áp lực, không thể không đem đối phương khai trừ. Nhà có tiền thiếu gia coi như không có Thiên Cơ cung học sinh cái này một thân phận như thường là người nhà có tiền thiếu gia. Huống hồ Thiên Cơ cung cao tầng muốn là có một vị cùng phụ thân hắn có giao tình nhiều năm. Sau đó, Lý Tư Hàm tại một ngày nào đó không hiểu mất tích. Đối với cái này, Thiên Cơ cung giữ yên lặng. Sau đó, 1701 xuất hiện một con nữ quỷ. Loại sự tình này rất bình thường. Chí ít đối với Giang Hiểu mà nói là như thế này. Kiếp trước trên địa cầu không thiếu như vậy tin mới. Khác biệt duy nhất vẹn vẹn chỉ ở tại. Ở địa cầu, người chết liền cái gì cũng không có, tất cả mọi thứ đều sẽ bị thời gian đất cắt vùi lấp. Ở đây, Lý Tư Hàm chết rồi, nhưng hồn phách của nàng lại bị đối phương cưỡng ép rút ra đi ra. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Tân Mộc Nhã từ đầu đến cuối cũng không có tiết lộ qua đối phương mảy may tin tức. Nhưng loại sự tình này chỉ cần hơi tại trên mạng tra một chút, liền có thể tất cả người trong cuộc thân phận tra ra. Lòng người ác độc so với quỷ vật càng thêm đáng sợ, nghe xong cố sự này trong lòng người đối điểm này có cấp độ càng sâu nhận biết. Có thể chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, bày ở trước mặt ngươi hai con đường, ngươi đem lựa chọn thoải mái nhất con đường kia, giết chết Lý Tư Hàm quỷ hồn, đổi lấy một viên hồng cấp hồn châu. Đồng tử bên trong, kia đi đen nhánh văn tự dường như cỏ dại đại lượng sinh ra, chiếm cứ Giang Hiểu tất cả tầm mắt. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Một lần nữa mở ra về sau, trong mắt đã là thanh minh một mảnh. Không sai biệt lắm đủ chứ? Giang Hiểu tự nói, không biết là tại đối với người nào nói. Trong mắt cái kia quỷ dị văn tự dần dần lắng lại. Sau đó, Giang Hiểu phút chốc quay đầu, nhìn xem trống rỗng phòng khách, khẽ cười nói, khó trách ngươi chưa hề giết qua bất cứ người nào, thật sự là một con không hợp cách quỷ vật đâu. Trở thành chính mình khi còn sống sợ nhất quỷ vật, đây là một loại cảm giác gì? Nương theo lấy Giang Hiểu âm thanh, một đạo đen nhánh bóng người chậm rãi từ tấm gương bên trong đi ra. Nó cứ như vậy lặng lặng mà nhìn mình. Tái nhợt tiểu tụy tứ chi, cỏ dại xốp xếp tóc đen rối tung mà xuống, vặn mẹo ngũ quan che kín vẻ thống khổ. Tỷ tỷ ngươi để ta giúp ngươi giải thoát, ngươi cảm thấy thế nào? Cùng lúc đó, Giang Hiểu dưới chân cái bóng dần dần núp đích, giống như là một bãi chất lỏng phát ra từng đợt sóng gợn. Nó vẫn không có mở miệng. Giang Hiểu đột nhiên chiều đối phương đi tới. Mặt đối với bất kỳ người nào đều sợ hãi quỷ vật, Giang Hiểu đem một sợi khô cạn tóc đen nhặt ở lòng bàn tay, tinh tế vuốt ve. Lý Tư Hàm sửng sốt. Thiếu niên này luôn luôn khác hẳn với thường nhân. Vô luận là tối hôm qua vẫn là hiện tại, hắn nhất cử nhất động luôn làm chính mình hoang mang. Quá khứ vô số tuế nguyệt bên trong, chỉ cần mình lộ ra chân thực khuôn mặt, những cái kia khách trọ tất cả đều sẽ bị dọa đến ngày thứ hai rời đi cái phòng này. Thế nhưng, vì cái gì hắn nhìn trong ánh mắt của ta lại không có nửa điểm e ngại? Hắn thấy, chính mình đến tột cùng là cái gì? Quỷ? Vẫn là người? Đương nhiên, Giang Hiểu đối Lý Tư Hàm lộ ra một nụ cười sáng lạ, ta không biết rõ, vì cái gì ở trong mắt nàng, chỉ có ngươi chết mới là giải thoát đâu. Chương 35, phong môn quỷ vực quỷ là cái gì? Kinh khủng hóa thân, sứ giả của tử thần. Giờ khắc này, Giang Hiểu lại phát hiện thì ra có chút quỷ là nhân loại chính mình chế tạo ra, nhân loại tự tay tạo ra tử địch của mình. Đây là cỡ nào buồn cười. Giang Hiểu đều nhanh cười đến nước mắt rơi ra đến. Thú vị. đây thật là quá thú vị. Sau một hồi, Giang Hiểu mới bình phục lại tâm tình. Thiên cơ cung cao tầng, từ từ sẽ đến, gấp không được. Giang Hiểu đầu não rất rõ ràng, có mục tiêu, trong lòng đồng dạng nhiệt tình mười phần. Trước đó, hắn xuyên qua đi vào thế giới này chỉ có đối các loại quỷ vật hiếu kỳ, coi như trở thành Thiên cơ cung đặc biệt chiêu sinh lại như thế nào. Đối với thường nhân mà nói, đi vào Thiên cơ cung tựa như là đi vào đại học Thanh Hoa, tốt nghiệp vừa ra tới liền có thể đảm nhiệm không nhỏ chức vị, ăn ngon uống sướng. Thế nhưng đối Giang Hiểu mà nói, như vậy nhân sinh không khỏi quá mức nhàm chán. Nếu như ta lựa chọn Tần Mộng Nhã cho con đường lời nói, vậy ta cùng kiếp trước tên phế vật kia có cái gì khác nhau? Giang Hiểu thì thầm tự nói, song quyền dần dần nắm chặt. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao câu nói này, độc hại không biết bao nhiêu người. Một đời trước, Giang Hiểu chỉ có thể tại trên bàn phím đông vô lực phát biểu một chuyến khiển trách bình luận. Đời này, hắn đem dùng tự thân lực lượng để Lý Tư Hàm đạt được chân chính trên ý nghĩa giải thoát. Có sách tắc trường, vô sách tắc ngắn. 3 tuần thời gian thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó, Giang Thiền rốt cục biết rõ ràng vì cái gì Cơ Vãn Ca đối ca ca của mình sẽ như thế đặc thủ. Cơ Vãn Ca một nhà đã từng bị ác mộng quỷ diệt môn, tuổi nhỏ nàng là phụ thân của mình Giang Trừng không tiếc tính mệnh cứu ra. Chính là bởi vì điều kiện này, vị này đối đãi sự vật khác luôn luôn gương mặt xinh đẹp xương lạnh hồng y thiếu nữ, mới có thể đối Giang Hiểu nở rộ nét mặt tươi cười. Có thể mặc dù như thế, thiếu nữ vẫn còn có chút ghen ghét, bởi vì Cơ Vãn Ca cùng Giang Hiểu thiếp quá gần. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đột phá làm nhất trọng ngự linh sư. Thanh quang tiềm năng lực giảm sóc thời gian xuống tới 25 giây, uy lực cũng để cao chừng một thành. Bây giờ chính mình nếu là gặp lại xương trắng quỷ, Giang Hiểu có cực lớn nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đem này chém giết. Đến nỗi bù hóa, kia là cái bóng nuốt chửng xương trắng quỷ vốn có năng lực, cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên. Xem ra, tăng lên ngự linh sư cảnh giới cũng không thể đối cái bóng năng lực sinh ra ảnh hưởng. Dù là như thế, Giang Hiểu thực lực hôm nay vẫn lệnh người tắt lưới. 25 giây thanh cấp kỹ năng, cái này tại nhất trọng ngự linh sư ở trong là ưu thế áp đảo. Bạch, chói mắt thanh sắc quang mang trong chốc lát vạch phá không khí, thành công trong số mệnh người ở ngoài xa hình nhựa đợt lạc tiệp người mẫu. Vừa ló gian, nhựa đợt lạc tiệp người mẫu từ phần bụng đứt gãy ra, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đùng, đùng, đùng. Trên bãi tập, tóc ngắn muội tử Hứa Viên vỗ tay đạo: Giang bạn học, ngươi thanh quang thiểm cũng quá lợi hại. Giang Hiểu cười cười, thu hồi truy thủ, lau một cái chán mỏng mồ hôi. Nơi xa, một bộ hồng y như lửa Cơ Vãn Ca yên tĩnh đứng lặng. Nàng không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu, tựa như toàn bộ thế giới chỉ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, Giang Thiền cầm một bình nước khoáng đi tới, ca, uống nước. Đồng thời, thiếu nữ khiêu khích cố ý liếc xéo lấy xa xa hồng y thiếu nữ. Cách đó không xa, nhìn xem một màn này, Khương Vũ trong lòng cái nào gọi một cái cảm giác khó chịu. Mặc dù hắn đã không còn giống trước đó như thế đi cố ý nhằm vào Giang Hiểu, có thể trong lòng vẫn là có đạo cảm. Hết lần này tới lần khác trong lớp mình xuất sắc nhất hai nữ hài đều cùng Giang Hiểu đi được rất gần. Thật nhanh thanh quang thiểm, so bình thường thanh quang thiểm tốc độ phi hành nhanh trọn vẹn hơn 2 lần, Giang Hiểu thực lực hôm nay không tệ à. Bên cạnh, An mặc một thân quần màu vàng Trần Phàm bình luận: Còn không phải ngươi cho hắn viên kia thanh một quỷ hồn châu. Nghe vậy, Khương Vũ thần sắc không cam lòng. Trong lòng hắn nghĩ đến chính là, nếu như viên kia thanh một quỷ hồn châu là bị Giang Tiền hấp thu liền tốt hơn rồi. Trần Phàm chậm rãi nói: Ta cũng không nghĩ tới viên kia thanh một quỷ hồn châu sẽ như thế đặc thù, trước đó trong Thương Nguyên Quỷ vực chém giết thời điểm cũng không có cảm thấy kia chỉ thanh một quỷ có chỗ đặc biệt gì. Đương nhiên, Khương Vũ mắt nhìn đối phương, ngươi ngày hôm nay làm sao có hứng thú chạy tới nhìn ta lớp học học sinh? Ngươi lớp học học sinh hẳn là hầu như đều bước vào nhất trọng ngự linh sư đi. Dự định lúc nào thời điểm thành lập đoàn đội? Trần Phàm đột nhiên hỏi. Khương Vũ đạo: Trước hết để cho những hải tử này đem riêng phần mình con đường xác định lại nói, ngày mai liền dẫn bọn hắn đi càn cùng chọn lựa bạch cấp hồn châu. Tăng tốc điểm tốc độ đi, hôm trước họp thời điểm, viện trưởng nói tháng sau để chúng ta đi Thương Nguyên Quỷ vực tiến hành thực chiến diễn luyện. Trần Phàm nói. Khương Vũ kinh ngạc: Nhanh như vậy? Trước kia không đều là tháng 1 mới có thể mở ra Thương Nguyên Quỷ vực sao? Trần Phàm đạo: Nghe nói là Thương Nguyên Quỷ vực xảy ra chút vấn đề. Hào hào, thanh phong từ tới. Vài miếng xanh tươi lá cây theo gió mà lên, trôi hướng phương xa. Khương Vũ ánh mắt một mực nương theo lấy kia vài miếng lá cây, thẳng đến rơi xuống ngã xuống đất. Trần Phàm, ngươi cảm thấy chúng ta một ngày kia có thể đem trên đời tất cả quỷ vật đều tiêu diệt sao? Vấn đề này muốn lưu cho những người tuổi trẻ này trả lời chúng ta. Đã hết sức. Nghe vậy, Khương Vũ đùi ngùi thở dài, đúng vậy, ai chúng ta đã hết sức, nhưng vẫn là làm không được. Giang Thiền, cái này là phụ thân ngươi khi còn sống nhật ký. Lúc đầu một tuần trước liền muốn giao cho ngươi, chỉ là kiểm chắc khâu có chút phiền phức. Nghỉ giữa giờ thời điểm, Khương Vũ đem một quyển màu đen bằng da nhật ký giao đến Giang Thiền trong tay. Giang Thiền đại hỉ, đa tạ Khương lão sư. Khương Vũ cười cười, sau đó rời đi. Giang Hiểu cũng bu lại: Phụ thân còn biết nhật ký à? Thiếu nữ ghét bỏ mà liếc nhìn Giang Hiểu, giải thích nói: Cơ bản mỗi cái ngự linh sư đoàn đội bên trong ngự linh sư đi vào quỷ vực sau đều muốn viết nhật ký, thuận tiện vì người phía sau cung cấp kinh nghiệm bị máu. Giang Hiểu có chút ngoài ý muốn. Quỷ vực đến tột cùng đến cỡ nào quỷ dị ly kỳ, còn cần dùng đến loại thủ đoạn này? Rất nhanh, Giang Thiền liền mở ra quyển nhật ký. Ngày 12 tháng 2, Nguyên Thần Quỷ vực. Hôm nay chúng ta gặp Thiên Khôi Quỷ, tại Thiên Viện giếng cạn bên trong, nó bản thể là một người mặc cổ đại phục sức trung niên nam tính, cuối cùng bị tiểu lý phối hợp ta đánh giết. Đồng thời, 7 cái trạch viện chúng ta đã thăm dò 5 cái, chỉ còn cuối cùng 2 cái, sắp đối mặt cuối cùng Nguyên Thần Quỷ. Vọng may mắn. Ngày 17 tháng 4, Dương Thành. Hôm nay Dương Thành trong thành phố bộc phát ác tính sự kiện linh dị, đã có 313 người mất mạng. Lão Dương suy đoán cái này ủy hại người môi giới là tấm gương, đã thông báo nơi đó cư dân đem trong nhà tất cả tấm gương che khuất. Trước mắt chúng ta đem nên quỷ tạm định là vận rủi cấp quỷ vật. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Ngày 23 tháng 6, Phong Môn quỷ vực. Hôm nay, Tiểu Lý chết rồi. Quả nhiên, Niêm Phong cửa quỷ mạnh mẽ là tính áp đảo, nó có thể phong cấm một cái khu vực bên trong tất cả linh lực, chúng ta thậm chí vô pháp triệu hồi ra bản mệnh linh khí, đây là một trường giết chóc. Chúng ta chỉ có thể chạy thoát thân, hy vọng có thể tìm được phá giải Niêm Phong cửa quỷ biện pháp, không cần lại chết người. Ngày 25 tháng 6, Phong Môn quỷ vực. Tìm được. Chúng ta tìm được áp chế Niêm Phong cửa quỷ biện pháp. Trong thôn cổ quan tài kia chính là phá cục biện pháp. Thế nhưng đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể triệt để đem này phong ấn? Thật là khó a, lão Dương cũng bị trọng thương, chúng ta lâm vào mấu chốt nhất thời gian điểm. Giang Hiểu tiểu tử kia cũng đã thăng vào sơ trung đi. Nếu có cơ hội còn sống ra ngoài, ta rất muốn về thăm nhà một chút. Quyển nhật ký rất thâm hậu, mỗi một trang đều lít nha lít nhít tràn ngập năm đó Giang Trường gặp gỡ. Giang Hiểu chỉ nhìn trong chốc lát, nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Tại một trang cuối cùng nhật ký, Giang Trường nâng lên nếu như hắn có thể còn sống đi ra liền sẽ về nhà. Phong Môn quỷ vực. Giang Hiểu ánh mắt dần dần sắc bén, mười ngón dùng sức chặt chẽ nắm chặt. Ca, phụ thân hắn rất vĩ đại, đúng hay không? Giang Thiền phút chốc nâng lên trán, một đôi mắt sáng bên trong hơi nước sương mù, làm lòng người đau. Ừm. Giang Hiểu sờ sờ thiếu nữ đầu, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đáp lại nói: ta về sau nhất định sẽ đi Phong Môn quỷ vực. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết là đối Giang Thiền vẫn là tại đối với mình chậm rãi nói. Chương 36, lão cẩu ba tuần thời gian đã qua, làm ta hài lòng chính là các vị đang ngồi đều đã chính thức trở thành một tên ngự linh sư. Trong phòng học, Khương Vũ nói năng có khí phách mở miệng nói: đã các ngươi bây giờ đều là nhất trọng ngự linh sư, như vậy cũng nên hiểu rõ tương lai ngự linh sư đến tuột cùng nên như thế nào cùng quỷ vật tác chiến. Rất đơn giản, thành lập thuộc về chính ngươi ngự linh sư đoàn đội. Mỗi người kỹ năng lỗ đều là có hạn, đừng nghĩ đến toàn phương diện phát triển, hoặc là ngươi liền trở thành một vị chuyển vận đảm đương, đem hết khả năng đối quỷ vật tạo thành tổn thương. Hoặc là ngươi liền trở thành một vị chữa bệnh phụ trợ, toàn tâm toàn ý cứu chữa đồng đội, trợ giúp bọn hắn tăng lên năng lực. Điểm này ta không nghĩ tới mạnh cỡ nào điều, nếu là có người còn cảm thấy mơ hồ, như vậy hiện tại liền có thể rời đi về nhà. Hôm nay, Thiên Cơ Cung cho các ngươi chuẩn bị đủ loại kiểu dáng bạch cấp hồn châu. Lần này lựa chọn, cực lớn trình độ thượng tướng ảnh hưởng các ngươi con đường tương lai, cho nên mời thận trọng đối đãi. Nói xong, Thương Vũ liền dẫn đám người rời phòng học. Đám người một đường đi vào Thiên Cơ Cung trung ương nhất một tòa kiến trúc vật ở trong. Nơi này chính là chuyên môn chứa đựng Thiên Cơ Cung các hạng tài nguyên tu luyện cả cung. Trừng mấy cái ngự linh sư trấn giữ, đề phòng sông nghiêm. Vừa mới tới gần, Giang Hiểu liền đau đầu đỡ lấy cái trán. Đồng tử bên trong, kia đi quỷ dị màu đen văn tự giống như là gặp phải mèo bạc hà mèo con bình thường, còn không có chính thức bước vào càn cung cửa lớn, nó ẩn ẩn liền cảm nhận được trong đó truyền ra dụ hoặc. Triệu lão, ta là nhân cung E-ban Khương Vũ, hôm nay mang học sinh đến chọn lựa bạch cấp hồn châu. Khương Vũ đi vào lối vào, đối bên cạnh một cái tóc trắng xóa lão nhân cung kính nói. Cái sau chậm rãi mở ra vận đục hai mắt, liếc mắt Khương Vũ về sau, lại đem ánh mắt rơi xuống đằng sau đám kia triều khí phồn thịnh trên người thiếu niên. Tốt, tốt. Trên mặt của lão nhân che kín hạt ban, nhìn qua dáng vẻ nặng nề. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, đây là một cái phong đều có thể thổi đổ lão nhân, nhưng từ Khương Vũ thái độ xem ra, đối phương chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Ca. Đương nhiên, Giang Thiền không hiểu mà liếc nhìn Giang Hiểu. Cái sau giờ phút này mặt trầm như nước, ánh mắt gắt gao rơi vào lão nhân trên thân. Nghe thấy Giang Thiền âm thanh, Giang Hiểu lập tức phản ứng lại, trên mặt âm trầm biến mất không còn. Không có việc gì. Hán Phong khinh vân đạm cười hai lần, chỉ là dấu ở đáy mắt chỗ sâu một màn kia lạnh ý vẫn chưa tiêu tán. Triệu Nguyên. Giang Hiểu thấp giọng tự nói, đầu này lão cẩu quả nhiên tại căn cung. Từ khi hiểu rõ đến Lý Tư Hàm cố sự về sau, tại cái này 3 tuần bên trong, Giang Hiểu liền đem năm đó kia 7 cái xâm phạm Lý Tư Hàm thủ phạm chính cho đào lên. Nhất nhỏ chỉ có 16 tuổi, lớn nhất có 21 tuổi. Trong đó cầm đầu cái kia chủ mưu, cũng chính là truy cầu Lý Tư Hàm không có kết quả dẫn đến lòng sinh oán giận thiếu niên tên là Triệu Thần, bây giờ đã bị khai trừ Thiên Cơ Cung, chuyển đến một nhà xí nghiệp nhà nước ở trong đảm nhiệm chủ quản, sinh hoạt lệnh người lao ước, tựa như là vận mệnh đối Lý Tư Hàm lớn nhất trào phúng. Đến nỗi trước mắt lao nhân này, chính là Triệu Thần ông nội, Triệu Nguyên. Giang Hiểu hoàn toàn chắc chắn, Lý Tư Hàm chết hết đối cùng cái này mặt ngoài nhìn qua hòa ái dễ gần lão nhân có quan hệ. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu cử chỉ lại nhìn không ra mảy may dị dạng. Thậm chí tại hắn đi vào càn cung thời điểm còn đối Triệu Nguyên nở nụ cười, dương quang sáng lạ. Ha ha, đứa nhỏ này rất tuấn. Triệu Nguyên tự nhiên đoán không được Giang Hiểu tâm tư, ngược lại cảm thấy Giang Hiểu nụ cười có loại cảm giác thân thiết. Xoay người một sát na, Giang Hiểu ánh mắt triệt để lạnh xuống. Sau lưng, Cơ Vãn Ca như có điều suy nghĩ mắt nhìn Giang Hiểu, lập tức lại mắt nhìn lão nhân. Càn cung bên trong là cùng loại cổ đại bảo tháp giống nhau bố trí, tổng cộng chia làm 5 tầng. Trong đó, tầng thứ nhất chính là cất giữ bạch cấp hồn châu địa phương. Chúng ta giới này tân sinh hết thể có hơn 500 người, không nghĩ tới Thiên Cơ Cung xuất thủ cư nhiên như thế hào phóng, mỗi người đều có thể chọn lựa một viên bạch cấp hồn châu. Giang Hiểu mắt nhìn quanh mình, trong lúc nhất thời có chút rung động Thiên Cơ Cung nội tình. Trong tầm mắt, có chút giống là thuốc đông y tủ đỏ đĩa tủ gỗ, sắp xếp chỉnh tề, cấp độ rõ ràng. Nếu như nói mỗi cái trong ngăn kéo đều cất giữ có một viên bạch cấp hồn châu lời nói, kia Thiên Cơ Cung xác thực không hổ là từ triều Hán thời kỳ truyền thừa xuống đạo thống. Giờ phút này, thiếu niên khác thiếu nữ cũng bị trước mắt một màn này chỗ rung động thật sâu ở chơi thần quỷ liên minh, tại trong thương thành mua kỹ năng cùng có thể tại trong hiện thực tự do chọn lựa hồn châu hoàn toàn là hai loại thể nghiệm. Khương lão sư, Những thứ này chúng ta đều có thể tự do chọn lựa sao?
Một cái mọc ra thanh xuân đầu nữ sinh kỳ vọng mà nhìn xem Khương Vũ. Khương Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, tự nhiên, bất quá mỗi người các ngươi chỉ có thể chọn lựa một viên, có thể đừng nghĩ đến làm cái gì tiểu thủ đoạn. Mặt khác, hy vọng các ngươi có thể cẩn thận đối đãi tự thân bản mệnh linh khí thứ một cái kỹ năng." Nghe vậy, đám người bao quát Giang Tiền đều tâm tình của Vũ. Rốt cục, đi vào Thiên Cơ Cung 3 tuần, trừ thường ngày rèn luyện thân thể bên ngoài, bây giờ rốt cục có thể chính thức bước vào ngự linh sư con đường. Nhìn xem trên mặt mọi người vui sướng thần sắc kích động, Khương Vũ phút chốc lại chú ý tới Giang Hiểu. Cái sau giờ phút này thế mà khóa chặt lông mày, giống như là lâm vào một cái cuốn cảnh ở trong. Cũng đúng, nếu như nói kia chỉ xương trắng quỷ thật là Giang Hiểu tiêu diệt lời nói, lại thêm thanh quang thiểm cái này một kỹ năng, hắn chỉ sợ hiện tại cũng chỉ còn lại có một kỹ năng cuối cùng lỗ đi. Khương Vũ thầm nghĩ trong lòng, đây chính là hắn từ đầu đến cuối không thế nào thích Giang Hiểu nguyên nhân. Hạn mức cao nhất quá thấp. Ba cái kỹ năng đối với ngày sau quỷ vực đến nói, có khả năng phát huy tác dụng quá mức có hạn. Trên thực tế, Giang Hiểu giờ phút này lâm vào khốn cảnh nguyên nhân cũng không tại bản mệnh linh khí phía trên. Vụ hóa là cái bóng nuốt trường quỷ vật sau đạt được năng lực, cũng không chiếm kỹ năng lỗ. Hắn sở dĩ cao mày, thuần túy là đồng tử bên trong kia đại lượng đen nhánh văn tự hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt, căn bản là không để cho mình bình thường thức vật. Ngươi bản mệnh linh khí chỉ còn lại có hai cái kỹ năng lỗ, lần này có khả năng chọn lựa bất quá là bạch cấp hồn châu. Ngươi xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng dự định giao cho tự thân cái bóng hấp thu. Nhìn xem một chuyến này văn tự, Giang Hiểu âm thầm nhếch môi, ta bản mệnh linh khí có thể để kỹ năng tiến giai. Ngươi cái bóng có thể vô hạn nuốt chửng năng lực. Ta bản mệnh linh khí chính mình dùng đến yên tâm. Ngươi không cần sợ hai bóng dáng của mình. Một cái có suy nghĩ của mình cái bóng. Ngươi lo lắng rất dư thừa. Giang Hiểu thần sắc kinh ngạc. Con hàng này làm sao càng thêm trí năng lên? Phiên bản thăng cấp rồi. Bất quá, nói thật, ta bản mệnh linh khí có thể để kỹ năng tiến giai, xa so với ngươi hữu dụng nhiều đi. Giang Hiểu thầm nghĩ trong lòng. Nuốt chửng xương trắng quỷ hồn châu sau thanh quang thiểm có thể xương biến thái, đủ để khiến chính mình tại nhất trọng ngự linh sư cảnh giới bên trong không ai địch nổi. CD giảm sóc thời gian giảm mất một nửa, phóng thích tốc độ tăng lên gấp đôi, chỗ tiêu hao linh lực giảm mất một nửa. Không thể không nói, chính mình bản mệnh linh khí mặc dù kỹ năng lỗ có chút keo kiệt, nhưng đem đối ứng tiến giai năng lực lại cực kỳ nghịch thiên. Lần này, hồi lâu Giang Hiểu trong mắt cũng không có lại xuất hiện màu đen văn tự. Thế nhưng, ngay tại hắn vừa chuẩn bị cất bước tìm kiếm thích hợp bản thân hồn châu thời điểm, đột nhiên, một chuyến vận bẹo đen nhánh văn tự lại lần nữa hiện hiện. Nếu như ngươi nguyện ý để bóng dáng của mình nuốt chửng một viên hồng cấp hồn châu, như vậy ngươi bản mệnh linh khí sẽ mở ra một cái mới kỹ năng lỗ. Chương 37, ô quỷ hồn châu vừa ló gian, Giang Hiểu trong mắt buộc phát ra một đạo tinh mang. Bản mệnh linh khí kỹ năng lỗ còn có thể cưỡng ép mở ra. Cho tới nay, chính mình vấn đề lớn nhất chính là bản mệnh linh khí thượng kỹ năng lỗ quá ít, coi như có thể tiến lên giai, nhưng còn chưa đủ dùng, tương lai chỉ có thể dựa vào cái bóng nuốt chửng quỷ vật. Thế nhưng nếu như trực tiếp sử dụng quỷ vật năng lực, thân thể của mình lại sẽ sinh ra một chút quỷ dị biến hóa. Tựa như là sử dụng vụ hóa, tay phải của mình sẽ trở nên cùng xương trắng quỷ giống nhau. Điểm ấy, để Giang Hiểu về sau rất khó tại cái khác ngự linh sư trước mặt biểu hiện ra thực lực. Nhưng bây giờ, bóng dáng của mình thế mà còn có thể trợ giúp chính mình cưỡng ép mở ra một cái mới kỹ năng lỗ. Chỉ cần một viên hồng cấp hồn châu. Kia đằng sau đâu? Có phải hay không cũng giống như vậy? Giang Hiểu mau đuổi theo hỏi. Thứ 4 cái kỹ năng lỗ mở ra cần hồng cấp hồn châu, thứ 5 cái kỹ năng lỗ mở ra cần bận rủi cấp hồn châu, thứ 6 cái kỹ năng lỗ mở ra cần thai họa cấp hồn châu. Thứ 8 cái kỹ năng lỗ mở ra cần nguyên quỷ bản mệnh hồn thể. Thai họa cấp nguyên quỷ, bản mệnh hồn thể. Giang Hiểu không hiểu. Sau một khắc, hắn liền nhớ lại trước đó Khương Vũ đã từng đề cập tới một lần, Thiên Cơ Cung pháp trận chính là dùng 5 cái nguyên quỷ bản mệnh hồn thể xây dựng. Mặt khác, vận rủi cấp đã từng tại Giang Trừng trong nhật ký nhìn thấy qua, tựa hồ là hồng cấp quỷ vật phía sau lệ quỷ. Giang Hiểu không biết là, ảnh quỷ giờ phút này thực tế biệt khuất cực kỳ. Từ sinh ra đến bây giờ, chính mình liền tội nghiệp chỉ nuốt chửng một con xương trắng quỷ. Đổi lại là người bình thường, đã sớm nương tựa theo cái này một nghịch thiên năng lực, nuốt chửng không biết bao nhiêu loại quỷ vật. Cái này ngự chủ rõ ràng siêu cường, lại quá đáng vứt vàng. Được, hồng cấp hồn châu ta đằng sau nghĩ biện pháp. Bất quá, cái này viên bạch cấp hồn châu vẫn là giao cho ta bản mệnh linh khí hấp thu, dù sao nó có thể tiến giai. Biết được bóng dáng của mình còn có loại hiệu quả này, Giang Hiểu cũng không còn keo kiệt kỹ năng lỗ. Đương nhiên, hắn ánh mắt trở nên nghiền ngẫm đứng dậy, làm sao cảm giác cái bóng cùng bản mệnh linh khí giống hai con rành ăn sủng vật. Cả hai đều có thể hấp thu hồn châu, đồng thời riêng phần mình lộ tuyến khác biệt. Nếu như mình có thể cực tốt kết hợp đến trong đó ưu quyết, tương lai bất khả hạn lượng. Không có suy nghĩ nhiều, trấn an xong ảnh quỷ về sau, đối phương cũng không còn quấy nhiễu tầm mắt của mình. Giang Hiểu nhìn xem những cái kia đỏ tía tủ gỗ thượng nhãn hiệu, hào hứng ngang nhiên, lưới giải quỷ hồn châu, năng lực biến hình, có thể làm thân thể nào đó một bộ vị tùy ý kéo duỗi. Đường ban đêm quỷ hồn châu, năng lực mê hoặc, ngôn ngữ có tỷ lệ nhất định tinh thần thôi miên đối phương. Bùn đất quỷ hồn châu, năng lực quỷ xuống đất, có thể trên mặt đất tạo dựng ra lớp kín dày tường. Thế giới này đẳng cấp thấp quỷ vật rất nhiều, đồng thời năng lực rất là phức tạp, đại bộ phận còn rất gần gà. Giang Hiểu chân chính để mắt không có mấy cái. Một đường nhìn xem đến, mới đầu hưng phấn dần dần bình phục. Vẫn là muốn một viên quỷ thắt cổ hồn châu mà nói. Giang Hiểu ưu đoán lẩm bẩm. Hồng cấp hồn châu xa so với bạch cấp hồn châu mạnh mẽ mấy chục lần. Gông xiềng năng lực này không riêng cường độ, áp dụng tính đều cực lớn. Điểm này, Giang Hiểu đang chơi thần quỷ liên minh thời điểm liền hâm mộ không được. Đúng lúc này, Giang Hiểu chuyển qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, đột nhiên đụng một người. Ôi, một đạo duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Ngốc manh đang yêu tóc ngắn muội tử Hứa Viên đáng thương ngã trên mặt đất, ủy khuất mà nhìn xem Giang Hiểu.
"Tiểu Huyên,
không có sao chứ, nhanh để ta xem một chút." Giang Hiểu tranh thủ thời gian đưa tay đem này kéo, sau đó dốc lòng kiểm tra một lần kia chỉ trắng non thon thon tay ngọc.
"Giang bạn học."
Hứa Viên đỏ bừng mặt, tranh thủ thời gian rút tay, đồng thời oán giận nói, "Ngươi làm sao như thế không đứng đắn à?"
"Đúng, Giang Thiền bạn học đâu?"
"Ai, vốn là còn tỷ lệ có thể dưỡng thành muội tử, kết quả đối phương lại tựa hồ như chỉ đối muội muội mình để bụng." Giang Hiểu trong mắt khó nén vẻ thất vọng. Khương Vũ đem Tiểu Thiền mang đi, nói là phải đặc biệt vì nàng chế tạo riêng một bộ hồng châu.
Giang Hiểu nói.
Hứa Viên hâm mộ nói, "Hoa, không hổ là Giang Thiền bạn học, thật lợi hại nha." Giờ khắc này, Giang Hiểu quỷ thần xui khiến đấu kỵ lên muội muội của mình.
"Đúng, Tiểu Huyên ngươi nhanh như vậy liền chọn tốt hồng châu."
Giang Hiểu phút chốc chú ý tới trong tay đối phương cầm cái hộp gỗ.
Hứa Viên điểm một cái đầu nhỏ, "Ừ vân.
Bạch Đông vải quỷ.
Bạch Đông vải quỷ hồn châu tựa hồ là trị liệu a.
Tiểu Huyên ngươi về sau dự định làm chữa bệnh ngự linh sư sao?"
Giang Hiểu sớm tại thời cấp 3 có học qua quỷ khoa, bây giờ tiến thiên cơ cùng, càng thêm đối với phần lớn quỷ vật thuộc như lòng bàn tay.
Hứa Viên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhỏ giọng nói,
người ta có chút nhát gan,
về sau chỉ có thể đợi tại đoàn đội đằng sau,
hy vọng có thể làm đồng đội cung cấp trợ giúp là được.
Không sao, lại nói hiện tại phụ trợ hình ngự linh sư thế nhưng nổi tiếng cực kỳ.
Giang Hiểu nói, cố ý trộm liếc mắt cái sau trước ngực sung mãn mềm mật, nuốt nước miếng, vậy ta liền đợi đến về sau Tiểu Huyên người sữa ta.
Lập tức Hứa Viên trong sáng cái cổ cấp tốc thăng hồng, trong lúc nhất thời xấu hổ ngay cả nói chuyện cũng đang run rẩy.
Giang
bạn học,
ta đi ra ngoài trước ngươi.
Lời còn chưa nói hết, cái này muội tử liền chạy tựa như chạy.
Nhìn xem cái sau bóng lưng, Giang Hiểu đập đi hạ miệng, làm sao dễ dàng như vậy xấu hổ a?
Ai, vẫn là cùng nữ quỷ tỷ tỷ trò chuyện tận tính.
Thấy Hứa Viên chọn tốt nàng cái thứ nhất hồn châu, Giang Hiểu cũng không lại chỉ hoãn.
Không bao lâu, hắn ngay tại trong một cái góc tìm được miễn cưỡng phù hợp tâm ý bạch cấp hồn châu, ô quỷ hồn châu. Ô quỷ là một loại sẽ nhập thân vào quạ bên trên, tại đêm khuya tìm kiếm lạc đàn nhân loại, sau đó huyễn hóa ra bản thể tiến hành săn giết bạch cấp quỷ vật. Bởi vì ô quỷ, có đoạn thời gian, nhân loại kém chút cử hành công khai bỏ phiếu, đề nghị đem quạ cái này một chim loại diệt tuyệt.
Giang Hiểu sở dĩ lựa chọn ô quỷ nguyên nhân ở chỗ, ô quỷ năng lực là hắc quang.
Hắc quang năng lực này có chút giống là bờ UFF, một khi mở ra, bản mệnh linh khí sẽ bám vào một đạo sắc bén linh mang, tăng cường đối quỷ vật lực sát thương. Chung quy chung cùng một cái bạch cấp năng lực, cho dù là ngày sau cảnh giới cao, cũng có thể phát huy được tác dụng. Không giống còn lại mấy cái bên kia cùng loại thanh quang thiểm tiêu hao kỹ năng. Nếu như chờ đằng sau hấp thu lợi hại hơn vận rủi cấp hồn châu, giống như là cái gì bạch quang tránh, tử quang tránh, thanh quang thiểm loại này thành cấp kỹ năng cơ bản cũng liền không phát huy được tác dụng. Đồng thời, chân chính Giang Hiểu có chút mong đợi là chính mình bản mệnh linh khí nếu là hấp thu ô quỷ hồn châu lại sẽ kéo dài cái nào mấy loại tiến giai phương hướng.
Từ can cung đi ra,
Giang Hiểu lần nữa cửa đối diện miệng lão nhân lộ ra một bộ hữu hảo đủ cười.
Lão nhân ha ha mà hỏi thăm, người trẻ tuổi chọn tốt cái thứ nhất hồn châu.
Ừm. Giang Hiểu gật đầu.
Lão nhân nói, hảo hảo cố lên, từ thiên cơ cùng sau khi rời khỏi đây, nhưng không cho chúng ta mất mặt.
Nhất định.
Nói xong, Giang Hiểu quay người rời đi.
Một màn này, tại bất luận cái gì người xem ra đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là ở trong mắt Giang Hiểu, lão nhân càng như vậy hòa ái dễ gần, chính mình thì càng cảm thấy buồn nôn nôn mửa.
1701 trong phòng Lý Tư Hàm bây giờ hình dạng, không ai nhớ lại.
Triệu Nguyên ông cháu giờ phút này áo mũ chỉnh tề bên ngoài, nhận hết sủng kính.
Quỷ là thế giới này lớn nhất uy hiếp sao?
Không nhất định.
Nhân loại tựa như là một đám con nhím.
Đối mặt ngoại lai nguy cơ, bọn họ báo đoàn sưởi ấm đồng thời cũng sẽ đem đồng loại đâm vào vết thương chồng chất.
Giang Hiểu dùng sức nắm chặt trong tay ố quỷ hồn châu.
Chính mình phải mạnh lên, mạnh đến không sợ quỷ vật cùng bất luận kẻ nào.
Chương 38, chúng ta hai cái một đôi cái gì?
Tiểu Thiền, ngươi bản mệnh linh khí hấp thu cái thứ nhất hồn châu là thành cấp hồn châu.
Trở lại phòng học, làm Giang Thiền đem tin tức này báo cho Giang Hiểu lúc, cái sau trên mặt khó nén kinh ngạc.
Giang Thiền nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Ca, ngươi đừng nói cho những bạn học khác ca, cái này viên thành cấp hồn châu là Khương lão sư vụng trộm cho ta."
Nghe vậy, Giang Hiểu nói, xem ra cái kia Khương Vũ đối ngươi còn được.
Thanh cấp hồn châu là thị trường giá tại mấy vạn đến mười mấy vạn ở giữa không giống nhau, lại thêm viên kia quỷ thắt cổ hồn châu, Khương Vũ ngược lại là trên người Giang Thiền trả giá cực lớn tâm huyết.
Là cái gì loại hình hồn châu?
Giang Hiểu lại hỏi.
Giang Thiền đạo, chướng quỷ quỷ đả tường.
Trận pháp loại hình hồn châu à, rất không tệ, chờ ngươi thăng làm nhị trọng ngự linh sư về sau, có công xiềng, phát huy không gian càng lớn hơn.
Giang Hiểu nói.
Quỷ đả tường là chướng quỷ đặc thù thủ đoạn, có thể tạo dựng một chỗ huyễn cảnh, điên đảo trên dưới trái phải, lệnh người vây ở tại chỗ, rất khó đi ra ngoài.
Trận pháp loại hình hồn châu liền càng thêm chân quý, Giang Hiểu đoán chừng cái này viên chướng quỷ hồn châu hẳn là không dưới 10 vạn.
Sau đó, Giang Thiền tò mò hỏi, "Ca, ngươi chọn hồn châu đâu?"
"Ô quỷ hồn châu."
Giang Hiểu đơn giản cùng Giang Thiền trò chuyện vài câu, sau đó liền gọi ra bản mệnh linh khí, bắt đầu hấp thu. Chỉ thấy cái kia đem tạo hình yêu dị đen nhánh chủy thủ chậm rãi đem trứng chim cút lớn nhỏ ô quỷ hồn châu thôn vệ. Sau đó Giang Hiểu trong lòng nhất định, liền cảm nhận được chính mình nhiều ra một cái năng lực, hắc quang cùng một thời gian, bản mệnh linh khí bên trong, chủy thủ cái thứ hai lô vị chậm rãi kéo dài ra ba đầu chi nhánh. Đầu thứ nhất chi nhánh lô vị là màu đen, nhắc nhở, cần thiết, thanh đồng quỷ hồn châu, hắc quang uy lực tăng lên 40, có thể kèm theo đến bên ngoài thân, tăng cường nhất định năng lực phòng ngự. Đầu thứ hai chi nhánh lô vị vì màu xanh, nhắc nhở, cần thiết, lưỡi dài quỷ hồn châu, hắc quang phạm vi gia tăng 30. Đầu thứ ba chi nhánh lô vị là màu trắng, nhắc nhở,
cần thiết, Thanh Minh Quỷ Hồn Châu, công kích có tỷ lệ nhất định làm kẻ địch đi vào trạng thái hư nhược, Giang Hiểu đem cái này ba. Đầu chi nhánh sau khi xem xong, không khỏi mừng rỡ, vô luận cái nào tiến giai phương hướng đều rất không tệ. Thanh Đồng Quỷ là thanh cấp quỷ vật, bây giờ chính mình hẳn là có năng lực đối mặt. Ngoài ra, đến nỗi lôi giải quỷ hòa Thanh Minh Quỷ Tắc đều là bạch cấp quỷ vật, rất đơn giản liền có thể thu hoạch. Bạch. Chỉ thấy Giang Hiểu dao găm trong tay mặt ngoài bỗng nhiên dâng lên một đạo đen nhánh ánh sáng, hơi hai chỉ dày, quang mang ngưng thực, ẩn chứa sắc bén khí thế. Tùy ý thưởng thức một lần, Giang Hiểu thu hồi năng lực này. Hắc quang đối linh lực tiêu hao cũng không lớn, đồng thời không có thời gian củng độ, được xưng tụng là một cái cực tốt bạch cấp năng lực. Nếu là tiến giai về sau, chính mình tiến công liền càng thêm hoàn thiện. Đúng lúc này, Khương Vũ đi vào phòng học. Nếu các vị bạn học đều đã chọn tốt chính mình cái thứ nhất hồn châu, như vậy tiếp xuống liền bắt đầu thành lập thuộc về chính các ngươi ngự linh sư đoàn đội đi. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi nhao nhao nhìn về phía bình thường quan hệ không tệ bạn chơi. Tương lai chiến đấu là nhiều phương diện, trong quỷ vực quỷ vật thiên biến bản hóa, ác độc thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không có bất kỳ người nào dám cam đoan chính mình có ứng đối hết thể năng lực. Chỉ có đoàn đội mới có thể tại trong quỷ vực đi được càng xa. Ngự linh sư đoàn đội giống nhau từ 5 người cấu thành, các ngươi muốn căn cứ năng lực của mình cùng cái khác ngự linh sư tiến hành bổ sung, hy vọng các ngươi phải hiểu được đoàn kết nhất trí đạo lý. Dù sao, cái đoàn đội này đem nương theo các ngươi dòng dã thời gian 3 năm. Trên này, Thương Vũ nói xong, liền đi tới Giang Thiền bên người. Giang Thiền, lớp học Lưu Nguyên cùng Lý Cảnh Minh bạn học trước mấy ngày bí mật tìm tới ta, nói muốn cùng ngươi thành lập ngự linh sư đoàn đội. Bọn họ hai cái đều là 8 cái kỹ năng lộ thiên tài, đồng thời ra cảnh hậu đãi, tương lai trong nhà cũng sẽ giúp đỡ bọn hắn hồng cấp hồn châu, có thể nói là rất không tệ đồng đội. Thương Vũ tận lực tổ chức một chút sự trí tử, mở miệng thăm dò. Đồng thời, nơi xa có hai cái thiếu niên chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem một màn này. Không muốn. Giang Thiền không chút do dự cự tuyệt nói. Thương Vũ sắc mặt trong lúc đó liền đen lại. Nơi xa kia hai cái thiếu niên tâm tình cũng giống như là làm qua xe đường, thay đổi rất nhanh. Trước mấy ngày Thương Vũ bí mật tìm bọn hắn tán gẫu qua, muốn để lớp 5 người đứng đầu học sinh thành lập một cái mạnh nhất ngự linh sư đoàn đội. Đối với cái này, Lưu Nguyên cùng Lý Cảnh Minh hai người tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản đối. Ai biết, Giang Thiền giờ phút này cho ra trả lời chắc chắn là như thế quả quyết quyết tuyệt. Trong lúc nhất thời, hai cái này còn không thành thục thiếu niên nội tâm nhận chút đả kích. Nàng là xem thường chúng ta sao? Lưu Nguyên âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng không cam lòng. Lý Cảnh Minh cũng cắn răng, nói thầm, coi như ngươi Giang Thiền tư chất sắc thực ưu tú, nhưng chúng ta lại kém đến bao nhiêu? Đã ngươi không nguyện ý cùng chúng ta tổ đội, vậy ta ngày sau cũng phải xuất lĩnh ta đoàn đội tự mình nghiền ép ngươi. Giờ phút này, Cưu Thị Hạt giống đã trong lòng bọn họ chôn xuống. Một bên khác, Khương Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Giang Hiểu, "Giang Hiểu bạn học, ta hy vọng ngươi làm Giang Thiền ca ca, muốn suy tính một chút tương lai của nàng." Nói còn chưa dứt lời, Giang Hiểu liền ngắt lời nói, "Khương lão sư, ta tôn trọng ngươi đối tiểu Thiền chiếu cố. Bất quá, có một chút ngươi đại khái không hiểu rõ. Đối với tiểu Thiền, ta xa so với ngươi càng thêm coi trọng." Bên cạnh, nghe thấy lời này, Giang Thiền chớp mắt một cái con ngươi, có chút ngoài ý muốn. Khương Vũ mặt đen lại nói, "Vậy thì tốt, ta ngược lại muốn xem về sau ngươi có thể đi bao xa. Chỉ sợ Khương lão sư ngươi đến lúc đó liền bóng lưng của ta cũng nhìn không thấy." Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, khoe miệng lộ ra một bôi tự tin độ cong. Khương Vũ sững sờ, chợt vung lên ống tay áo, quay người rời đi. "Giang Thiền bạn học, ta có thể gia nhập các ngươi sao?" Đột nhiên, tóc ngắn muội tử Hứa Viên đầy cõi lòng lấy kỳ vọng đi tới. Đối với cái này, Giang Hiểu vui mừng quá đỗi, lập tức đạo, "Tốt, vừa vặn ta cùng Tiểu Thiền đều không phải phụ trợ hình ngự linh sư. Tiểu Thiền, ngươi cảm thấy thế nào?" Giang Thiền âm thầm nói thầm một chút, lập tức gật đầu, "Ừm, Tiểu Huyên, về sau chúng ta chính là đồng đội." "Cảm ơn." Nghe vậy, Hứa Viên cũng lộ ra nhảy cẫng nét mặt tươi cười. Đúng lúc này, bên cạnh lại vang lên một đạo thanh lanh âm thanh, "Giang Hiểu, ngươi cùng ta tổ đội." Đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một bộ tươi đẹp hồng y cơ vãn ca đang đứng sau lưng Giang Hiểu, xanh thảm giống nhau ngón tay chỉ vào Giang Hiểu, dùng cùng loại mệnh lệnh ngữ khí nói. Còn không đợi Giang Hiểu mở miệng, Giang Thiền liền tức giận, "Ngươi thái độ gì a? Nhìn ngươi bình thường trên dưới học luôn luôn một người dáng vẻ, chỉ sợ không ai nguyện ý cùng ngươi tổ đội a. Cố ý dùng loại này khẩu khí nói chuyện là có ý gì?" Giang Thiền chơi thần bị liên minh thời điểm chính là cái bạo tính tình, phía trước bởi vì vừa tiến thiên cơ cùng, đám người nhìn chăm chú làm nàng có chút mất tự nhiên, lúc này mới thu liễm tính tình. Bây giờ quá khứ 3 tuần về sau, nàng đã sớm bộc lộ ra một chút bản tính. Giờ phút này, lời nói này càng là không hề cố kỵ đối phương cảm thụ. "Tiểu Thiền." Giang Hiểu tranh thủ thời gian kéo một chút thiếu nữ. Cơ Vãn Ca bởi vì tuổi thơ gặp gỡ, nội tâm khẳng định rất mất cảm, Giang Thiền lời nói này có chút qua. Giang Hiểu lập tức nhìn về phía Cơ Vãn Ca, đang muốn mở miệng hòa hoãn một chút lúc, lại kinh ngạc phát hiện mặt của đối phương sắc không có biến hóa chút nào, thanh bẩn con ngươi vẫn như cũ không mang mảy may tình cảm sát thái. Nàng chỉ nhìn chăm chú Giang Hiểu, chậm rãi nói, "Ta nói, Giang Hiểu, ngươi cùng ta tổ đội. Chúng ta hai người, một đội." Chương 39, Hồng Y Ly ở đây là ý gì? Chỉ có 3 cái kỹ năng lỗi chính mình thế mà còn thành hương mô mô. Giang Hiểu quả thực ngoài ý muốn. Bên cạnh, Giang Thiền giống như là một con chịu kích thích con mèo nhỏ xù lông lên, "Cơ Vãn Ca, ngươi không ai muốn cũng đừng tới tìm ta ca." "Không ai muốn?" Giang Hiểu mắt nhìn Cơ Vãn Ca hoàn mỹ không một tì vết bên mặt, nếu không phải đối phương ngày bình thường quá mức cao lãnh, chỉ sợ người theo đuổi so với Giang Thiền chỉ nhiều không ít. "Không, Cơ bạn học, hai người sao có thể tổ đội đâu? Muốn không ngươi vẫn là gia nhập chúng ta đi." Giang Hiểu ho nhẹ một tiếng, nói. Cơ Vãn Ca đại mi hơi nhíu lại, tựa hồ có chút không biết rõ,
ngươi hoài nghi ta? Ca, chúng ta đi, không cần cùng loại người này lui tới. Giang Thiền kéo Giang Hiểu tay phải. Cơ Vãn Ca nghĩ chỉ chốc lát, sau đó gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Giang Hiểu, Giang Thiền, làm sao trái lại biến thành chính mình chủ động mời đối phương rồi? Ngươi là bệnh tâm thần sao? Một người ở nơi đó tự quyết định, luôn luôn loại này thanh cao bộ dáng, không đem những người khác để vào mắt đúng không? Lập tức, Giang Thiền kiểu mắng, chúng ta mới không có mời ngươi. Chính ngươi cút sang một bên. Được rồi, Tiểu Thiền, cơ bạn học dù sao cùng chúng ta lại thế nào cũng có chút giao tình. Giang Hiểu trấn an nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Cơ Vãn Ca, hỏi, cơ bạn học, phiền phức hỏi thăm ngươi cái thứ nhất hồn châu là cái gì loại hình đâu? Hồn châu. Cơ Vãn Ca nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Giang Hiểu khỏe miệng co giật một chút. Hắn tự nghĩ mình bình thường ở trong mắt những người khác liền đầy đủ khác thường, ai có thể nghĩ vị này hồng y thiếu nữ so với chính mình còn muốn không bình thường một chút. Ta đủ để bảo đảm ngươi không bị làm sao. Thiếu nghiêng, Cơ Vãn Ca khẽ hé môi son. A a a a a. Giang Thiền triệt để tức giận đến không được, hận hận trừng mắt nhìn Giang Hiểu, sau đó liền rời đi. Giang Hiểu không giải thích được sờ sờ đầu, chúng ta làm gì? Bất quá, nói thật ra, Cơ Vãn Ca loại này tính tình khó trách ngày bình thường luôn luôn độc lai độc vãng. Không có suy nghĩ nhiều, kể từ đó, chính mình đoàn đội liền có 4 người. Trong đó, chính mình có được thanh quang tiềm hắc quang vụ hóa, đã có thể tạo thành hữu hiệu chuyển vận, cũng có thể dùng vụ hóa bảo mệnh. Giang Thiền có được quỷ đả tượng, ngày sau còn đem có công xiềng, là một cái 10 phần mạnh mẽ trận pháp sư. Hứa Nguyên Tắc có trị liệu, là đoàn đội bên trong phụ trợ. Đến nỗi Cơ Vãn Ca, cứ việc đối phương cũng không có nói chính mình hồn châu đến tuột cùng là cái gì loại hình, nhưng nghĩ đến lấy nàng mà nói, ngược lại tăng thêm một bôi sắc thái thần bí. Cảm giác cái này đội hình cũng không tệ lắm a. Giang Hiểu sờ lên cằm, thì thầm tự nói. Cùng ngày, buổi chiều, đám người thật sớm rời đi Thiên Cơ Cung, Thương Vũ để bọn hắn nắm chặt thời gian quen thuộc chính mình thứ một cái kỹ năng. Chỗ cửa lớn, Giang Hiểu mắt nhìn nơi xa hình độc ảnh đơn cô hàn bóng hình xinh đẹp, đang muốn chủ động đi qua. Ai ngờ, bên cạnh Giang Thiền liền tức giận ngăn trở đường đi. Tiểu Thiền, dù nói thế nào chúng ta bây giờ cùng cơ bạn học cũng là đồng đội, dù sao tất cả mọi người là ở tại An Minh chung cư, ngày bình thường vẫn là tận lực cùng nhau về nhà đi. Giang Hiểu thần sắc bất đắc dĩ. Giang Thiền khẽ cắn răng ngà, đạo, không cần đến chúng ta đi chủ động tìm nàng. Nói xong, nàng không nói lời gì cưỡng ép lôi kéo Giang Hiểu rời đi. Cùng lúc đó, Cơ Vãn Ca nhìn chăm chú Giang Hiểu bóng lưng, thanh lanh trong con ngươi nhìn không ra dư thừa thần thái. Bên cạnh, mấy cái thiếu niên đều như có như không nhìn xem nàng. Cảm nhận được đối phương tản mát ra người sống chớ tiến khí tức, những thiếu niên này cũng chỉ có thể đem ái mộ chi tình chôn sâu ở đáy lòng. Ai Cơ Vãn Ca cái này bệnh tâm lý cũng quá nghiêm trọng đi. Nơi xa, một bộ áo lam Khương Vũ đứng chắp tay, lắc đầu thở dài. Đối với Cơ Vãn Ca mà nói, người bên ngoài tồn tại từ trước đến nay liền như bụi trần, không có ý nghĩa. Trông thấy Giang Hiểu dần dần từng bước đi đến bóng lưng, vì cái gì ngươi chưa từng chủ động tìm ta? Tiểu nộn trong môi đỏ phát ra câu này hơi mang theo thất lạc ngôn ngữ. Chợt, nàng chậm rãi hướng phía đối phương bước ra một bước. Thiên phong trấn, ngựa xe như nước. Hai bên đường đi, cửa hàng san sát, người đi đường nối liền không dứt. Sinh hoạt ở nơi này người là hạnh phúc. So với thành thị khác, Thiên phong trấn sự kiện linh dị cực ít, mà lại có thể đạt được ngay lập tức giải quyết. Cho dù là Dương Thành, Bắc Đô, Tân Hải thị mấy cái này quốc tế hóa thành phố lớn, mỗi ngày đều sẽ không bưng sinh ra quỷ vận, nhân dân mỗi giờ mỗi khắc không bị khủng bố bóng tối bao phủ. Thế giới này rất nguy hiểm, cho dù là đêm khuya một mình ở nhà cũng không đi đâu cả. Nói không chừng cái kia quỷ dị tiếng đập cửa cũng sẽ đột ngột vang lên. Có lẽ là bởi vì trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, bởi vậy có một số người trong đám đó tâm dần dần trở nên dị dạng. Bọn hắn đang điên cuồng bên trong làm vui, sớm liền đem sinh hoạt hy vọng vứt bỏ, biến thành so với quỷ quái còn muốn ghê tởm cống thoát nước dòi bỏ. Tiểu muội muội, một người a, muốn tới chơi chơi kích thích điểm đồ vật không? Cơ Vãn Ca đi ngang qua một chỗ tương đối yên lặng đường tắt lúc, liền gặp như vậy một đám người. Bọn hắn cơ hồ tất cả đều là cây gậy trúc dáng người, gầy gương mặt lõm sâu, sắc mặt vẻ bại, trong mắt mang theo vẻ dâm tà. Đằng sau còn có hai người chính liếm láp bắt đầu thượng bạch phiến, thân thể không ngừng run rẩy, giống như là đắm chìm trong mỹ rượu trong ảo cảnh. Màu đỏ áo khoác sấn thác Cơ Vãn Ca hoàn mỹ tư thái, áo khoác phía dưới là một đôi cực phẩm chân dài, dương chi ngọc trắng non da thịt để người thèm nhỏ dãi. Chỉ là nhìn xem Cơ Vãn Ca, nhóm này du côn lưu manh liền ẩn ẩn có chút nhịn không được. Cái này cũng quá cực phẩm đi. Chớ làm loạn, đây cũng là Thiên Cơ Cung tân sinh. Sợ cái gì? Chỉ cần có thể lừa nàng hút chúng ta phấn, đằng sau muốn làm sao đùa bỡn cái này tiểu mỹ nhân còn không phải chúng ta định đoạt. Đám người vụng trộm nuốt nước miếng. Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca mở miệng, ngữ khí có phần lạnh, "Cái thế? Cái gì?" Khắc khắc. Lập tức, một người cầm đầu đánh lấy bông thai thanh niên liền chủ động đi tới, đương nhiên là tiểu muội muội ngươi từ trước đến nay không có thể nghiệm qua mới sự vật. Quả nhiên, loại này chưa trải qua thế sự thiếu nữ là tốt nhất lựa gạt. Nhìn xem Cơ Vãn Ca tấm kia cao lãnh gương mặt xinh đẹp, thanh niên liền cảm giác trong bụng chui lên một đạo tà hỏa. "Ngay ở chỗ này sao?" Cơ Vãn Ca mắt nhìn một phía. Nơi đây, bên ngoài đám người tiếng ồn ào còn truyền tiến đến. Nghe vậy, thanh niên hai mắt sáng lên, vội vàng nói, "Tùy tiện, đều có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta ra tiền mở gian phòng, chúng ta từ từ sẽ đến đều được." Ồ, Cơ Vãn Ca một đôi cực kỳ đẹp đẽ quyến rũ mắt liếc mắt đối phương, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một đạo hiếm thấy vui vẻ chi sắc. "Được, chán hơi hạng. Đậu xanh, đây cũng quá tờ mở cực phẩm. Lao tử nếu có thể một lần, sống ít đi 10 năm cũng nguyện ý." Thanh niên càng thêm kìm nén không được trong đầu ý niệm. Sau một khắc,
Cơ Vãn Ca cùng đám người này chậm rãi đi vào hắc ám bên trong. Đi ra lúc, Cơ Vãn Ca gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ xương lạnh một mảnh. Không quay đầu lại, nàng trực tiếp hướng lấy An Minh chung cư đi đến. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Cơ Vãn Ca một bộ hồng y áo khoác tùy theo lắc lư, lộ ra trắng non chân mềm mượt ngọc, dẫn tới quanh mình người qua đường chú mục. Sau một khắc, bọn họ không hiểu cảm thấy một trận hoảng hốt. Không biết là bởi vì hoàng hôn nguyên nhân, thiếu nữ trên thân món kia hồng y giờ phút này như máu tinh hồng trước mắt. Ở sau lưng hắn, hắc ám y mắng đường tắt giống như là một tấm cự thú miệng lớn, nuốt chửng hết thảy tia sáng. Chương 40, xe buýt tiểu thiền, đêm nay ta phải đi ra ngoài một bận, chính ngươi ở nhà không được chạy loạn. Trạm ban tối, Giang Hiểu đổi thân màu đen áo khoác, ngồi đối diện ở trên ghế salon chơi điện thoại di động Giang Tiền nói. Nghe vậy, Giang Tiền một cái giật mình, ngươi đi đâu vậy? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Giang Hiểu không có nhiều lời, khẳng định có quỷ. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Giang Hiểu, trắng non quai hàm trướng phình lên được, giống như là một cái đáng yêu bánh bao. Giang Hiểu mỉm cười, không nói gì thêm. Đi ngang qua phòng khách lúc, hắn chợt mà liếc nhìn kia mặt toàn thân kính. Trong kính, tại bàn ăn nơi hẻo lánh bên trong, một đạo bóng người màu đen giống như mèo đen cuộn tròn rúc vào một chỗ, âm trầm nhìn chăm chú chính mình. Đi. Giang Hiểu cười đối nó phất phất tay, sau đó thu tầm mắt lại. Vừa rời đi 1701, Giang Hiểu ngay tại trong lối đi nhỏ gặp vừa chuẩn bị vào nhà Bạch Tỷ Mộng. Đối phương liền ở tại 1702, xem như hàng xóm. Giang Hiểu vốn muốn trực tiếp rời đi, dù sao hắn đối cái này kiêu ngạo đến thực chất bên trong thiếu nữ cũng không dư thừa cảm giác. Nhưng mà, Bạch Tỷ Mộng lại đột nhiên đem này kêu dừng, chờ một chút. Bạch Tỷ Mộng hai tay vào ngực, tiêu căng ngẩng lên cái cổ, các ngươi E-ban cũng đã thành lập đoàn đội a. Giang Hiểu ngươi đây, có người muốn sao? Giang Hiểu, nữ nhân này là ai? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo thanh lanh âm thanh. Bạch Tỷ Mộng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một bộ hồng y Cơ Vãn Ca chậm rãi đi tới. Tươi đẹp trướng mắt màu đỏ áo khoác nương theo lấy bộ pháp trên dưới chập trùng, phối hợp thêm tấm kia tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, trong lúc nhất thời Bạch Tỷ Mộng trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tự ti mà cảm. Thấy đối phương, Giang Hiểu trở nên đau đầu. Cơ Vãn Ca lạnh lùng nhìn xem Bạch Tỷ Mộng, nàng cũng là muội muội của ngươi. Làm sao có thể? Giang Hiểu tranh thủ thời gian rũ sạch liên quan, ta chỗ nào nhiều như vậy muội muội? Cũng không biết Cơ Vãn Ca đại não mạch kín là thế nào cấu tạo, so với mình còn muốn kỳ lạ. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca không còn đem lực chú ý thả trên người Bạch Tỷ Mộng, cái sau trong nháy mắt tựa như là biến thành một viên ven đường cục đá, thường thường không có gì lạ. Người muốn ra cửa? Cơ Vãn Ca quay đầu nhìn về phía Giang Hiểu. Có chút việc, cần trợ giúp sao? Không được. Thật, thật. Phút chốc, Cơ Vãn Ca đại mi cao lại, chủ động gần sát Giang Hiểu một bước, đưa lỗ thai đạo, ngươi vì cái gì một mực không tìm đến ta? Như thế mập mờ một câu, Giang Hiểu toàn thân nổi da gà đều lên. Cơ bạn học, cái kia, ta thật không phải người tùy tiện. Giang Hiểu tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau một bước, nghĩa chính luôn từ nói. Cơ Vãn Ca tựa hồ đối với Giang Hiểu cử động rất hoang mang, một lúc lâu sau mới nói, Giang Hiểu, ta thật không hiểu rõ ngươi. Cắt, tiểu gia ta mới không dễ dàng như vậy liền bị ngươi viên đạn bọc đường đánh sụp. Giang Hiểu nội tâm thầm nghĩ, chợt một lát không có lưu lại, nhanh chóng rời đi An Minh chung cư. Nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng, Cơ Vãn Ca tầm mắt cú xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngươi vì cái gì luôn luôn đang trốn tránh ta? Nói xong, Cơ Vãn Ca cũng quay người đi vào chính mình 1703. Trong lối đi nhỏ, rất nhanh yên tĩnh đi mắng. Chờ một chút, ta có phải hay không bị không để ý tới rồi? Bạch Tỷ Mộng đột ngột xấu hổ dậm chân. Tại Giang Hiểu huynh muội trước mặt, chính mình cái này nguyên bản kiêu ngạo không tước, tựa như là người qua đường giáp giống nhau, thành phụ trợ sự tồn tại của đối phương. Sau một khắc, nàng nhìn xem 1703 bảng số phòng, ánh mắt lộ ra thật sâu không hiểu, thế giới này rốt cuộc làm sao rồi? Làm sao cảm giác là nữ sinh này đang đuổi lấy Giang Hiểu quấn quýt chặt lấy? Đêm khuya, rạng sáng 11:30, Giang Hiểu tự thân một người tới đến Thiên Vong trấn xe buýt tổng trạm. Giờ phút này, xe buýt sớm đã ngừng vận. Trống trải trong đại sảnh tối sầm, lặng yên không một tiếng động. Chỉ có xa xa bảo an đỉnh tản ra một chút ánh sáng nhạt. Đại sảnh phía sau bãi đỗ xe thượng ngừng lại mấy chục chiếc xe buýt, kinh nghiệm ban ngày mệt nhọc, những ngày xe buýt tựa như là từng đầu như cự thú yên tĩnh ngẩn nút. Nhanh nhẹn vượt qua tường đây, Giang Hiểu lặng lẽ đi vào bãi đỗ xe ở trong. Giờ phút này, bởi vì bốn phía không ánh sáng nguyên nhân, nguyên bản đen như mực cái bóng giống như là dung nhập trong hắc ám. 371 đường. Không đúng. Ít một đường. Không đúng. 283 đường. Cũng không đúng. Trăng tròn treo cao. Giang Hiểu vòng quanh cái này mấy chục chiếc xe dạo qua một vòng, dường như đang tìm kiếm nào đó chiếc đặc thù xe buýt. Không thể không nói, một màn này rất là quỷ dị. Đương nhiên, nếu là bị bảo an phát hiện, hẳn là xác suất lớn cũng chỉ sẽ đem này coi là một cái kẻ trộm. Đột nhiên, Giang Hiểu nhãn tình sáng lên, tìm được. 444 đường. Chỉ thấy bãi đỗ xe ngoài cùng bên phải nhất, tại ở gần nhà vệ sinh vị trí khu vực ngừng lại một chiếc màu đỏ thẫm xe buýt. Bởi vì ở vào ban đêm nguyên nhân, màu đỏ thẫm thân xe không khỏi có vẻ hơi đáng sợ. Mà lại tương đối đặc thù chính là, nhà vệ sinh phụ cận khối kia khu vực bên trong cũng chỉ ngừng như thế một chiếc xe buýt, tựa như là một con không thích sống chung cô lang, lẻ loi trơ trọi vứt bỏ tại quần thể bên ngoài. Chỉ đứng ở đằng xa, Giang Hiểu liền cảm nhận được chiếc này xe buýt phát ra khí tức tà ác. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Hắc ám y mắng bãi đỗ xe bên trong, đột nhiên vang lên như vậy một đạo tiếng bước chân, nếu là thường nhân sớm đã tê cả da đầu, run như cầy sấy. Nhưng mà Giang Hiểu lại dường như sớm đã đoán trước tốt rồi bình thường, khóe miệng hơi câu, đến. Ai? Cùng lúc đó, sau lưng người kia cũng phát hiện Giang Hiểu bóng lưng. Bạch.
đối phương trong nháy mắt triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí, một cái tản ra hoàng mang hình tròn tầm kiên. Không nên kích động, ta giống như ngươi, một cái tiếp nhiệm vụ thiên cơ cung học sinh thôi. Giang Hiểu xoay người, chủ động mở ra hai tay, cho thấy chính mình không có địch ý, ngươi cũng tiếp nhiệm vụ này. Đối phương chậm rãi đến gần, có chút ngoài ý muốn. Hiện lộ tại Giang Hiểu trước mặt là một cái chừng 20 tuổi khoảng chừng thanh niên, mặc áo gấm, khí vũ hiên ngang, hai mắt sáng ngời có thần. Nếu là thay cái chẳng cảnh, đối phương chỉ dựa vào cái này áo liền quần liền có thể chiếm được rất nhiều tiểu cô nương thích. Nhưng mà, Giang Hiểu trong mắt cũng chỉ có hàn ý lạnh lẽo. Còn trẻ như vậy, ngươi sẽ không vẫn là năm nhất tân sinh a? Đến gần về sau, đối phương cũng thấy rõ ràng Giang Hiểu, không khỏi kinh ngạc. Giang Hiểu lộ ra một bôi nụ cười thật thà, "Ừm, ta nghe người ta nói nơi này náo quỷ, chỉ cần giải quyết, liền có thể đạt được một viên thanh cấp hồn châu, liền nghĩ đến thử một chút." Nghe vậy, đối phương chán ghét nhíu mày, "Ta nói ngươi là không biết trời cao đất rộng vẫn là thuần túy chính là cái giải tệ. Một cái vừa tiến trường học tân sinh liền dám đến tiếp loại nhiệm vụ này. Ta cũng không quá rõ ràng." Đối mặt người này của trách, Giang Hiểu sờ sờ cái hốc, ngượng ngùng nói. Nhìn xem Giang Hiểu biểu hiện như thế, ánh mắt người nọ nhất chuyển, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này ngốc hết chỗ chê, đợi lát nữa nói không chừng vừa bận có thể bắt hắn tới thăm dò con quỷ kia sâu cạn. Nghĩ như vậy, thanh niên lộ ra ấm áp nụ cười, không có việc gì, dù sao lần này có học trưởng tại. Ta thế nhưng nhị trọng ngự linh sư, đợi chút nữa chăm sóc điểm ngươi là được. Nghe vậy, Giang Hiểu kinh hỉ mà hỏi thăm, thật sao? Thanh niên nhếch miệng lên một môi tự tin độ cong, ta gọi Tiết Kỳ, ngươi nếu như là năm 2 học sinh, nên rõ ràng cái tên này đại biểu cho cái gì. Ta rất rõ ràng. Trong bóng tối, Giang Hiểu giống như một con như hồ ly hai mắt nhắm lại. Tốt rồi, thừa dịp lúc này cách chiếc kia xe buýt khởi động còn có 5 phút đồng hồ, ta đơn giản kể cho ngươi nói sự kiện lần này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiết Kỳ mắt nhìn đồng hồ, sau đó ngựa khí thận trọng lên, đoạn thời gian trước, cư dân phủ cận hướng thiên cơ cùng báo án nói, bọn họ tại đêm khuya rạng sáng 12 giờ nhìn thấy một chiếc màu đỏ thấm xe buýt từ tổng trạm lái ra. Có thể lúc này xe buýt tổng trạm sớm đã ngừng vận, căn bản không thể lại chuyến xuất phát mới đúng. Nhân viên phụ trách sau khi biết được tin tức này, lập tức tra tổng trạm xuất hành chiếc xe đơn đăng ký. Nhưng mà, bọn họ lại khiếp sợ phát hiện tổng trạm bên trong căn bản cũng không có chiếc này 444 đường xe buýt tin tức. Nói cách khác, đây là một chiếc quỷ xe. Bởi vì trước mắt còn không có tạo thành nhân viên thương vong, cho nên trong cung tạm thời đem này định nghĩa vì thành cấp quỷ vật sự kiện. Ta không biết ngươi là từ nơi nào tiếp nhiệm vụ này, tóm lại chờ một lúc thành thật nghe ta chỉ huy. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta cũng sẽ không tha ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Tiết Kỳ ngữ khí lạnh lạnh uy hiếp nói. Giang Hiểu tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, ta nhất định nghe Tiết đại ca. Hừ, Tiết Kỳ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý cái này tân sinh. Hắn thậm chí liền tên của đối phương đều chẳng muốn hỏi đến. Dù sao cũng bất quá một cái pháo hôi mà thôi. Đúng lúc này, phía trước chiếc kiêm màu đỏ thấm 444 đường xe buýt động cơ ầm vang phát động. Đi. Tiết Kỳ hít một hơi thật sâu, tranh thủ thời gian đi tới. Giang Hiểu theo sát phía sau, giữ im lặng. Đồng tử bên trong, kia đi đen nhánh văn tự vô thanh vô tức nổi lên. Sớm đã ngừng vận xe buýt tổng trạm. Một chiếc chậm rãi lái ra 444 đường xe buýt. Rạng sáng 12 giờ lên xe hành khách là người hay quỷ? Trong sương mù chân chính uy hiếp đến tột cùng đến từ nơi nào? Nghe, người đang thì thầm, quỷ đang khóc. Chương 41, cái thứ nhất đứng đài không người lên xe rất nhanh, Giang Hiểu hai người liền đến 444 đường xe buýt trước. Két, ken két. Cửa xe chậm chạp mở ra, sắt chụp giống như là dị sét, phát ra chói hai âm thanh. Trong xe không có ánh đèn, một mảnh đen kịt. Tiết Kỳ trong chiều quan sát, cũng không có phát hiện bất luận cái gì đáng sợ tồn tại. Thất thần làm gì? Lên xe a. Khiến người ngoài ý chính là, xe buýt lái xe là cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tính. Hắn thấy Tiết Kỳ liền đứng tại nơi cửa xe, cũng không lên xe, liền đưa đầu nhìn xung quanh, liền không kiên nhẫn nói một tiếng. Lập tức, Giang Hiểu nhíu mày, người tài xế này âm thanh nghe vào cũng rất bình thường. Quỷ dị như vậy xe buýt, một cái bề ngoài bình thường lái xe ngược lại là lớn nhất không bình thường. Tiết Kỳ cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó cắn răng, đi đến xe. Giang Hiểu cũng đi theo, tìm một chỗ ngồi tùy tiện ngồi xuống. Chờ một chút. Đương nhiên, đúng lúc này, trung niên lái xe bỗng nhiên quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, tiền đâu? Tiền. Tiết Kỳ khỏe miệng co giật một chút. Vẫn thật sự cùng bình thường xe buýt giống nhau như ga. Có thể chờ hắn đi đến bỏ tiền miệng lúc lại phát hiện không có mã 2 triệu. Đầu năm nay, đại đa số người đều không mang tiền mặt đi ra ngoài, trong lúc nhất thời Tiết Kỳ không khỏi sửng sốt. Cũng may chính là, Giang Hiểu lúc này đi tới, móc ra một tấm 10 nguyên tiền mặt, sư phụ, không có tiền lẻ, nhiều cứ như vậy đi. 10 khối tiền A. Chờ một chút, ta cho các ngươi tìm xem. Đồng nhiên, trung niên lái xe mở miệng nói ra. Sau đó hắn lật một chút tùy thân hầu bao, cuối cùng móc ra mấy tấm vụn vặt tiền mặt. Tài xế này người còn rất tốt. Giang Hiểu cũng không khỏi nổ nước bọt. Nhưng mà, chờ hắn tiếp nhận kia mấy tấm tiền mặt về sau, cả người lại sợ hãi cả kinh. Minh đệ, đối phương tìm cho mình không tiền giấy thế mà là người chết dùng tiền. Cùng một thời gian, Thiết Kỳ đồng tử đột nhiên co lại, kém chút liền triệu hồi ra bản mệnh linh khí. U ám xe buýt bên trong, Giang Hiểu cố nén trong lòng chấn động, cười cười, đem cái này mấy tấm minh tệ bỏ vào trong túi. Thiết Kỳ kinh ngạc nhìn hắn một cái này tân sinh tâm lý tố chất rất mạnh a. Ngồi vào trên chỗ ngồi đi thôi. Giao tiền, lái xe kéo lại tay sát, chuẩn bị hành xử. Đồng nhiên, Tiết Kỳ mở miệng hỏi, sư phụ, làm sao không bật đèn A? Tài xế nói, có chút khách nhân không thích thấy hết. Nghe vậy, Tiết Kỳ nội tâm tựa như là rơi một tảng đá lớn. Giờ khắc này, hắn ẩn ẩn có chút hối hận lên xe. ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, Tiết Kỳ mắt nhìn bên cạnh Giang Hiểu, cái sau giờ phút này nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hồ Tiết Kỳ hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, một khi xảy ra bất trắc, chính mình nhất định phải ngay lập tức triệu hồi ra bản mệnh linh khí. Cùng lúc đó, 444 đường xe buýt rốt cục chậm rãi hướng phía lối ra chỗ chạy tới. Một màn quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Đã sớm đóng lại cửa lớn giờ phút này tự dưng mở ra, mà lại bảo an trong đỉnh nhân viên công tác tựa như là không nhìn thấy chiếc này xe buýt giống nhau. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Giang Hiểu thậm chí trông thấy mấy vị kia bảo an đang đánh bài uống rượu. Vâng, trầm thấp tiếng động cơ, chiếc này xe buýt giống như là mấy năm trước sản phẩm, trên đường đi rất là sốc nảy. Đông nhiên, Tiết Kỳ kinh hãi phát hiện ngoài xe thế mà đồng dạng chạy qua một chiếc xe buýt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hết thảy có hai chiếc nháo quỷ xe? Tiết Kỳ tranh thủ thời gian ghé vào cửa sổ, rủi rủi con mắt, nhìn kỹ ngoài cửa sổ chiếc kia xe buýt. Một màn kế tiếp làm hắn khó có thể tin. Chỉ thấy đối diện trên đường chiếc kia xe buýt, thân xe đỏ thẫm, bên hông bảng hướng dẫn thượng có thể thấy rõ ràng ba cái tinh hồng như máu chữ 444. Bạch. Tiết Kỳ tê cả da đầu, một đạo khí lạnh thẳng vọt lòng bàn chân. Càng làm cho hắn không thể tin được chính là, hắn mơ hồ trông thấy đối diện chiếc kia 444 đường xe buýt cửa sổ xe chỗ mơ hồ cũng có một cái ghé vào cửa sổ xe bóng đen. Đậu xanh a. Tiết Kỳ dọa đến tiếng kêu kỳ quái lên tiếng. Bên cạnh Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, ánh mắt không hiểu. Phía trước trên ghế lái xe cũng bất mãn mắng một câu, nháo cái gì? Làm sao rồi? Giang Hiểu mở miệng hỏi. Tiết Kỳ cái chán tiết ra mấy giọt mồ hôi lạnh, ta tờ mở vừa rồi trông thấy một cái khác chiếc 444 đường xe buýt. Ồ! Giang Hiểu kinh ngạc. Tiết Kỳ cắn răng, đạo, không được, đợi lát nữa đến kế tiếp chạm ta liền xuống xe, sau đó trực tiếp đem chiếc xe này cho hủy. Ta nhìn nó cái gì yêu ma quỷ quái dám ở lão tử trước mặt làm loạn. Nghe vậy, Giang Hiểu khỏe miệng hơi câu, không nói gì thêm. Nhìn ra được, đối phương thời khắc này tâm đã loạn. Đến nỗi chính mình. Giang Hiểu mắt nhìn bốn phía kiềm chế hắc ám không khí, sau đó ngáp một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có chút buồn ngủ. Thời gian dần dần trôi qua. Tiết Kỳ một mực nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe chẳng cảnh. Còn tốt, vẫn tại Thiên Vong trấn bên trong, không có mở đến cái gì dã ngoại hoang vu đi. Hai bên đường mở nhạt đèn đường, xem như giờ phút này duy nhất an ủi. Bành. Đương nhiên, đúng lúc này, 444 đường xe buýt rốt cục đến cái thứ nhất sân ga, Uy Hải lộ. Tiết Kỳ lặng yên nhẹ nhàng thở ra, Thiên Vong trấn so với cấp 2 thành thị cũng không kém, Uy Hải lộ là trong đó một đoạn tương đối phồn hoa đoạn đường. Trung quanh trên đường thậm chí còn có tình lữ tại ép đường cái. Bất quá, chiếc này xe buýt thực tế không giống bình thường, vẫn là chờ thêm mấy ngày chính mình tìm mấy cái đáng tin cậy đồng đội lại đến. Nghĩ như vậy, Tiết Kỳ đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên cửa xe liền chủ động mở ra. Đồng thời, một cái chống vải trượng tóc bạc bà lao chậm rãi đi lên xe. Vừa ló gian, Tiết Kỳ động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn cũng không cho rằng trước mắt cái này tóc bạc bà lao là người bình thường. Đối phương vừa mới lên xe, liền nhìn một chút trong xe, sau đó không hiểu thấu đạo, tại sao không ai à? Được rồi, ta vẫn là chờ chút một chiếc xe đi. Nói, cái này tóc bạc bà lão lại đi xuống xe. Trung niên lái xe chửi ầm lên, chết lao bà tử, đừng lãng phí thời gian được hay không? Tóc bạc bà lão giống như là không nghe thấy đối phương, miệng bên trong cũng không biết đang nói thầm cái gì đó, quay người chậm rãi rời đi. Chuyện gì xảy ra? Tiết Kỳ giờ phút này tay chân lạnh bớt, tim đập nhanh hơn. Vì cái gì tóc bạc bà lão không có lên xe? Vì cái gì nàng sẽ nói trên xe không ai? Lúc này, Giang Hiểu cũng chậm chậm mở hai mắt ra, nhíu mày. Đồng tử bên trong, ảnh quỷ cũng không có cho ra bất luận cái gì nhắc nhở. Dưới mắt, tình cảnh của mình càng thêm bị dị lên. Bất quá, đột nhiên, Giang Hiểu khẽ miệng bỡ ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cứ như vậy, mới tốt chơi nha. Lúc đầu đều chuẩn bị xuống xe, Tiết Kỳ giờ phút này càng thêm kiên định xuống xe ý niệm. Hắn đứng dậy rời đi chỗ ngồi, liếc mắt bên cạnh Giang Hiểu, cũng không định nhắc nhở hắn ý nghĩ. Ngươi liền tự mình chết tại trên chiếc xe này. Tiết Kỳ tranh thủ thời gian hướng phía chưa khép lại cửa xe đi đến. Nhưng vào lúc này, cửa xe bịch một tiếng khép lại. Tiết Kỳ trợn to hai mắt, khó mà tiếp nhận nhìn về phía trước, sư phụ, ta còn không có xuống xe. 10 giây đồng hồ đã qua, cửa xe nhất định phải đóng lại, nếu không có chút chúng ta nhìn không thấy đồ vật sẽ lên tới. Giờ phút này, xe buýt lái xe âm thanh nghe vào có chút khẩn trương. Đậu xanh. Tiết Kỳ tức giận đến nắm chặt tay vịn, gân xanh nổi lên. Hắn kem chút không nói liền nguyên người tài xế này vấn đề lớn nhất. Không có cách, xem ra chính mình chỉ có thể chờ đợi kế tiếp đứng lại. Tiết Kỳ hậm hực trở lại trên chỗ ngồi. Bên cạnh, Giang Hiểu liếc mắt đối phương, sau đó cười hai lần, không có mở miệng. Cô, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, quanh mình quỷ dị không khí càng thêm nồng đậm. Tiết Kỳ không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng, nhanh lên đến kế tiếp sân ga. Hắn nhìn ngoài cửa sổ không ngừng ngược lại chỉ phong cảnh, khẩn trương chờ đợi. Chương 42, hành khách không có để Tiết Kỳ chờ đợi quá lâu, cái thứ hai sân ga liền đến. Giờ phút này, 444 đường xe buýt đã dần dần hướng phía Thiên Vong trấn bên ngoài hành sự, cách trung tâm thành phố lại xa chút. Bất quá cái này sân ga bốn phía vẫn có không ít công trình kiến trúc, phụ cận còn có một cái tương đối tên phụ khoa bệnh viện. Tiết Kỳ tranh thủ thời gian đứng lên, liền muốn xuống xe. Cửa xe phát ra một đạo tiếng cọ sát chói tai, từ từ mở ra. Bảo bảo đừng khóc. Bảo bảo đừng khóc, mẹ lập tức liền mang ngươi về nhà. Sau đó, ngay tại Tiết Kỳ chuẩn bị cái thứ nhất lúc xuống xe, ngoài xe lại đột nhiên vội vã chạy tới một cái ôm trẻ con phụ nữ trung niên. Đồng thời, đối phương trong ngực trẻ con còn phát ra ồ a tiếng khóc. Trên ghế lái xe bực bội thầm nói, làm sao muộn như vậy còn mang trẻ con đi ra ngoài? Không có cách nào. Tiết Kỳ đành phải cố nén tính tình, chờ đối phương thượng xong xe, chính mình lại xuống xe. Đột nhiên, phụ nữ trung niên lại ngã xuống tại trên cầu thang, trong tay trẻ con cũng rơi tại Tiết Kỳ dưới chân. Tiết Kỳ kinh ngạc một chút, hắn tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, sau đó cả người liền bị một màn trước mắt dọa đến rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất cái kia trẻ con thế mà là một cái nhựa tợ lật tỉ qua ba. Ta tờ mở thật sự là thảo. Liên tưởng đến trước đó chính mình còn nghe thấy trẻ con tiếng khóc, Tiết Kỳ dùng mình, tranh thủ thời gian triệu hồi ra bản mệnh linh khí. Bạch hoàng mang lóe lên. Vừa ló gian, quanh mình nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng, một cỗ tính mịch khí tức leo lên đến Tiết Kỳ quanh thân. Ngươi tại do dự cái gì? Phụ nữ trung niên sắc mặt che kín hàn ý, thẳng vào để mắt tới Tiết Kỳ. Nhanh, đem đứa bé cứu lên tới. Lái xe cũng hiện lên 180 độ nghiêng đầu sang chỗ khác, sâu kín mở miệng nói. A a a a a a a a. Lạnh như băng trên mặt đất, cái kia nhựa tợ lật tỉ qua ba liền cùng chân thực như trẻ con gào khóc. Vô cùng kinh dị một màn. Tiết Kỳ cắn chặt răng, đem tấm khiên ngăn tại trước người, lớn tiếng nói, các ngươi những này quỷ đồ vật đều cho lão tử. Vậy. Đột nhiên, Giang Hiểu ngồi xổm người xuống, đem cái kia nhựa tợ lật tỉ qua ba cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên, sau đó trả lại đến phụ nữ trung niên trong tay. Gì, cẩn thận chút. Giang Hiểu mỉm cười. Nương theo lấy Giang Hiểu một cử động kia, trước đây lạnh như băng không khí bỗng nhiên biến mất. Lái xe một lần nữa quay đầu, phụ nữ trung niên sắc mặt cũng khôi phục bình thường, lúc trước cái kia gào khóc nhựa tợ lật tịt trẻ con cũng yên tĩnh trở lại. Cái này, Tiết Kỳ hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì nhẹ nhõm, ngược lại sợ hãi nhìn về phía Giang Hiểu. Cái này tân sinh, không, hắn rốt cuộc là người hay là quỷ? Hồi tưởng trước đó tại 444 đường xe buýt bên cạnh gặp phải đối phương lúc chẳng cảnh, Tiết Kỳ giờ phút này đã lâm vào ai cũng không tin sợ hãi ở trong. Tiết học trưởng, chớ làm loạn chúng ta, đều là trên chiếc xe này hành khách. Giang Hiểu bắt chước một chút trước đây phụ nữ trung niên mở miệng lúc ngữ khí, quỷ dị nói với Tiết Kỳ ra một câu nói như vậy. Cái sau thân thể run rẩy một chút, tranh thủ thời gian trở lại chỗ mình ngồi, đồng thời nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt bên trong đã mang theo cực mạnh đề phòng. Bởi vì cái này một lần gặp, Tiết Kỳ rất đáng tiếc lại không thể tại cái này đứng trên đài xuống xe. Xe buýt một lần nữa khởi động. Một đường sóc này, lúc trước cái kia phụ nữ trung niên ngồi tại hàng cuối cùng trên chỗ ngồi, không ngừng dỗ dành trong ngực cái kia nhựa tợ lật tỉ qua, bảo bảo ngoan, bảo bảo không nên áo, mẹ lập tức liền mang ngươi về nhà. Về nhà. Nghe thấy hai chữ này, Tiết Kỳ hai chân như nhũ ra, nhịp tim lại lần nữa tăng tốc. Cái này 444 đường xe buýt tuyệt không chỉ có thanh cấp quỷ vật đơn giản như vậy. Tiết Kỳ nội tâm hối tiếc không thôi. Trừ bỏ chiếc này xe buýt cùng người tài xế kia bên ngoài, người trung niên này phụ nữ cùng nàng trong ngực nhựa tợ lật tỉ qua khẳng định cũng là quỷ vật. Hạ cái sân ga, mặc kệ nói cái gì cũng nhất định phải xuống xe. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe càng ngày càng vắng vẻ con đường, Thiết Kỳ trong lòng bóng tối càng thêm mở rộng. Giờ phút này, dưới ánh trăng, chung quanh đã xuất hiện mảng lớn sơn lâm, công trình kiến trúc thưa thớt đáng thương, hai bên đường đèn đường cách xa nhau khoảng cách cũng từ ban đầu 10 mét biến thành 30 mét. Ầm. Đúng lúc này, xe buýt một lần nữa dừng lại. Thiết Kỳ tranh thủ thời gian đứng dậy, liền muốn xuống xe. Nhưng vào lúc này, ở vào phụ nữ trung niên trong ngực nhựa tợ lật tỉ qua ba lại lần nữa gào khóc khóc giống lên, "Hoa! Hoa! Hoa! Hoa!" Thật tơ mơ phiền. Cái này trẻ con. Trên ghế lái xe tức giận truy một chút tay lái, âm thanh to đến toa xe bên trong đám người tất cả đều nghe thấy. Phụ nữ trung niên sắc mặt ngượng ngùng, đội vàng trấn an nói, bảo bối không khóc, bảo bối không khóc. Mặc kệ. Tiết Kỳ cắn răng, cái này không liên quan đến mình, hắn có thể lười nhắc quản. Cùng một thời gian, một cái sắc mặt trắng bệnh tóc dài nữ sinh đi tới. Giang Hiểu phút chốc đồng tử co rụt lại, chú ý tới đối phương tóc đen gian thế mà có dính mảng lớn bùn đất. Nàng mới vừa lên xe, trẻ con tiếng khóc càng lớn hơn. Lái xe tức giận nói, đừng tờ mở khóc. Lại khóc liền cút cho ta xuống xe. Không biết là thanh âm của hắn ẩn chứa uy nghiêm còn là bởi vì cái gì, kia nhựa tợ lật tỉ qua hoa thế mà thật đúng không khóc. Tóc dài nữ sinh mới vừa lên xe, Tiết Kỳ liền tranh thủ thời gian xuống xe. Nhưng lại tại hắn sắp lúc xuống xe, tóc dài nữ sinh lại đột nhiên một phát bắt được cánh tay của hắn. Làm gì? Tiết Kỳ hai mắt xung hỏa, thể nội linh lực phun trào, kém chút liền muốn triệu hồi ra bản mệnh linh khí. Trung quanh đây là mộ địa, ngươi xác định muốn ở chỗ này xuống xe? Tóc dài nữ sinh hờ hững mở miệng nói. Nghe vậy, Tiết Kỳ nuốt nước miếng, toàn tức nói, lao tử mới không sợ quỷ. Có một cái giết một cái. Tóc dài nữ sinh đờ đã nói, ngươi vẫn là chờ kế tiếp sân ga đi. Chẳng biết tại sao, đối phương tiểu nói này, Tiết Kỳ mắt nhìn ngoài cửa sổ mảng lớn đen như mực hoàn cảnh, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút e ngại. Mẹ nó, vận khí thật là xui xẻo, thật vất vả có xuống xe thời cơ. Tiết Kỳ oán hận năm quyền. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn chờ kế tiếp tương đối bình thường sân ga. Đồng thời, tóc dài nữ sinh ngồi xuống Giang Hiểu sau lưng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nên tắm rửa nha? Đột nhiên, Giang Hiểu quay đầu, đối kia tóc dài nữ sinh lộ ra một ngụm đại bạch răng. Hoặc là làm phiền ngươi đi bằng hữu của ta sau lưng ngồi, ngươi trên thân có cố vị, ta nghe không quá quen thuộc. Đối phương sững sờ, dường như không nghĩ tới thiếu niên này sẽ nói lời như vậy. Chợt, tóc dài nữ sinh đứng dậy ngồi xuống Tiết Kỳ sau lưng. Đậu xanh đại gia ngươi. Giờ khắc này, Tiết Kỳ ở trong lòng đem Giang Hiểu mắng cầu hết lâm đầu. Sau đó, hắn biến sắc, trong không khí thế mà thật thổi qua đến một đạo dị dạng mùi. Có chút giống là thi thể ăn mòn hôi thối. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tiết Kỳ cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn sau lưng tóc dài nữ sinh. Lúc này, hắn mới kinh hãi phát hiện đối phương tóc sen lẫn đại lượng bùn đất, đồng thời tái nhợt cánh tay có bộ vị phồng lên có bộ vị khô cạn, rất là dị dạng. Liên tưởng đến cái sau nói tới, chung quanh đây có một khối mộ địa.
cái này tờ mở Tiết Kỳ khổ không thể tả.
Chương 43, cơ hội chạy trốn. Trên thực tế, Tiết Kỳ nhất có cơ hội rời đi chiếc này xe buýt thời cơ chính là tại Uy Hải lộ sân ga. Cái kia tóc bạc bà lão kỳ thật mới thật sự là người. Đến đằng sau, Tiết Kỳ vô luận như thế nào cố gắng đều phí công vô dụng. Mỗi đến một cái sân ga, kiểu gì cũng sẽ đi lên mới quỷ vật, đồng thời lấy các loại thủ đoạn đem này ngăn cản. Cho tới bây giờ, chiếc này 444 đường trên xe buýt đã ngồi không dưới hơn 10 vị hành khách. Có dỗ dành một cái nhựa tợ lặt tỉ qua hoa phụ nữ trung niên, bảo không khóc, bảo không khóc, mẹ lập tức liền mang ngươi về nhà. Có không ngừng nghe tự thân mùi tóc dài nữ sinh, trên người ta vì sao lại có một cỗ mùi tối? Có trên quần áo dính đầy máu tươi nông dân công, đậu xanh. Quá dọa người, vừa rồi có cái nam bị xe đục chết. Có toàn thân ướt đẫm tiểu nữ hải, ta lạnh quá a. Ta lạnh quá a. Trở lên, chính là bây giờ Tiết Kỳ cùng Giang Hiểu hai người thân ở hoàn cảnh. Tiết Kỳ đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Cái này, chiếc này quỷ xe buýt tuyệt đối là hồng cấp quỷ vật trở lên sự kiện linh dị. Giờ phút này, hắn vô cùng vững tin điểm này. Trước đó, 444 đường xe buýt cũng không có nguy hại đến quá nhiều người tính mệnh. Dù sao đêm hôm khuya khoắt, cũng không có quá nhiều người dám lên loại này không bật đèn xe buýt. Bởi vậy, Thiên Cơ Cung hoàn toàn đánh giá thấp 444 đường xe buýt nghiêm trọng cấp bậc. Bây giờ Tiết Kỳ tại tự mình thể nghiệm qua đi mới hiểu được trong đó đại khủng bố. Chiếc này xe buýt phía sau chân chính lệ quỷ 89/10 chính là người tài xế kia. Đối phương thế mà có thể tại Thiên Vong trấn loại địa phương này làm một cái quỷ lái xe, mỗi ngày đêm khuya gánh chịu lấy quỷ hành khách, cũng không biết tầm nhìn đến tuột cùng là cái gì. Thời khắc này Tiết Kỳ vô cùng hối hận chính mình vì sao không có sớm xuống xe. Cho dù là tại cái thứ hai sân ga thời điểm, cùng cái kia phụ nữ trung niên liệu, cũng xa so với thời khắc này gặp gỡ tốt. Dưới mắt, cái này tràn đầy một xe quỷ vật, chính mình đến tuột cùng nên như thế nào chạy trốn? Một bên khác, Giang Hiểu đối phía trước một cái không ngừng gãi phía sau lưng nữ nhân nói, "Tỷ tỷ, làm phiền ngươi đi bằng hữu của ta nơi đó ngồi xuống không tốt. Ngươi cái này chụp lấy tràn đầy vết da bay tán loạn, ta có chút gì ứng a?" Nghe vậy, nữ nhân kia dừng động tắt lại. Nàng tựa hồ đối với Giang Hiểu chủ động mở miệng có chút ngoài ý muốn, chợt cứng đờ đứng dậy, hướng phía Tiết Kỳ đi tới. "Cái này tờ mở cũng được a?" Tiết Kỳ không dám tin chừng lớn hai mắt. Nữ nhân này thật không đơn giản, móng tay bén nhọn, giữ tận hai tay chỉ là bày ở trước mặt mình đều lực trùng kích 10 phần, lại thêm bị cào được máu me đầm địa phía sau lưng, bay tán loạn ra thịt. Vị này không sai biệt lắm có thể tại cái này một xe quỷ vật bên trong xe bị xuất đạo. Tiết Kỳ hai mắt nhìn chằm chằm Giang Hiểu. Nếu là có thể, hắn hiện tại là thật muốn giết đối phương. Chính mình phía trước cái kia bị xe đâm chết nông dân công cũng là bị Giang Hiểu khuyên tới, đằng sau cái kia từ trong mộ địa leo ra tóc dài nữ sinh cũng là như thế. Bây giờ, ngay cả phía bên phải lối đi nhỏ trên lan can đều đứng một cái không ngừng gãi phía sau lưng nữ quỷ. Con mẹ nó, gia hỏa này đến cùng phải hay không người a? Làm sao còn có thể cùng quỷ giao lưu? Nghĩ như vậy, Tiết Kỳ cố nén trong lòng sợ hãi, đối kia chỉ gãi phía sau lưng nữ quỷ nói, "Ngươi, phiền phức ngươi có thể đi cái khác trên chỗ ngồi ngồi sao?" "Vì cái gì?" Cái sau nhướng mày. Tiết Kỳ hồi suy nghĩ một chút trước đó Giang Hiểu đưa cho ra lý do, "Đạo, ngươi cào phía sau lưng trừ được huyết đục đều đi ra, ta có chút nhát gan, phải không? Vậy ngươi giúp ta cào a." Trong lúc đó, nữ quỷ khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, đồng thời quay người, đem kia máu me đầm địa phía sau lưng bại lộ tại trước mặt đối phương. Tiết Kỳ như muốn hộc máu. "Vì cái gì a? Người ta đưa ra ý kiến ngươi không nói cái gì, ta mới mở miệng, liền đến dáng vẻ như vậy. Nhanh cho ta trừ a, ta quá ngứa." Thấy Tiết Kỳ chậm chạp không có động tác, kia chỉ nữ quỷ ngự khí ác độc lên, không ngừng thúc giục. Tiết Kỳ nơi nào chịu làm loại sự tình này, thế nhưng ngay tại hắn thời điểm do dự, chung quanh những cái kia lệ quỷ liền cùng nhau thay đổi đầu, thẳng vào để mắt tới chính mình. Không có cách nào. Tiết Kỳ gắt gao cắn răng, hạ quyết tâm. Chỉ cần mình tìm tới cơ hội rời đi, đằng sau chắc chắn hồi báo cho Thiên Cơ Cùng, để những cái kia mạnh mẽ ngự linh sư đem các ngươi cái này một xe quỷ đều cho bưng. Nhìn xem Tiết Kỳ giống như là ăn cất giống nhau biểu lộ, Giang Hiểu trong mắt đều là trào phúng cùng lanh ý bất quá, đối với dưới mắt chính mình vị trí hoàn cảnh, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút khó khăn. Nói thật, chính mình cũng xem nhẹ lần này 444 đường xe buýt sự kiện. Càng làm Giang Hiểu hiếu kỳ chính là, chiếc này gánh chịu lấy các loại quỷ vật xe buýt, mục đích đến tuột cùng là phương nào. Đúng lúc này, đồng tử bên trong phút chốc hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Kế tiếp nhà ga, chính là ngươi duy nhất chạy trốn cơ hội. Vâng. Xe buýt đột nhiên tại một cái cũ nát vứt bỏ trạm xăng dầu ngừng lại. Và thật ồn ào a. Để cái này trẻ con ngậm miệng được hay không? Làm sao a sư phụ? Nhanh lên được hay không? Ta thời gian đang gấp về nhà thấy nhi tử. Ta lạnh quá a. Trong lúc nhất thời, trên xe buýt quần ma loạn vũ, giống như một bức địa ngục bức tranh. Xe không có dầu, đầu tiên chờ chút đã. Lái xe mở miệng nói. Nói xong, hắn kéo tay sát, đứng dậy đi xuống xe buýt. Vừa ló gian, Tiết Kỳ cùng Giang Hiểu hai người trong mắt một đạo tinh mang hiện lên. Cơ hội. Đến rồi. Phù, Tiết Kỳ thời khắc này nhịp tim cực nhanh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn trong xe đông đảo quỷ vật. Những này quỷ kỳ thật cũng còn tốt, đại khái đều ở bậc cấp. Duy nhất khí tức tương đối cường đại chính là mình trước mặt cái này không ngừng chụp lấy phía sau lưng nữ quỷ, nhưng cũng không có đạt tới thanh cấp quỷ vật cấp bậc. Chân chính để Tiết Kỳ nhìn không thấu, vẫn là chiếc này xe buýt quỷ lái xe. Đối phương thế mà có thể triệu tập nhiều như vậy bạch cấp quỷ vật, đồng thời hành xử trên thiên vong trấn, không bị cái khác ngự linh sư phát hiện. Điểm này đã vô hạn tới gần hồng cấp quỷ vật cường độ, thậm chí khả năng còn muốn cao hơn hồng cấp quỷ vật. Càng làm cho Tiết Kỳ không hiểu là, cái này quỷ lái xe gánh chịu nhiều như vậy quỷ vật đến tột cùng là muốn làm gì? Không có suy nghĩ nhiều, liên quan tới chiếc này 444 đường xe buýt mục đích chỉ có thể giao cho cái khác ngự linh sư đến giải quyết. Dưới mắt, thừa dịp cái kia sâu không lường được quỷ lái xe đi cố lên. Cái này chính là mình duy nhất chạy trốn cơ hội. Vừa loáng gian, Tiết Kỳ nhìn về phía bên cạnh Giang Hiểu, mở miệng nói, "Sư đệ, không cần do dự. Bỏ lỡ lần này, chúng ta liền lại vô cơ hội chạy trốn." "Ta rõ ràng." Giang Hiểu trọng trọng gật đầu. "Rất tốt, tiếp xuống ngươi nghe ta chỉ huy, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài." Tiết Kỳ giờ phút này hoàn toàn nhìn không ra đối Giang Hiểu bất luận cái gì oán giận. Cứ việc trước đó đối phương khuyên không ít quỷ vật chạy tới chính mình nơi này, không thể không nói, điểm này đối với mình tình cảnh trước mắt tạo thành cực lớn bối rối. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiết Kỳ tả hữu bốn phía có mấy cái quỷ vật, nhưng mà Giang Hiểu bên người lại cũng không có bao nhiêu. Mà lại, Giang Hiểu còn ngay tại cửa xe bên cạnh, chỉ cách xa nhau không đến hai bước khoảng cách. Tiết Kỳ lại phải xuyên qua lối đi nhỏ, trên đường còn nhất định phải đối mặt cái này không ngừng chụp lấy phía sau lưng nữ quỷ. Gia hỏa này hôm nay vô luận như thế nào đều phải chết, chỉ là không phải hiện tại. Tiết Kỳ trong lòng ác độc nghĩ đến, sau đó lớn tiếng nói, "Sư đệ, ngươi nhanh triệu hồi ra ngươi bản mệnh linh khí, phát huy ngươi năng lực. Thôi đi, gia hỏa này lại còn coi ta cái gì cũng đều không hiểu rồi." Giang Hiểu trong lòng khinh thường. Dưới mắt loại cục diện này, ai cái thứ nhất triệu hồi ra bản mệnh linh khí, chắc chắn cái thứ nhất bị bảy quỷ vây công. Bất quá, Giang Hiểu phút chốc khỏe miệng khẽ nhếch. Đột nhiên ở giữa, trên xe buýt chậm rãi dâng lên một cỗ nồng vụ. Nồng đậm xương trắng che khuất tầm mắt, hoàn toàn không phân rõ quanh mình cảnh vật, trong lúc nhất thời những cái kia quỷ vật tất cả đều lâm vào ngắn ngủi mờ mịt ở trong. Vũ hóa. Tiết Kỳ liếc mắt một cái liền nhìn ra năng lực này, mừng rỡ như điên, gia hỏa này thật đúng là cái giải tệ. Hắn khẳng định triệu hồi ra hắn bản mệnh linh khí. Thật tình không biết linh khí đối với những này quỷ vật không khác máu tươi đối cá mập kích thích. Lập tức, Tiết Kỳ không do dự nữa, triệu hồi ra hắn bản mệnh khiên linh khí. Trong lòng nghĩ đến là, nếu Giang Hiểu triệu hồi ra hắn bản mệnh linh khí thi triển vũ hóa, như vậy hiện tại trong xe những cái kia quỷ vật khẳng định đều đã để mắt tới hắn. Kể từ đó, đối mặt mình áp lực chợt giảm. Nhưng mà, lệnh Tiết Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn vừa mới triệu hồi ra bản mệnh linh khí một sát na, quanh mình vô số đạo ác độc khí tức đột ngột để mắt tới chính mình. Ngươi muốn đi nơi nào? Một giây sau, một tấm không có ngũ quan, làn da trắng bệnh mặt quỷ xuất hiện tại Tiết Kỳ trước mắt. Chương 44, ngươi báo ứng chính là ta trong chốc lát. Tiết Kỳ trong tay tấm khiên đại phóng dị mang, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra. Cảm nhận được cỗ này gây mũi mùi máu tươi, trên xe tất cả quỷ vật không hẹn mà cùng cứng đờ một chút. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, trước mắt cái này nhân loại dường như biến thành một con quỷ. Thừa dịp kia chỉ nữ quỷ do dự thời điểm, Tiết Kỳ không dám chế lại, nhanh chóng lăn lộn ngã xuống đất, tránh đi đối phương cặp kia giữ tợn huyết thủ. Đây là chính mình thứ hai cái kỹ năng lỗ khảm nạm thành cấp năng lực, huyết triều. Hiệu quả là phóng xuất ra một cỗ mùi máu tươi, che giấu tự thân phát tán dương khí, có thể lẫn lộn quỷ vật phán đoán, nhưng là chỉ có thể tiếp tục 10 giây, bởi vậy không thể kéo dài. Niệm đây, Tiết Kỳ lập tức hướng phía nơi cửa xe đi đến. Có thể, đúng lúc này, bạch, chói mắt thanh quang thành hình cung hướng phía đầu của hắn đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện. Cái gì? Tiết Kỳ quá sợ hãi, không thể không liền lùi mấy bước, tránh đi cái này một uy thế hiển hách công kích. Thanh quang thiểm, là ngươi cái này cầu vật. Chợt, Tiết Kỳ gắt gao cắn răng, mặt trầm như nước nhìn về phía trước trong xương trắng cái kia đạo đen nhánh bóng người. Tiết học trưởng, đừng nóng nội a, đêm nay còn dài đằng đẵng. Giang Hiểu cười như không cười nhìn xem Tiết Kỳ. Giờ phút này, hắn cầm chùy thủ tay phải tiểu tụy tái nhợt, tản ra từng đạo quỷ dị tà ác khí tức. Xốc xếch dưới tóc đen, đôi tròng mắt kia bên trong mang theo vài phần vẻ trêu tức. Tiết Kỳ giờ phút này căn bản nhìn không thấy đối phương đến tuột cùng là cái gì thần sắc. Mênh mông trong xương mù trắng, Tiết Kỳ tức giận đạo: "Thân sinh, ngươi điên rồi sao? Ra tay với ta." Trong lòng của hắn quả thực một vạn cái không hiểu. Như thế giành giật từng giây thời khắc nguy cấp, đối phương phong thả chạy trốn, trái lại ra tay với mình đến tuột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là cựu nhân? Thế nhưng chính mình trước đó căn bản là không có gặp qua đối phương a. Giống, giống giống. Cái kia người sống nào? Trong xương mù trắng. Bởi vì Tiết Kỳ huyết triều hiệu quả, trong lúc nhất thời trên xe tất cả quỷ vật tất cả đều mất đi mục tiêu, lâm vào phát cuồng trạng thái. Tóc dài nữ sinh thậm chí vô pháp bảo trì hình người trạng thái, thân thể bắt đầu sinh ra người khổng lồ xem, chọc chất lỏng màu vàng không ngừng từ lỗ mũi bên trong chảy ra, tái nhợt cánh tay thậm chí bắt đầu rạn nứt, trắng bóng huyết nục, dọa người vô cùng. Đồng thời, cái kia phụ nữ trung niên trong ngực nửa tợ lật tí ba ba cũng triệt để sống lại, hóa thành quỷ anh. Giống như nện giống nhau nhanh chóng bò tại trong lối đi nhỏ, tìm kiếm con mồi. Cảm nhận được mãnh liệt sắc cơ, Tiết Kỳ gấp nhanh điên, "Thân sinh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Huyết chiêu hiệu quả chỉ có ngắn ngủi 10 giây, một khi kết thúc, chính mình chắc chắn bị những này hung ác bạch cấp quỷ vật xé thành mảnh nhỏ. "Tiết Kỳ, ngươi còn nhớ rõ một cái tên là Lý Tư Hàm nữ sinh sao?" Đương nhiên, đúng lúc này, trong xương trắng truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. "Lý Tư Hàm?" Đương nhiên, Tiết Kỳ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn đương nhiên nhớ kỹ nữ sinh này. 3 năm trước đêm ấy đến nay ký ức càng mới. Hú hồn, nếu như không phải cái sau đem sự kiện kia truyền đến trên mạng, chính mình cũng sẽ không bị Thiên Cơ Cung đình chỉ dòng ra 2 năm. Nếu không phải đằng sau chờ danh tiếng đi qua, chính mình ủy thác quan hệ lúc này mới lại miễn cưỡng tiến Thiên Cơ Cung, chỉ sợ hiện tại cũng bất quá một người bình thường. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tiết Kỳ vội vàng thanh trừ trong đầu tạp niệm, hướng phía trước xương trắng phóng đi. Lão tử quản tờ mở cái gì Lý Tư Hàm? Ngươi nếu là dám cản đường của ta, kia liền ngươi cùng nhau giết. Dứt lời, hắn phát động bản mệnh linh khí thượng cái thứ 3 năng lực, chú thiểm trong nháy mắt, một đạo hừng hực bạch quang trên người Tiết Kỳ nở rộ.
cả người giống như hóa thành một đoàn mặt trời, lệnh người khó mà nhìn thẳng. Thế nhưng, Giang Hiểu sớm trước khi tới liền làm tốt đầy đủ thủ đoạn ứng đối. Đối với Tiết Kỳ từng cái hồn châu năng lực càng rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, Giang Hiểu đột ngột bắt lấy bên cạnh cái kia bị xe đâm chết quỷ vật, một thanh ngăn tại trước người. Bành! Tiết Kỳ trong tay khiên tròn đột ngột đụng vào kia chỉ nông dân công bộ dáng quỷ vật trên thân. Cái sau lớn tiếng gào thét, đau quá a. Hô, chật, cái này quỷ hai tay duỗi dài, giống như con cua giống nhau đem Tiết Kỳ ôm chặt lấy. Cảm nhận được đối phương tản mát ra âm túy chi khí, Tiết Kỳ trong lúc nhất thời cũng hoảng, hét lớn, cút cho ta. Đồng da vừa loan gian, Tiết Kỳ da thịt biến thành màu vàng xanh nhạt, lực đạo cũng tăng cường không ít. Hắn một thanh xé rách cánh tay của đối phương, thoát khỏi dây dưa, sau đó hướng phía trước cái kia đạo mơ hồ bóng đen chụp tới. Cùng một thời gian, Giang Hiểu cũng thoát khỏi chú thiểm đâm mù thời gian. Bạch, đen nhánh chủy thủ thượng trong nháy mắt tách ra một màn yêu dị ô quang, tái nhật tiểu tụy quỷ thủ cầm ngược chủy thủ, đột ngột vạch phá không khí. Trong nháy mắt, Tiết Kỳ ám màu đồng nắm đấm liền cùng sắc bén chủy thủ đụng vào nhau. Bạch, đồng gia không hổ là thanh cấp quỷ vật năng lực đạo chi lớn, đem Giang Hiểu phản chấn được liền lùi mấy bước. Có thể Tiết Kỳ cũng âm thầm bị đau, cái này tân sinh sức lực làm sao biến thái như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng hấp thu thanh đồng quỷ hồn châu? Ảnh quỷ thôn phệ hết xương trắng quỷ sau mang cho Giang Hiểu cũng không chỉ có vụ hóa năng lực này, còn có thể so với bạch cấp quỷ vật biến thái nhục thân. Không đợi Tiết Kỳ suy nghĩ nhiều, một giây sau trong lòng của hắn lộn bột một vang, hỏng bét. Huyết triều tiếp tục thời gian qua. Quả nhiên, không có mùi máu tươi che giấu, trong xương mù trắng những cái kia quỷ vật rất nhanh liền cảm nhận được nơi cửa xe truyền đến linh lực ba động. Cái kia người sống muốn đi ra ngoài, ta muốn ăn hắn. Ta thật hận a. Dựa vào cái gì hắn có thể sống? Chúng ta cũng đã chết rồi. Từng đạo bén nhọn ác quỷ âm thanh đâm rách màng nhĩ, trên xe buýt mười mấy con quỷ vật tất cả đều hướng phía Tiết Kỳ vào tới. Hoàng bét. Tiết Kỳ sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Trong lúc nhất thời, hắn hai chân cũng nhịn không được phát nhũ ra. Huyết chiều giảm sóc thời gian còn có 40 giây, chú thiểm cũng cần 25 giây sau mới có thể phóng thích. Dưới mắt, chính mình liền chỉ có thể dựa vào đồng giang ngày kháng. Thế nhưng cảm nhận được sau lưng truyền đến kia từng cái lệnh người rung động sát khí tức khủng bố, Tiết Kỳ nào dám trực diện những này quỷ vật. Tân sinh, Tân sinh, ta van cầu ngươi, ta cầu ngươi mau thả ta ra ngoài. Chỉ cần ta có thể còn sống sót, ta có thể cam đoan, ta bằng vào ta Tiết Kỳ danh nghĩa cam đoan với ngươi. Chuyến này kết thúc về sau, hồng cấp hồn châu dựa theo ngươi lựa chọn, tin tưởng ta, phụ thân ta là một cái ngự linh sư đoàn số 2 vị. Giờ khắc này, Tiết Kỳ nội tâm phòng tuyến giờ phút này bị đánh tan. Hắn chỉ có thể cầu khẩn phía trước cái kia đạo đứng lặng tại trong xương trắng đen nhánh thân ảnh. Có thể, Lý Tư Hàm nàng năm đó như vậy cầu qua ngươi không có. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiết Kỳ đồng tử đột nhiên co lại, răng đều nhanh cắn nát, Lý Tư Hàm cái kia gái điếm túi không phải đều đã chết rồi sao? Người rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Giờ phút này Tiết Kỳ trong lòng chỉ có một vạn cái không hiểu. Năm đó Lý Tư Hàm sự kiện kia, toàn bộ hành trình đều là Triệu Thần xử lý. Đối phương lời thề son sắt hướng lấy chính mình cam đoan, Lý Tư Hàm ra cảnh thường thường, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chắc chắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Thế nhưng, hiện đang vì cái gì sẽ không giải thích được xuất hiện một tên muốn báo thù cho Lý Tư Hàm. Đột nhiên, cái kia triệt để mất đi hình người tóc dài nữ sinh oán độc một phát bắt được Tiết Kỳ bà bay. Tiết Kỳ dọa đến gọi ra cuống họng, không cần. Không cần a a a a. Không riêng gì đối phương, giờ phút này sau lưng còn có vô số giữ tận hai tay tại xé rách lấy chính mình, giống như giòm bị muốn đem chính mình gặm nuốt hầu như không còn. Đồng ra hiệu quả đang bay nhanh cắt giảm. Tiết Kỳ trong mắt đều là tuyệt vọng, câu khẩn nhìn về phía trước cái kia đạo bóng người màu đen. Đồng dạng, Giang Hiểu cũng tại nhìn chăm chú đối phương, khỏe miệng hơi bệnh, giống như cười mà không phải cười. Phút chốc, Giang Hiểu quay người. Ẩm. Cửa xe, mở ra. Cảm ơn. Ta ơn a. Chỉ cần ta có thể còn sống rời đi, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng báo đáp ngươi. Đột nhiên, Tiết Kỳ trong mắt bộc phát ra hào quang sáng tỏ. Đối phương thế mà thật mở cửa xe ra. Tiết Kỳ ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cỗ mới khí lực, hắn liều lĩnh hướng phía nơi cửa xe bỏ đi. Ở sau lưng hắn, từng cái dị dạng hai tay không ngừng nắm kéo thân thể của hắn, như muốn kéo vào hắc ám chỗ sâu nhất. Chết, 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 chết. Những này tới từ địa ngục quỷ quái, không ngừng phát ra kiệt lệ tiếng hét lớn. Ta phải sống sót. Ta nhất định phải sống sót. Tiết Kỳ cố nén thân thể bị xé nứt cảm giác đau đớn, ra sức hai tay nắm lấy hàng rào. Từng bước dãy rủa đến nơi cửa xe. Cùng một thời gian, xương trắng tan đi. Cửa xe bên ngoài, Giang Hiểu cầm chủy thủ tay phải khôi phục như thường. Hắn lặng im đứng tại chỗ, nhìn xem Tiết Kỳ, tựa như là nhìn xem một con sắp chết chìm chó hoang. Ha, ha 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 ha. Tiết Kỳ tay phải bắt lấy nơi cửa xe hàng rào, đồng thời gắt gao kéo lấy tàn khu, hướng về phía ngoài sáng ngời chỗ chậm chạp bỏ đi. Rốt cục, chính mình rốt cục có thể sống sót. Giờ phút này, Tiết Kỳ trong lòng tất cả đều là sống sót sau hai nạn vui sướng. Đồng ra tiếp tục thời gian còn có 3 giây. Nhưng đã đầy đủ chính mình chạy ra ngoài xe. Chỉ cần có thể rời đi chiếc này quỷ xe buýt, chính mình liền có thể còn sống sót. Sống sót. Run run rẩy rẩy tay phải hướng về cửa xe bên ngoài thế giới rôi ra. Giống như là trong sa mạc đói khát mấy ngày người, trông thấy một vũng thanh tuyền. Đột nhiên, đúng lúc này, một thanh âm tự dưng vang lên, Tiết học trưởng, trăm nhân tất có quả, người báo ứng chính là ta. Tiết Kỳ sững sờ. Giang Hiểu khỏe miệng vỡ ra, lộ ra một tia nắng nụ cười sán lạ. Đồng thời, hắn tay phải lôi kéo cửa xe, dùng sức kéo một cái. Ầm. Cửa xe trùng điệp khép lại. Không. Tiết Kỳ phát ra chim quên khắp huyết tuyệt vọng kêu khóc. Sau một khắc, vô cùng tận hắc ám giống như thủy triều vào tới. Chương 45, chủng tộc. Chủng tộc. Đùng. Một cái giữ tận thủ trưởng ấn xuất hiện tại cửa sổ xe chỗ. Giang Hiểu đứng tại 444 đường xe buýt bên ngoài, an tĩnh nhìn xem một màn này. Đen nhánh cửa sổ xe, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy vận bèo đáng sợ bóng đen. Không có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chiếc này quỷ xe buýt tựa như là một chỗ khác không gian, vô luận bên trong đến tột cùng có bao nhiêu kịch liệt, bên ngoài cảm nhận được chỉ có lạnh như băng tĩnh mịch. Có chút đáng tiếc, không thể nghe thấy ra hỏa này trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Giang Hiểu có chút thất vọng. Nếu đáp ứng muốn để trong nhà kia chỉ nữ quỷ đạt được giải thoát, tự nhiên sẽ không giới hạn trong trên miệng. Tiết Kỳ là cái thứ nhất, khẳng định cũng sẽ không là cái cuối cùng. Năm đó hại chết Lý Tư Hàm 7 người, tử thần quyển sổ sớm muộn đều sẽ viết lên mỗi người bọn họ tên. Giờ phút này, trăng sáng sao thưa, bốn phía tịch liêu, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang. Giang Hiểu cũng không dám chế lại, dù sao cái kia quỷ lái xe không biết lúc nào liền sẽ. Hại chết đồng loại cảm giác là như thế nào? Một đạo tràn ngập hàn ý âm thanh từ phía sau tự dưng vang lên. Không cách nào hình dung. Giang Hiểu trái tim đột nhiên phù phù nhảy một cái, giống như là bị cường quang chiếu xạ đến mèo hoang, cả người hoàn toàn cứng đờ ở ta có chút hiếu kỳ, lão hổ ăn người, thế là lão hổ liền muốn bị giết chết, cái này rất bình thường, quỷ vật hại người chết, cho nên chúng ta cũng thành nhân loại tử địch, thế nhưng, chính các ngươi giết hại đồng loại của mình, cả hai đều là người, đây rốt cuộc lại nên như thế nào tính? Trung niên lái xe chậm rãi đi tới, đồng thời trong tay mang theo một cái thùng nước. Lệnh người bên ngoài lạnh mình chính là, trong thùng nước thế mà tất cả đều là đỏ tươi chói mắt huyết dịch. Trung niên lái xe đi thẳng tới xe buýt phía sau, một bên mở ra van dầu, một bên thêm dầu. Đối phương không có ngay lập tức ra tay với mình. Giang Hiểu tâm tình hòa hoãn xuống dưới. Cái này quỷ lái xe so với trước đó tất cả quỷ vật cho cảm giác của mình đều muốn đặc biệt. Thật giống như một người. Giờ phút này, ảnh quỷ cũng không đưa ra bất luận cái gì nhắc nhở. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, xem ra chỉ có chính mình đến đối mặt cái này sâu không lường được quỷ vật. Ừm. Trả lời không được sao? Trung niên lái xe quay đầu nhìn về phía Giang Hiểu, hai mắt nhắm lại, cứ việc ngươi cho ta cảm giác có chút đặc thù. Bất quá nếu là giới hạn trong này lời nói, vậy ngươi tốt hơn theo ta cùng lên đường đi. Giang Hiểu khẽ giật mình. Đối phương trong những lời này để lộ ra một cái tương đối thú vị điểm. Chính mình ở trong mắt nó lại có chút đặc thù. Chật, Giang Hiểu mở miệng nói, ta trả lời không được ngươi vấn đề này. Ồ, trung niên lái xe nhíu mày, vì cái gì? Ngươi, chẳng lẽ không phải người? Ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Giang Hiểu khỏe miệng co giật một chút, đạo, ta người này chú trọng thích làm gì thì làm, ta nhìn tên kia không vừa mắt, liền giết, chỉ đơn giản như vậy. Đến nỗi đạo lý gì quy củ, ta không thèm để ý, cũng xưa nay không biết. Này cũng xác thực, nhiều khi ta cũng giống vậy. Trung niên lái xe gật đầu, chợt thật sâu nhìn thoáng qua Giang Hiểu, ngươi muốn biết chiếc xe này cuối cùng sẽ đi chỗ nào không? Giang Hiểu nuốt nước miếng, ta muốn nói muốn biết, ngươi có thể hay không đem ta cưỡng ép mang lên đi? Ha ha, ngươi quả nhiên rất thú vị. Đối với cái này, trung niên lái xe cười cười, bất quá, kể từ đó, ta cũng có chút muốn cưỡng ép đem ngươi mang đi. Ai ra, chính mình đây là bị bá đạo quỷ vương cho để mắt tới rồi. Giang Hiểu tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau một bước, ngượng ngùng nói, ta mới 16 tuổi, còn không có sống đủ đâu. Trên người ngươi có cỗ ta rất thích khí tức. Đối với Giang Hiểu từ chối khéo, trung niên lái xe hoàn toàn không thèm để ý, mà là tự quyết định. Nói xong, hắn trong lúc nhất thời thật lâu không có mở miệng, giống như là lâm vào một cái suy nghĩ ở trong. Thiếu nghiêng, trung niên lái xe có đáp án, có lẽ ta hẳn là đem ngươi mang đi, bằng không thì đằng sau có thể sẽ hối hận. Nói xong, nó hướng thẳng đến Giang Hiểu cất bước đi tới. Vừa lo gian, một cỗ có thể so với cửu hoàng tuyển âm khí tràn ngập ra, đỉnh đầu trăng sáng cũng bị mây đen chỗ che đậy, quanh mình hoàn cảnh đột nhiên trở nên u ám. Cái này quỷ lái xe cùng trên xe buýt những cái kia bạch cấp quỷ vật hoàn toàn là hai cái cấp độ tồn tại. Đối mặt như thế áp lực kinh khủng, chính mình thậm chí liền mảy may chiến thắng khả năng đều không có. Lập tức, Giang Hiểu trái tim đều nâng lên cổ họng. Mình cũng không muốn cùng các ngươi nhóm này lêu lồng a. Có thể, đúng lúc này, một đạo quỷ dị phong tự dưng thổi lên, hai bên đồng ruộng bên trong rơm rạ phát ra hào hào thanh âm. Cùng lúc đó, trong màn đêm kia đám mây đen cũng lặng yên rời, ánh trăng trong sáng một lần nữa huy sái tại Giang Hiểu trên thân, đem cái bóng của hắn kéo đến nghiêng dài. Trung niên lái xe dừng bước, hắn mắt nhìn bốn phía, cuối cùng giống như là từ bỏ ý nghĩ này. Thì ra nó tại. Nói ra câu này không giải thích được về sau, trung niên lái xe lại lần nữa nhìn thoáng qua Giang Hiểu, còn giữ ta đưa cho ngươi kia mấy tấm tiền sao? Nghe vậy, Giang Hiểu tranh thủ thời gian móc ra trong túi kia mấy tấm minh tệ. Trung niên tài xế nói, vậy thì tốt rồi, tốt giữ lại. Sau đó, hắn quay người, chậm rãi đi đến 444 đường xe buýt. Giang Hiểu rất là ngoài ý muốn. Cái này tờ mở thật là một cái quỷ a. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Hiểu quỷ thần xui khiến mở miệng hỏi, chờ một chút, lao tài xế, ngươi muốn dẫn những này quỷ đi đâu a? Vừa mở miệng, Giang Hiểu liền sinh ra hối hận ý niệm. Trong xe, quỷ dị trầm mặc chỉ chốc lát. Đang lúc Giang Hiểu cho rằng đối phương không có trả lời thời điểm, một đạo ý vị thâm trường âm thanh truyền đến, ta quỷ bực. Trở lại an minh chung cư, đã là gần tảng sáng thời gian. Một đường phong trần mệt mỏi, Giang Hiểu trong mắt lại không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Mở ra 1701 cửa phòng, trong phòng khách tối sầm. Muội muội lúc này cũng đã ngủ đi. Giang Hiểu thì thầm nói. Sau đó, hắn đi vào kia mặt toàn thân trước gương, giơ lên khóe miệng, Tiết Kỳ chết rồi. Chỉ một câu này lời nói. Nói xong, Giang Hiểu liền dỡ xuống một thân mỏi mệt, trở lại gian phòng của mình. Tại này rời đi về sau, trong kính chậm rãi xuất hiện một cái đáng sợ tóc đen nữ quỷ.
Nhìn xem Giang Hiểu ở chỗ đó gian phòng, cặp kia vốn nên ánh mắt oán độc giờ phút này lại tràn đầy phức tạp. Trong phòng, Giang Hiểu nằm ở trên giường, hồi tưởng đêm nay gặp bữa, lại là lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được. Cái kia quỷ lái xe rốt cuộc là cấp bậc gì quỷ vật? Thoạt đầu, Giang Hiểu còn tưởng rằng cái kia quỷ lái xe là cái phổ thông thanh quỷ hoặc là quỷ đỏ một loại tồn tại. Nhưng mà, đến cuối cùng, kia một phen giao lưu, đối phương mang cho chính mình rung động là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Một cái có được một tòa quỷ vực vô thượng tồn tại, một cái dám ở thiên cơ cung dưới mí mắt chuyến xuất phát lao tài xế, một người có thể cùng chính mình bình thường ngôn ngữ giao lưu quỷ quái. Cái này lao tài xế cũng quá mạnh đi. Chỉ là, so với rung động, Giang Hiểu trong lòng càng có loại hơn chịu nặng cảm giác. Nếu như nói, quỷ chỉ là một chủng loại dường như tự nhiên điều kiện, nhân loại phát động sau liền sẽ bị hại chết, hoặc là nói, quỷ là xài lang hổ báo giống nhau đồ có lực lượng cường hãn, lại không cách nào có được linh trí giá thú. Hai cái này cho dù trong lúc nhất thời nhân loại chỉ có thể kính sợ, nhưng theo nhân loại không ngừng học tập, tiến hóa, cuối cùng, giá thú sẽ bị nhốt vào lồng bên trong, biến thành sủng vật, ngay cả mảnh thiên địa này cũng sẽ bị nhân loại để lại vứt bỏ, vứt về phía tinh không mịt mùng. Nhưng mà, cái kia quỷ lái xe lại hiểu được vụ trộm chạy đến địa phương khác bắt quỷ làm thủ hạ. Điểm này, đối phương tại trí tuệ phương diện thượng nghiễm nhiên đến cùng nhân loại ngồi ngang hàng tình trạng, đồng thời bởi vì quỷ dị năng lực, bọn nó còn xa hơn thắng nhân loại. Giang Hiểu có thể cảm nhận được. Đối phương nói ra nhân loại hai chữ lúc giọng điệu, hoàn toàn tựa như là nhân loại đàm luận mèo chó lúc ngữ khí, không mang mảy may tình cảm sát thái, không có bán độc, không có căm hận, thuần túy chỉ có hiếu kỳ cùng lạnh như băng giống như sắt thép tuyệt đối lý tính. Quỷ chẳng lẽ là một cái chủng tộc mới? Đột nhiên, Giang Hiểu giống như là như giật điện, trong óc hiện lên một cái không dám tin ý niệm, đây là một trận hai cái chủng tộc ở giữa chiến tranh. Chương 46, mỗi ngày đều tại vụng trộm chuyến xuất phát lao tài xế gần nhất có 3 chuyện lớn phát sinh. Chuyện thứ nhất, Thiên Vong trấn Hoài Nam đường đêm qua xuất hiện 4 cái sắc quỷ, trước mắt đã có 7 tên nữ tính ngộ hại. Trong cung quyết định đem lần này sự kiện giao cho chúng ta nhân cung tân sinh giải quyết, mỗi cái ban đều phải phái ra một cái ngự linh sư đoàn đội. Chuyện thứ hai, không biết các ngươi trước đó không hiểu rõ qua 444 đường xe buýt một chuyện. Hiện đi qua trong cung thương thảo, đã đem nên sự kiện định nghĩa vì hồng cấp sự kiện. Các ngươi đêm khuya nếu là gặp phải chiếc này 444 đường xe buýt, tuyệt đối không được lên xe. Thứ ba kiện, một tháng sau, Thương Nguyên bị bực. Thiên Cơ cung, trong phòng học. Thương Vũ hai đầu lông mày mang theo một bôi gian nan khổ cực chi sắc. Dưới đài, Giang Hiểu cau mày, không có mở miệng. Chuyện thứ nhất không quan trọng, sắc quỷ bất quá cấp thấp bạch cấp quỷ vật thôi, có đi hay không cũng không đáng kể. Chuyện thứ hai tắc có chút mấu chốt. Tiết Kỳ tại tối hôm qua chết tại 444 đường trên xe buýt, đối phương ngộ hại tin tức hôm nay khẳng định chuyển đến Thiên Cơ cung bên trong. Chỉ là không nghĩ tới, này quỷ vẫn không có gây nên Thiên Cơ cung đầy đủ coi trọng. Cái này lao tài xế mỗi ngày tại trên chân lái xe, các ngươi thật sự mặc kệ a huy. Giang Hiểu rất muốn đem đối phương đáng sợ báo cho Thiên Cơ cung cao tầng, nhưng nghĩ đến tiếp sau, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hết giờ học, Giang Hiểu điện thoại bỗng nhiên tiếp thu được một đầu tin nhắn. Tiết Kỳ chết rồi. Người gửi, Tần Mộc Nhã. Nghĩ, Giang Hiểu hồi một chữ, ừm. Người cần gì Hồn Châu? Nhìn đối phương đầu này hồi phục, Giang Hiểu lông mày nhíu lại, rất là ngoài ý muốn. Chật, Giang Hiểu không thể không tán thán nói, cái này Tần Mộc Nhã SG không thấp à, khó trách có thể trở thành một tòa thành thị ngự linh sư công hội người phụ trách. Tần Mộc Nhã cũng không có trực tiếp hỏi Tiết Kỳ có phải là hay không chính mình giết chết, mà là lấy chính mình có cần hay không Hồn Châu đến nói bóng nói gió. Đối với cái này, Giang Hiểu tự nhiên không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, một viên thanh đồng quỷ Hồn Châu, một viên quỷ thắt cổ Hồn Châu. Tiết Kỳ chết thật cùng cái này tân sinh có quan hệ. Vũ Thành, một tòa nhà cao tầng bên trong. Một thân đen trắng nghề nghiệp váy ngắn Tần Mộc Nhã, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, xem toàn thể đi lên tư thế hiên ngang. Trông thấy Giang Hiểu hồi phục cái tin này, Tần Mộc Nhã một đôi mắt sáng bên trong tràn đầy kinh ngạc. Theo quan phương thượng thuyết pháp, Tiết Kỳ là bị 444 đường xe buýt lệ quỷ hại chết. Cái này rất bình thường, cơ bản không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Thế nhưng Tần Mộc Nhã lại nhạy cảm phát giác được một tia dị dạng. Ngay tại trước đó không lâu, một cái vừa vào ở 1701 gian phòng Thiên Cơ cung tân sinh từng tìm tới chính mình hỏi thăm qua Lý Tư Hàm chuyện. Đối với Lý Tư Hàm cảnh ngộ, Tần Mộc Nhã cho tới nay đều đau lòng khó chịu. Nguyên nhân chính là như thế, ngay lúc đó nàng mới có thể cho Giang Hiểu một lựa chọn. Giết Lý Tư Hàm quỷ hồn, để nàng từ cái này bi thảm thế giới đạt được giải thoát. Thế nhưng, để Tần Mộc Nhã ngoài ý muốn chính là thiếu niên kia cự tuyệt, đồng thời cho ra hắn lựa chọn con đường báo thủ. Dù là hắn biết mình phải đối mặt chính là Thiên Cơ cung cao tầng con cái, dù là hắn biết mình đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch được một viên hồng cấp hồn châu, dù là hắn cùng Lý Tư Hàm hoàn toàn không có một chút điểm quan hệ, nhưng thiếu niên kia vẫn làm việc nghĩa không chùn bước đạp lên một con đường như vậy. Trên đời này luôn luôn có nhiều như vậy người, bọn họ hành vi là thường nhân không thể nào hiểu được. Thiếu niên sau, Tần Mộc Nhã hít một hơi thật sâu, nhặt lên máy riêng, mở miệng nói, "Uy, là Trần đại sư sao? Phiền phức hỏi thăm ngươi nơi đó còn có không có quỷ thắt cổ hồn châu?" "Ân, ta muốn mua một cái." "Trời ta đây." Thấy đối phương thật lâu chưa hồi phục chính mình, Giang Hiểu không khỏi nói thầm một chút. Chợt, hắn lấy điện thoại lại, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thanh đồng quỷ hồn châu cùng quỷ thắt cổ hồn châu là trước mắt đối với mình tăng lên lớn nhất hai cái hồn châu. Cái trước có thể để hắc quang tiến giai con đường thứ nhất tuyến, hắc quang uy lực tăng lên 40, có thể kèm theo đến bên ngoài thân, tăng cường nhất định năng lực phòng ngự. Cái sau tác dụng liền càng rộng khắp hơn. Vô luận là làm thanh quang tiệm tiến giai thành tà quang tiệm, vẫn là giao cho ảnh quỷ nốt trưởng, mở ra mới kỹ năng lỗ. Thực tế không được, coi như dùng bản mệnh linh khí hấp thu cái này viên quỷ thắt cổ hồn châu,
cũng có thể được gông xiềng sự biến đổi này thái khống chàng năng lực. Nếu như có thể tại Tần Mộng Nhã nơi đó mà chơi, tự nhiên tốt nhất. Coi như không được, Giang Hiểu đằng sau cũng sẽ tự nghĩ biện pháp làm tới này hai viên hồn châu. Ca, Khương lão sư vừa mới hỏi chúng ta đoàn đội còn kém người kia làm sao bây giờ? Đang lúc Giang Hiểu suy nghĩ lúc, Giang Thiền Chu miệng nhỏ đi tới. Còn kém một người. A, đúng rồi. Giang Hiểu trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Ngự Linh sư đoàn đội hết thảy 5 người, trừ bỏ chính mình, Tiểu Thiền, Hứa Viên, Cơ Vãn Ca bên ngoài, xác thực còn kém một cái danh ngạch. Bất quá, Giang Hiểu ngày bình thường cùng lớp học những người khác cũng không phải rất quen. Liền không thể 4 người sao? Giang Hiểu nghĩ nửa ngày, cũng không biết làm sao kéo ai tiền đến, chúng ta 4 người các phương diện đều đủ, cũng không cần cái gì bổ túc đi. Giang Thiền điểm một cái đầu nhỏ, đúng à, ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng Cương lão sư không phải nói như vậy vi phạm quy tắc. Phiền phức. Giang Hiểu bất đắc dĩ, đành phải tìm tới Hứa Viên. Hứa Viên nhân duyên cũng không tệ, dù sao cái này muội tử ngốc manh thuộc tính, nói chuyện ngọt đu, vẫn là cái hiếm thấy ngực to. Khủ. Phụ trợ hình ngự linh sư. Bởi vậy, rất nhanh, Hứa Viên liền kéo cái bím mắt kính muội tử gia nhập đoàn thể. Ừm. Giang Hiểu nhãn tình sáng lên. Cái này muội tử tình cảm nhan giá trị cũng không kém a. Xem ra xinh đẹp muội tử đều là ôm đoàn chơi. Bên cạnh, Giang Tiễn chân mày cau lại, chuyện gì xảy ra a? Làm sao tất cả đều là nữ? Ta gọi Triệu Vũ Ngộng, bản mệnh linh khí hết thảy có 8 cái kỹ năng lỗ. Cái thứ nhất hồn châu là quỷ đồng, có thể khám phá một chút quỷ vật ngụy trang. Lệnh Giang Hiểu thật bất ngờ chính là, mắt kính này muội tử tự nhiên hào phóng, âm thanh thanh thúy, có loại đại gia khuê tú cảm giác. Điều tra loại hình năng lực sao? Tạm được. Giang Thiền gật đầu, ngoài miệng tùy ý qua loa một câu. Trên thực tế, dưới cái nhìn của nàng, cái này cái gì Triệu Vũ Ngộng chính là đến góp đủ số. Rõ ràng chỉ cần có chính mình cùng ca ca cùng Tiểu Huyên ba người liền đầy đủ. Triệu Vũ Ngộng, danh tự này không sai. Giang Hiểu sờ sờ cái cằm, ánh mắt rơi vào thiếu nữ kia một đầu đen nhánh xinh đẹp bím bên trên. Hợp lấy sự chú ý của ngươi điểm ngay tại người khác tên thượng đúng không? Giang Thiền đỗng nhiên nổi lên. Giang Thiền bạn học. Triệu Vũ Ngộng phút chốc đẩy mắt kính, đạo, chúng ta còn có một cái đồng đội đâu? Chết rồi. Giang Thiền tức giận trả lời. Triệu Vũ Ngộng kinh ngạc một chút. Giang Hiểu tranh thủ thời gian giải thích nói, chúng ta một cái khác đồng đội là Cơ Vãn Ca bạn học, nàng lúc này hẳn là đi nhà cậu. Nhìn một vòng, Giang Hiểu cũng không có trong phòng học phát hiện thân ảnh của đối phương. Cơ Vãn Ca. Triệu Vũ Ngộng tầm mắt cụp xuống, sau đó như có điều suy nghĩ nói, Giang Thiền, ta, Tiểu Huyên, Cơ Vãn Ca. Cái này đội hình hẳn là có thể tính là e ban mạnh nhất. Uy, ta nói, ngươi là không phải cố ý để lọt một người a? Giang Hiểu rất là khó chịu nói. Triệu Vũ Ngộng tiếp tục đắm chìm trong chính mình suy nghĩ bên trong, chẳng qua trước mắt mọi người phổ biến đều chỉ hấp thu một cái kỹ năng lỗ, nếu như nói phối hợp không tốt, cũng có thể sẽ bị cái khác kém hơn một bậc đội ngũ đánh bại. Yên tâm đi, có ta ở đây. Giang Hiểu vô bộ ngực, tràn đầy tự tin nói, ta có thể đánh 5 cái. Ngươi? Triệu Vũ Ngộng hồ nghi mà liếc nhìn Giang Hiểu. Giang Hiểu đạo, ta hiện tại hấp thu 3 cái hồn châu, mà lại thanh quang thiểm còn xa so cái khác thanh quang thiểm càng nhanh càng mạnh. Ngươi vì sao có 3 cái năng lực? Nghe vậy, Triệu Vũ Ngộng kiếp sợ. Trước mắt, đám người bản mệnh linh khí nội tình còn rất yếu. Đại bộ phận nhất trọng ngự linh sư chỉ biết hấp thu một viên hồn châu, hơn nữa còn phần lớn là bạch cấp hồn châu. Đương nhiên Giang Thiền dạng này thiên tài, nàng bản mệnh linh khí liền rất cường đại, có thể gánh vác thanh cấp hồn châu. Kể từ đó, Giang Hiểu cũng không khỏi nghi hoặc. Chính mình lúc ấy hấp thu cũng là thanh cấp hồn châu, nhưng cũng không có cảm thấy cái gì áp lực. Lấy chính mình 3 cái kỹ năng lỗ bản mệnh linh khí mà nói, cũng hẳn là không đủ sức thanh quang thiểm mới đúng. Đồng nhiên, Giang Hiểu ngóc đầu lên, chậm rãi bước về phía trước một bước. Đó là bởi vì ta bản mệnh linh khí chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ. Giang Hiểu tay phải vung lên, ánh mắt nhìn ra xa xa, nội tâm dâng lên một cỗ vô hạn phong khoáng chi tình, dường như thiên địa cũng bị này đạp ở dưới chân, nếu là thiên phẩm bản mệnh linh khí, vậy ta hiện tại liền có 10 cái năng lực. Chương 47, xã hội trích lời trên mạng chép, hiện thực côn thép trên thân gõ không để ý Giang Hiểu giờ phút này giằm túi bộ dáng. Nhìn như vậy đến, ngươi phản mà là chúng ta trước mắt mạnh nhất chiến lực. Triệu Vũ Ngộng đầy mắt kính, mở miệng nói, nhưng ta vẫn là đề nghị tiến đến Hoài Nam Đường tiến hành một lần thực chiến diễn luyện, làm hậu mặt thương nguyên quỷ vực đánh xuống cơ sở. Cái này muội tử, có thể a? Giang Hiểu nhìn nhiều Triệu Vũ Ngộng giống nhau, không hổ là đeo kính, phân tích vấn đề rõ ràng sáng tỏ, trong tính cách cũng còn có thể, không giống một ít cái nũng nịu công chỗ bệnh. Lẫn nhau trò chuyện vài câu, đều cảm thấy cầm Hoài Nam Đường kia 4 cái sắc quỷ làm đoàn đội lần đầu mục tiêu không có vấn đề. Đến nỗi không tại hiện trường Cơ Vãn Ca, nàng có hay không tại cũng không sao cả. Khương lão sư, đây là chúng ta Ngự Linh sư đoàn danh sách. Giang Thiền đem danh sách hiện lên đi lên. Vừa nhìn lướt qua, Khương Vũ liền có loại nhà mình cải trắng tốt bị heo ủi tâm tình. E ban trước 5, Giang Thiền, Cơ Vãn Ca, Triệu Vũ Ngộng, Lưu Nguyên, Lý Cảnh Minh. Hiện tại tốt rồi, trước top 3 trực tiếp bị Giang Hiểu một người nhận đầu. Hợp lấy tên kia nếu là nam nữ ăn sạch, có phải hay không Lưu Nguyên, Lý Cảnh Minh hai cái này hạt giống cũng phải cho hắn đưa một cái đi vào. Mặt khác, chúng ta dự định thay thế E ban đón lấy Thiên Cơ cung ban bố nhiệm vụ. Đương nhiên, Giang Thiền lại mở miệng nói. Khương Vũ trên một điểm này ngược lại là sắc mặt như thường, ừm, không tệ. Sớm lấy đoàn đội hình thức ban đầu tiếp xúc quỷ vật đối các người đằng sau phát triển có trợ giúp thật lớn. Chỉ là, vừa vặn lớp học đã có một đội ngũ khác sớm báo danh. Nói, bên cạnh một cái nghiêng Lưu Hải thiếu niên liền cất bước đi tới. Giang Thiền bạn học, ngượng ngùng, chúng ta đã quyết định đi tiêu diệt kia 4 con sắc quỷ, các ngươi liền lưu tại lớp học học tập đi. Một thân màu trắng của ba lá áo khoác nghiêng Lưu Hải mở miệng nói ra. Nhưng mà, sau một khắc làm hắn sắc mặt hơi cương chính là, ngươi, ai vậy? Chỉ gặp, Giang Thiền đại mi cao lại, không hiểu mà nhìn mình. Ta là ai? Ta là lớp học xếp hạng trước 5 Lưu Nguyên. Lại nói, hiện tại cũng quá khứ 3 tuần, ngươi chẳng lẽ liền tên của bạn học cũng còn không nhớ được sao? Lưu Nguyên cảm thấy Giang Thiền là đang cố ý chọc giận chính mình, liền hư lạnh một tiếng, Giang Thiền bạn học, ta biết tư chất ngươi xuất chúng, trời sinh kiêu ngạo, bất quá bây giờ tất cả mọi người là nhất trọng ngự linh sư, cũng chưa chắc ai liền so với ai khác yếu. Im lặng, một người ở nơi đó lại nhảy làm gì? Giang Thiền lật cái cực kỳ đẹp đẽ xem thường, sau đó đối Khương Vũ hỏi, Khương lão sư, danh sách này là đã quyết định tốt rồi muốn cho bọn hắn sao? Khương Vũ lắc đầu, đây cũng không phải, trong cung chỉ là nói mỗi cái ban phái ra một chi 5 người tiểu đội. Ta nghĩ ý là, trong lớp còn muốn tiến hành một vòng sàng chọn. Cho nên nói, chính là so một lần rồi. Giang Thiền mắt nhìn cái kia Lưu Nguyên. Cái sau cũng hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn xem Giang Thiền ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý ửng. Khương Vũ gật đầu, nếu như hai người các ngươi nguyện ý, kia đợi chút nữa liền đi thao trường so một lần đi, vừa bạn cũng có thể đối ngự linh sư đoàn đội có cái hiểu rõ. Cơ hội rốt cục bị chính mình đợi đến. Lập tức, Lưu Nguyên đại hỉ. Cho tới nay, hắn cùng Lý Cảnh Minh, Triệu Vũ Ngọc ba người chính là e ban thê đội thứ hai, bị Cơ Vãn Ca cùng Giang Thiền cưỡng chế một chút. Khương Vũ đối với Giang Thiền bất công, đám người cũng đều nhìn ở trong mắt. Không có cách, dù sao người ta Giang Thiền chính là tư chất tốt. Có thể nếu như mình có thể đưa nàng đánh bại, Khương lão sư có thể hay không quay tới tại buổi chính mình. Nghiệm đây, Lưu Nguyên tiến về phía trước một bước, trầm giọng nói, Giang Thiền bạn học, ta. Được rồi, một cái đóng vai phụ liền chớ cho mình thêm nhiều như vậy hí. Lười nhắc nghe. Giang Thiền nói xong, quay người liền hướng phía Giang Hiểu đi tới. Sau lưng, Lưu Nguyên tức giận đến đỏ mặt tiến hai, song quyền nắm chặt. Ca, có người muốn cùng chúng ta so một lần. Giang Hiểu lúc này chính nhìn xem trên internet những cái kia xã hội trích lời phát vui vẻ, đột nhiên sau lưng liền chuyển đến muội muội âm thanh. Ồ, ai? Không rõ ràng, giống như gọi Lưu Nguyên. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, dường như nhớ kỹ đây là một cái thích từ một nơi bí mật gần đó liếc trộm muội muội mình mũi to đầu thiếu niên. Quả nhiên, tên kia lúc này còn tại liếc trộm Tiểu Thiền. Hừ, đao không sắc bén ngựa quá gầy, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Giang Hiểu tắt điện thoại di động giao diện, hừ lạnh một tiếng, thua tay nói, đi, để nhóm này tam lưu mặt hàng sớm một chút cút sang một bên. Đột nhiên, e ban rối loạn tương mừng. Ngự linh sư đoàn đội vừa thành lập không lâu, Giang Thiền liền muốn cùng Lưu Nguyên, Lý Cảnh Minh hai người chính thức phân ra cao thấp rồi. Đám người không khỏi hiếu kỳ, cuộc tỷ thí này đến tuột cùng phương kia sẽ đạt được thắng lợi. Khẳng định là ta Giang Thiền nữ thần a. Cái này còn phải hỏi. Giang Thiền đoàn đội thế mà còn có Cơ Vãn Ca cùng Triệu Vũ Ngộng, thế này thì quá mức rồi. Bốn cái cực phẩm muội tử. Ông trời ơi. Chờ một chút. Tật mờ người nam kia chính là ai vậy? Trong lúc nhất thời, vô số đạo đủ để ánh mắt giết người đột ngột rơi vào Giang Hiểu trên thân. Đa tạ cổ động a. Đa tạ đa tạ. Chờ một lúc thắng, mở trạm huyền A, mọi người nhớ kỹ không nên quên. Giang Hiểu mặt mày hớn hở, tả hữu chắp tay, giống như gặp may thảm minh tinh. Lưu Nguyên không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, nghe ngươi khẩu khí này là cảm thấy mình thắng định rồi. Trời nóng tính tình nóng này. Ta không mỉm cười, ngươi đừng định. Con hàng này não mạch kín không bình thường A. Lưu Nguyên tức giận tới mức cắn răng, ngậm miệng. Chờ chút dùng thực lực nói chuyện. Cây nhỏ không tu không thẳng tắp, người không sửa chữa cấn oai hùng. Nói chuyện, Giang Hiểu một đoàn người liền cùng Lý Cảnh Minh chờ người đứng tại thao trường chính giữa một khối trên đất bằng. Khương Vũ đứng ở trung ương, một tay phụ về sau, trầm giọng nói, chờ hạ tùy tiện đến là được, chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Không cần lưu thủ, lấy đánh bại đối thủ làm hàng đầu mục tiêu, tận lực biểu hiện ra các ngươi tất cả tiềm lực. Phía bên phải, Lưu Nguyên chờ người cắn răng, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Lý Cảnh Minh, chờ một lúc chúng ta trước toàn lực kích hoạt Giang Hiểu tên kia. Ta nghĩ kỹ, cuộc tỷ thí này có thể thua, nhưng tên kia quá cắt điều, nhất định phải cho hắn một bài học. Lưu Nguyên tức giận nói. Lý Cảnh Minh không nói chuyện, chỉ là gắt gao chằm chằm trên người Giang Hiểu, ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Tiểu Thiền, cố lên. Đồng nhiên, nơi xa vang lên một trận cố lên âm thanh ủng hộ. Thiên Vong trấn phía bắc, Tiểu Thiền đẹp nhất. A ta chết. Lưu Nguyên, Lý Cảnh Minh hai người các ngươi cho lão tử kiềm chế một chút, nếu là dám làm bị thương nhà ta Tiểu Thiền, cũng đừng trách ta đánh chết ngươi. Giang Hiểu kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền phát hiện hóa ra là một đám đang ở tại tuổi dậy thì tinh thần tiểu tử ở nơi đó ra sức gào to. Thật nhao nhao. Giang Thiền âm thầm bĩu môi, thần sắc không kiên nhẫn. Giang Hiểu lại phút chốc nhạc. Hắn thế mà trong đám người nhìn thấy Lâm Vũ. Nói đến, gia hỏa này rất lâu đều không tìm đến qua Giang Thiền. Giang Hiểu đều nhanh cho là hắn rốt cục tỉnh ngộ nữa nha. Kết quả, gia hỏa này vẫn là không có kềm chế nội tâm ý niệm, chạy tới nhìn lén lần này so tài. Ai, đáng thương buồn cười. Giang Hiểu lắc đầu. Chờ một chút nói thế nào. Cùng lúc đó, Giang Thiền không thèm để ý bên ngoài sân đám người kia, nhìn về phía Triệu Vũ Ngọc. Triệu Vũ Ngọc đạo, ngự linh sư đoàn đội tác chiến kỳ thật cùng thần quỷ liên minh không kém nhiều lắm. Tóm lại, đoàn thời gian chiến tranh bảo vệ tốt phe mình phụ trợ cùng biến trình chuyển vận vị trí là được. Đi. Giang Thiền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Huyên, Tiểu Huyên, chờ một lúc ngươi. Đúng lúc này, bắt đầu. Khương Vũ ra lệnh một tiếng. Xông lên A. Giết Giang Hiểu. Đoạt Giang Thiền. Gia hỏa này sẽ chỉ ở ngoài miệng lại nhại. Nhất định phải đem hắn răng cho ta đánh nát. Bốn nữ nhân, một cái nam, đây chính là trong truyền thuyết bốn bảo đảm một sao. Lệnh người hoàn toàn không ngờ tới chính là. Lưu Nguyên năm người trong mắt nơi nào có Hứa Nguyên thân ảnh. Giờ phút này, bọn họ phát ra trận trận tiếng giống giận dữ, đầu mâu trực chỉ Giang Hiểu. Năm cái bản mệnh linh khí nhao nhao rực rỡ hào quang, tất cả kỹ năng một mạch hướng lấy Giang Hiểu mạnh mà qua,
hoàn toàn chính là chó dại thức đấu pháp, đoàn chiến có thể thua, Giang Hiểu phải chết. Trong lúc nhất thời, Giang Hiểu há to miệng, rủa rủa. Ta cừu hận này giá trị là có bao lớn a? Ca. Giang Hiểu. Vừa ló gian, Cơ Vãn Ca cùng Giang Tiễn hai người cùng nhau lo lắng nói. Nhưng mà, sau một khắc, Giang Hiểu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bất quá, đến rất đúng lúc tay phải hắc quang lóe lên, cầm ngược truy thủ. Giang Hiểu thân thể hơi cong, một chân giẫm địa, đột nhiên bộc phát ra lệnh người tắc lưới tốc độ, hướng phía Lưu Nguyên chờ người vào tới, ta không hiểu tuổi trẻ khinh cuồng, chỉ biết kẻ thắng làm vua. Chương 48, bạch tốc độ thật nhanh. Vừa ló gian, toàn trường phải sợ hãi. Ánh mắt chiếu tới chỗ, Giang Hiểu thân hình như quỷ mị, tả hữu Nazi ở giữa, dễ như trở bàn tay liền né tránh đi Lưu Nguyên đám người tất cả thiên công. Một thanh đen nhánh chủy thủ nở rộ ô quang, lấy khó lòng phòng bị quỷ dị góc độ, không ngừng đánh tan Lưu Nguyên một phương trận hình. Cái này Giang Hiểu thể thuật làm sao mạnh như thế? Một màn này ngay cả Khương Vũ cũng rất là ngoài ý muốn. Ngự linh sư có thể thu nạp linh khí trong thiên địa, tố chất thân thể hơn xa tại địa cầu thượng người bình thường, thường thường hậu kỳ chuyển kỳ ngự linh sư chỉ dùng quyền cước liền có thể bộc phát ra không thua gì thành cấp năng lực uy lực. Coi như trước mắt mà nói, tất cả mọi người vẫn là nhất trọng ngự linh sư, Giang Hiểu vì sao có thể như thế đột xuất? Đây là ngươi lớp học sinh. Đột nhiên, một đạo ôn nhuận âm thanh từ Khương Vũ phía sau vang lên. Khương Vũ nhìn lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Tô đại nhân." Chỉ thấy Khương Vũ đứng phía sau một cái mang trên mặt mặt nạ đồng xanh nam tử tóc trắng. Một đầu như tuyết tóc trắng rủ xuống tại bên hông, một bộ không nhiễm trần thế áo trắng làm nổi bật lên như tiên dáng trần thanh bần khí chất, xa xa nhìn lại liền làm lòng người sinh ước mơ. Người này là như thế đặc thù, không khỏi lệnh người hiếu kỳ tấm kia mặt nạ đồng xanh hạ đến tột cùng sẽ là trương như thế nào tuấn giật gương mặt. Khương Vũ cung kính nói, "Tô đại nhân, ngươi làm sao trở về rồi?" Nam tử tóc trắng trước ngực có ba viên rực rỡ kim tinh, có chút cùng loại với tướng quân huân trường, phản xạ bằng rực, diệp diệp phát quang. Cái này là trấn áp quỷ vực vinh quang biểu tượng. Ba viên kim tinh, liền đại biểu đối phương từng san bằng qua ba tòa quỷ vực. Đây là thường nhân không cách nào tưởng tượng vinh hạnh đặc biệt, càng là lệnh Khương Vũ chỉ có thể ngưỡng vọng trí cao. Gần nhất thiên vong chấn ra sự kiện, nam tử tóc trắng thanh lanh âm thanh từ tấm kia mặt nạ đồng xanh phía sau vang lên. Khương Vũ chưa từng có hỏi, chính mình một cái nho nhỏ tam trọng ngự linh sư, còn không có tư cách hỏi thăm đối phương quá nhiều. Nam tử tóc trắng hai tay phụ về sau, dáng người gầy gò đứng thẳng cao ngất, như chi lan ngọc thụ. Đây là chúng ta lớp học hai cái đỉnh tiêm đoàn đội ở giữa so tài. Cái kia váy trắng thiếu nữ tên là Giang Thiền, chừng 12 cái kỹ năng lỗ, là lần này chúng ta Nam viện tuyển nhận đến tốt nhất học sinh. Một cái khác hồng y thiếu nữ gọi Cơ Vãn Ca, 9 cái kỹ năng lỗ, tâm tính bình tĩnh, cũng là không sai. Thấy đối phương dường như đối với cuộc tỷ thí này cảm thấy rất hứng thú, Khương Vũ lập tức mở miệng giới thiệu. Nam tử tóc trắng phút chốc đưa tay, chỉ vào cái kia lấy một địch nằm gầy gò thân ảnh, ngắt lời nói, thiếu niên kia tên cứ gọi là gì? Khương Vũ cũng không dám do dự nói, hắn gọi Giang Hiểu, là Giang Tiền Các Ca, cũng là Giang Trừng con bôi. Giang Trừng A. Nam tử tóc trắng nghe được một cái đã lâu tên, bùi mùi đạo, vẫn là chúng ta lúc ban đầu quá mức xem thường Niêm Phong cửa quỷ, bằng không thì sẽ không như thế không công đáng tiếc. Tự thử quang ngự linh sư đoàn tại phong môn quỷ vực đoàn diệt về sau, Niêm Phong cửa quỷ xếp hạng liền lập tức đi vào top 10, trở thành thiên cơ cung coi trọng nhất mấy cái lệ quỷ một trong. Nam tử tóc trắng không lên tiếng nữa. Hắn lặng im đứng im lặng ngồi lâu đứng tại chỗ, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt tĩnh mịch bình tĩnh, dường như nhìn xem đã từng bị kia bản thân. Đậu xanh, tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy? Lưu Nguyên giờ phút này trên thân đã mình đầy thương tích, trên quần áo có rất nhiều đạo sâu có thể thấy được huyết vết thương. Hắn một bên thở hào hẹn, một bên khó có thể tin mà nhìn xem cái kia đạo nhanh như chớp màu đen tàn ảnh. Bên cạnh, Lý Cảnh Minh cầm trong tay một bộ cung tên, ánh mắt kiên nghị, hết sức chăm chú muốn nhắm chuẩn Giang Hiểu. Nhưng mà, tốc độ của đối phương thực tế quá nhanh. Mỗi lần một cái ý niệm trong đầu, đồng tử bên trong liền mất đi đối nó khóa chặt. "Lão nô, ngươi lôi Quang Châu còn bao lâu thời gian cùn đồ?" Lưu Nguyên mở miệng hỏi. Một cái vóc người lỗ võ thiếu niên cắn răng nói, "17 giây." "Tốt, chúng ta bảo vệ tốt ngươi, tận lực kéo tới ngươi kế tiếp lôi Quang Châu." Giờ phút này, Lưu Nguyên trong lòng không khỏi hối hận. Vẫn là ngay từ đầu quá mức buông lòng chủ quan, cùng Thanh Đồng ngày 1 tháng 5 dạng, kỹ năng ném loạn, chỉ muốn như thế nào mau chóng đem Giang Hiểu giải quyết. Kết quả đối phương hết lần này tới lần khác chính là dựa vào siêu cường tố chất thân thể, quả thực là trốn tránh rơi. Càng thêm để Lưu Nguyên khó mà tiếp nhận chính là, ngự linh sư đoàn ở giữa chiến đấu, chính mình 5 người đối mặt thế mà chỉ có Giang Hiểu một người. Nơi xa, những cái kia quan sát một màn này thiếu niên cũng kiếp sợ, ông trời ơi, Giang Thiền nữ thần các nàng đang làm cái gì a? Đây là nháo mâu thuẫn sao? Làm sao liền Giang Hiểu một người đang đánh đoàn a? Thật sự đánh năm thôi. Trên thực tế, Giang Thiền đã sớm kìm nén không được muốn xông đi lên bức thiết tâm tình. Có thể bên cạnh Cơ Vãn Ca lại lạnh lùng mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tự nhiên là giúp ca ca ta. Nói, Giang Thiền liền muốn phát động bị đả tường. Cơ Vãn Ca đạo, Giang Hiểu nói qua, hắn có thể đánh năm. Cái này sao có thể a? Cơ Vãn Ca, ta liền biết ngươi không có lòng tốt, ngươi không muốn giúp anh ta, ngươi liền đứng ở chỗ này xem kịch được rồi, ta cùng anh ta hai người kề vai chiến đấu liền đầy đủ. Giang Thiền nơi nào lo lắng nhiều như vậy? Ngươi, không tin Giang Hiểu. Cơ Vãn Ca đột nhiên ngăn tại Giang Thiền trước người, một đôi thu thủy trong đôi mắt đều là hàn ý. Vừa gia nhập vào cái đoàn thể này bên trong Triệu Vũ Ngộng giờ phút này lơ ngơ. Đây rốt cuộc là thế nào a? Phía trước Giang Hiểu một người tại đè ép đối phương 5 người đánh. Bên này, Giang Thiền lại cùng Cơ Vãn Ca dương cung bạt kiếm lên. Chính mình cùng Hứa Viên tắc toàn bộ hành trình bảy nước, dường như đứng ngoài cuộc đồng dạng. Tránh ra. Giang Thiền nhìn chằm chằm Cơ Vãn Ca kia trương xương lạnh gương mặt xinh đẹp, tay phải nắm chặt thiên phẩm cây quạt.
Cơ Vãn Ca thở ơ, ta nếu là không đâu. Giang Thiền tức giận đến nghiến chặt hàm răng, thể nội linh lực không ngừng phun trào. Từ đi vào Thiên Cơ Cung, nàng chính là tất cả mọi người hòn ngọc quý trên tay, trừ Giang Hiểu còn không có những người khác dám như thế đối với mình. Ta cùng ngươi khác biệt, chỉ cần là Giang Hiểu nói, ta chưa từng hoài nghi. Nhìn xem sù lông Giang Thiền, Cơ Vãn Ca ngự khí giống như là mang theo một tia khinh thường. Một bên khác, Giang Hiểu nhìn xem đối diện như lâm đại địch năm người, bật cười nói, liền cái này, ta còn không dùng toàn lực đâu. Đám người này thậm chí vô pháp mang cho chính mình mảy may áp lực, năng lực bù thả, giải đấu giống nhau, xưa nay sẽ không dự phán chính mình tẩu vị. Xem ra bọn hắn thần quỷ liên minh đẳng cấp sẽ không vượt qua hoàng kim. Giang Hiểu trong lòng đại khái có cái một cái phán đoán. Lưu Ca, tốt rồi. Đúng lúc này, cái kia lão Ngô đống nhiên mở miệng nói, tốt. Lập tức, Lưu Nguyên đại hỉ, ngự tốc cực nhanh, Lý Cảnh Minh, tiểm hộ lão Ngô, phong tỏa ngăn cản tiểu tử kia di động. Không có vấn đề. Lý Cảnh Minh tay cầm trường cung, ánh mắt sắc bén. Bạch, bạch, bạch. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, sắc bén tiễn thập hóa thành bạch quang, xuyên qua mà tới, đánh út về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu tìm đúng thời gian, thân thể lấy một cái quỷ dị độ cong thay đổi, xảo chi lại xảo tránh khỏi. Chật, còn không đợi hắn bình ổn rơi xuống đất, trước mặt liền đánh tới một cái bóng rổ lớn nhỏ tản ra màu lam điện mang lôi cầu. Cảm nhận được cẩn chứa trong đó kia một tia hủy diệt chi ý, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, thể nội linh lực lưu chuyển toàn thân, cuối cùng lấy chủy thủ thấu thể mà ra, hội tụ thành một đạo màu xanh hồ quang. Thanh quang thiểm trong chốc lát, cả hai đột ngột va chạm tại lên. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên, đinh hai nhức óc. Mặt đất phiến đá trong lúc nhất thời đều bị nổ tung, mảnh đá bay lên. Thật là lợi hại. Hai cái này đều là thành cấp năng lực a. Nơi xa, quan sát một màn này các thiếu niên rung động nói, gia hỏa này làm sao hiện tại mạnh như vậy? Nút trong bóng tối, vụ trộm nhìn xem Giang Hiểu Trương Hải đồng tử co rụt lại. Vẹn vẹn chiêu này thanh quang thiểm liền đã vô hạn kéo ra chính mình cùng Giang Hiểu ở giữa khoảng cách. Đáng ghét a. Thành cấp năng lực. Vì cái gì ta lúc đầu không có đạt được viên kia hồn châu? Thời khắc này Trương Hải đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi. Sau một khắc, trên bãi tập tự dưng dâng lên một đạo nồng đậm sương trắng. Đám người kinh ngạc, đây là cái gì? Sương trắng bên trong, Lưu Nguyên chờ người nhất thời cũng hoảng hồn, Lý Cảnh Minh, Lao Nô, các ngươi ở đâu? Lưu Ca, không cần lo lắng, đây cũng là Giang Hiểu cái thứ hai năng lực bộ hóa. Lý Cảnh Minh ngay lập tức cho ra phán đoán. Đầu đen rau muống. Tiểu tử này làm sao không chỉ có thanh quang tiệm còn có một cái bộ hóa? Lưu Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh, hắn liền lớn tiếng la lên, đều đến bên cạnh ta đến. Tiểu tử kia thể thuật rất mạnh, đề phòng bị hắn dần dần đánh tan. Có thể, đúng lúc này, được rồi, ta đến. Giống như quỷ quái nói nhỏ bên tai bờ vang lên. Trong ngay mắt, Lưu Nguyên như rơi hàn nguyên. Chương 49, Triệu gia bởi vì Lưu Nguyên năm người hoàn toàn không có phá giải vụ hóa thủ đoạn, lại thêm Giang Hiểu siêu cường thể thuật cùng hắc quang cái này một bờ UFF. Giờ phút này, hắn triệt để hóa thành một cái ám ảnh thích khách, dao găm trong tay mỗi lần bạch phá sương mù, liền sẽ mang đi một cái mạng. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thời gian, sương trắng tan đi. Giang Hiểu tự thân một người đặt chân ở trên bãi tập, Lưu Nguyên chờ người ngổn ngang lộn xộn ngã xuống mặt đất. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, dơ lên kia một đầu hơi có vẻ xốp xếp tóc đen. Giang Hiểu chầm chậm phun ra một ngụm trọc khí, thu hồi truy thủ. Nơi xa, đám người đã cả kinh nói không ra lời. Giang Hiểu, thế mà thật đánh năm thành công rồi, không ai muốn lấy được một màn này. Phải biết Lưu Nguyên mấy người cũng không kém, có thể nói là E-ban xếp hạng thứ nhì đoàn đội. Thoạt đầu, làm Giang Hiểu cùng Giang Thiền, Cơ Vãn Ca sóng vai ra sân, cười đùa tí từng thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng gia hỏa này sẽ ôm chặt muội muội của hắn đùi, trong lòng tất cả đều là ước ao ghen tị. Thế nhưng dưới mắt, đối phương lại trực tiếp tới cái thiên thần hạ phàm, cưỡng ép 1v5, đem Lưu Nguyên chờ người làm thanh đồng ngược. Ca, ngay cả Giang Thiền cũng kinh, nguyên bản cùng Cơ Vãn Ca dương cung bạn kiếm bầu không khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ Vãn Ca như cũ ánh mắt bình tĩnh không lay động, chính như nàng nói tới giống nhau. Đối với Giang Hiểu, nàng xưa nay sẽ không hoài nghi, không có tí sức lực nào. Giang Hiểu lắc đầu, đối với vừa rồi chiến đấu có chút khó chịu, quá cùi bắp. Lưu Nguyên những người này cũng có thể gọi làm thiên tài, so đánh một thanh thần quỷ liên minh còn muốn không có ý nghĩa. Chỉ ít người ta điểm cao đoạn tuyển thủ chuyên nghiệp, từng cái năng lực vận dụng được tựa như là kín đáo vật lý để hai bên vừa đi vừa về đánh cờ, kích thích và phần. Đến nỗi người bên ngoài ánh mắt, Giang Hiểu căn bản liền không thèm để ý những vật này. Bất cần đời cười đùa tí từng phía dưới, nhưng thật ra là đối bọn hắn hoàn toàn không quan tâm thái độ. Chỉ là nếu bây giờ chính thức bắt đầu ngự linh sư con đường, nếu là lại điệu thấp, đằng sau tiến quỷ vực nói không chừng có chút phiền toái không cần thiết. Tùy tiện lộ mấy tay lạc, cứ như vậy đi. Ta đi. Nơi xa, nam tử tóc trắng phút chốc thu tầm mắt lại. Tô đại nhân, ta đưa ngươi. Khương Vũ tranh thủ thời gian đè xuống trong lòng chấn động. Vừa mới, Giang Hiểu mang cho kinh ngạc của mình không thể bảo là không lớn. Chính mình thế mà nhìn sai rồi. Khương Vũ bản năng không muốn tiếp nhận sự thật này. Không được. Nam tử tóc trắng lắc đầu, chậm nện bước bước chân, từ từ đi xa. Ngươi rất lợi hại a. Triệu Vũ ngậm giờ phút này trong mắt dị sắc liên tục. Giang Hiểu cười nói, bình thường đi, chủ yếu đối diện quá tuổi bắp. Triệu Vũ ngậm to mò nháy mắt, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt tựa như là nhìn xem một cái gấu trúc lớn. Trước đó cho tới nay đều cảm thấy người này thật không nghiêm chỉnh, kết quả chân chính đối phương cùng chính mình nhận biết thế mà có chút sai lệch. Về sau tốt nghiệp suy xét tới nhà của ta phát triển không? Đột nhiên, Triệu Vũ Mộng mở miệng hỏi. Nhà ngươi? Giang Hiểu nghi hoặc. Triệu gia a? Triệu Vũ Mộng kinh ngạc nói, gia gia của ta là Càn Cung ngũ trọng ngự linh sư Triệu Nguyên, ngươi không phải không biết ta.
Triệu Nguyên,
Triệu Thần,
Triệu Vũ Ngộng.
Vừa ló gian, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên thay đổi. Chỉ ngắn ngủi một sát na, hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tiểu muội muội, bình thường thiếu khoe khoang gia đình của mình bối cảnh, nhiều tăng lên kiến thức của mình trình độ, nội tại mỹ mới là thật mỹ. Giang Hiểu cười như không cười mở miệng nói, đến, để ta kiểm tra một chút ngươi toán học học được như thế nào. Ngươi số điện thoại là bao nhiêu?
Triệu Vũ Ngộng.
Giang Hiểu.
Bên cạnh, Giang Thiền lại báo nổi, ta nhìn ngươi là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói.
Làm sao ca ca của mình thấy muội tử liền đẩy trong đầu nghĩ đến làm sao muốn tới đối phương phương thức liên lạc a.
Tiểu Thiền, đây chính là ngươi không đúng.
Đương nhiên, Giang Hiểu về bài đạo, ca cho tới bây giờ cũng còn không có bạn gái à, ngươi biết đây là một chuyện đáng sợ cỡ nào sao?
Dân già, ta sẽ cải biến hướng giới tính.
Thật sẽ cải biến.
Ngậm miệng.
Giang Thiền ghét bỏ dốc thịt ca ca của mình liếc mắt một cái.
Nơi xa, mọi người vây xem lặng yên tán đi.
E ban cái này ngự linh sư đoàn, không thể khinh thường.
Lần này so tài, các lớp khác cũng tới người quan sát.
Khi nhìn đến Giang Hiểu lấy 1-5, đem đối phương cho đoàn diệt sau, bọn hắn lẫn nhau trong mắt đều toát ra một tia vẻ thận trọng.
Là ngày sau tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, dưới mắt Giang Hiểu lực lượng mới xuất hiện, lại thêm đằng sau Giang Thiền, cơ vãn ca đám người thiên phú. Chỉ sợ lần tiếp theo lớp thi đấu thời điểm, E-ban rất có thể sẽ là một cái mạnh mẽ đối thủ.
Trạng vào tối,
về đến trong nhà, Giang Hiểu im lặng đạo, không nghĩ tới kia mấy cái sắc vì thế mà yếu như vậy.
Giang Thiền sợ không thôi nói, thật là nguy hiểm à, không nghĩ tới trên đường về nhà thế mà còn xuất hiện mấy cái sắc quỷ
vật hình thành phân hai loại.
Một loại là giữa thiên địa oán khí một cách tự nhiên ngưng kết thành có được ý thức thực thể.
Một loại khác thì là nhân loại sau khi chết hình thành quỷ quái.
Cái sau điều kiện có chút hà khắc.
Cần trước khi chết một khắc này trong lòng tràn ngập đại lượng chấp niệm, không muốn chết nhưng lại không thể không chết mãnh liệt như vậy ý niệm, sau khi chết mới có thể hình thành quỷ vật.
Đến nỗi sắc quỷ, chính là bởi vì thấy sắc liền mở mắt dẫn đến cái chết một loại người.
Đem Lưu Nguyên chờ người đánh bại về sau, đám người liền tại xế chiều đi tới Hoài Nam đường giải quyết kia mấy cái sắc quỷ.
Không ngờ, Giang Hiểu một đoàn người vừa tiến đầu kia đường tắt, kia mấy cái sắc quỷ không biết chuyện gì xảy ra liền không tự chủ được xuất hiện.
Sau đó, bọn nó giống như là sợ hãi chó con thế mà co quắp tại mặt đất, run lẩy bẩy.
Một màn kia cũng không có để đám người hoang mang không thôi.
Thằng đến về đến nhà, Giang Hiểu cũng không nghĩ rõ ràng.
Rất nhanh, hắn liền không suy nghĩ thêm nữa loại chuyện nhỏ nhặt này.
Không nghĩ tới Triệu Vũ Ngộng thế mà là Triệu Nguyên cháu gái.
Giang Hiểu tự nghĩ đạo, nói như vậy, nàng sẽ không vẫn là Triệu Thần muội muội a.
Mặc kệ như thế nào, Triệu Thần bảy người nhất định phải vì hắn nhóm năm đó hành vi trả giá đắt.
Nếu Triệu Vũ Ngộng gia nhập chính mình đoàn đội, Giang Hiểu vừa vặn có thể từ nàng nơi đó thu hoạch được một chút có quan hệ Triệu gia tin tức.
Triệu Nguyên là ngũ trọng ngự linh sư sao?
Xem ra Triệu gia được đặt ở cuối cùng tới đối phó.
Giang Hiểu trở lại phòng ngủ, bật máy tính lên, sau đó nhìn trên màn ảnh một cái mày rậm mắt to thanh niên, nhếch miệng lên một bôi lạnh lẽo độ cong, mục tiêu kế tiếp chính là ngươi.
Ba ngày sau,
Giang Hiểu thu được một cái bao.
Đây là cái gì a?
Làm sao còn có người cho ca ngươi gửi tin nhắn?
Bên cạnh, Giang Thiền một thân đồ hàng len áo phối hợp móc treo váy, phấn màu hồng rộng mùa thu mặc dự, làm nổi bật lên thiếu nữ ngọt ngào đáng yêu.
Giang Hiểu mắt nhìn giao hàng điện, sau đó hai mắt sáng lên, đồ tốt.
Chợt, hắn không có trả lời Giang Thiền, cầm bao khỏa liền trở về phòng.
Làm thần bí gì sao?
Liền ta đều không nói cho.
Nhìn xem Giang Hiểu vội vã bóng lưng, thiếu nữ nghi ngờ bĩu hạ miệng nhỏ.
Vừa vào nhà, Giang Hiểu liền không kịp chờ đợi mở ra bao khỏa.
Quả nhiên, bên trong hết thảy có hai cái hộp gỗ đàn.
Trong đó một cái khung thậm chí là dùng tơ vàng phát họa mà thành, có thể thấy được này quý giá tính.
Cùng lúc đó, đồng tử bên trong, vạn mèo đen nhánh văn tự phút chốc hiện, đạt được quỷ thắt cổ hồn châu ngươi, quyết định đem cái này viên hồng cấp hồn châu giao cho bóng dáng của mình nuốt chửng, sau đó ngươi bản mệnh linh khí sẽ sinh ra ra một cái mới kỹ năng lỗ chương 50, đột nhiên tăng mạnh lần này, Giang Hiểu hiếm thấy không có phản bác.
Cứ việc thanh quang tiệm đồng dạng có thể dùng quỷ thắt cổ hồn châu tiến giai thành tà quan tiệm.
Chẳng qua nếu như giao cho cái bóng nuốt chửng, chẳng những có thể lấy đạt được gông xiềng cái này nhất biến thái năng lực, đồng thời còn có thể mở ra một cái mới kỹ năng lỗ.
Cùng cái trước so sánh, cái sau tác dụng không thể nghi ngờ lớn hơn.
Thú hồ, hấp thu hồng cấp hồn châu sát suất thành công chỉ có 50.
Nghĩ như vậy, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, từ từ mở ra cái kia kim ti đàn một hộp.
Chỉ thấy bên trong yên tĩnh trưng bày một viên màu đỏ sẫm viên châu.
Bóng bàn lớn nhỏ, bóng loáng mặt cầu phản xạ yêu dị qua mang, nằm ở trong tay liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khí tức tà ác.
Hồng cấp hồn châu giá thị trường cao tới số hơn 100 vạn, quỷ thắt cổ hồn châu tắc càng thêm chân quý, cũng không đủ cầu, thậm chí có thể xào đến hơn 1000 vạn giá trên trời.
Nếu như không phải Tần Mộng Nhã, chính mình không biết bao lâu mới có thể có đến như vậy một viên quý giá quỷ thắt cổ hồn châu.
Chẳng qua nếu như chính mình lúc trước lựa chọn là trực tiếp giết chết Lý Tư Hàm quỷ hồn, như vậy có lẽ cũng chỉ có thể đạt được cái này viên điệu ti quỷ hồn châu.
Giờ phút này, ánh đèn phong xuống, tự thân cái bóng giống như mực nước đen nhánh, đồng thời bắt đầu quỷ dị nhúc nhích, giống như là một đoàn không cách nào hình dung sinh vật.
Giang Hiểu không do dự, cầm trong tay quỷ thắt cổ hồn châu cất đặt tại bóng đen bên trên.
Vừa ló gian, cái bóng giống như lưu sa chậm rãi đem cái này viên quỷ thắt cổ hồn châu thôn phệ.
Thiếu nghiêng, Giang Hiểu thể nội liền sinh ra dị biến.
Trong ngũ tạng lục phủ chậm rãi sinh ra một cỗ nhiệt lượng, dọc theo kinh mạch không ngừng chạy trốn tán loạn, giống như là một cái bàn tay vô hình vuốt ve chính mình mỗi chỗ huyết đủ.
Toàn thân cao thấp tất cả xương cốt đều tại răng rắc rung động.
Cùng một thời gian, Giang Hiểu hai đầu lông mày dần dần xuất hiện một đạo màu đỏ thắm vân ký, như một đoàn tiêu đốt hỏa diễm hình dạng, rất là yêu dị.
Không bao lâu, cỗ này dị biến liền chậm rãi lắng xuống.
Giang Hiểu đứng dậy, cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng khí lực, dùng sức nắm tay. Cách. Bàn tay khớp xương chỗ phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đồng thời, quanh mình không khí cũng hơi nắm chặt một chút. Thật mạnh. Giang Hiểu ngạc nhiên, đây chính là hồng cấp quỷ vật cảm giác sao? Băng vào bộ thân thể này, Giang Hiểu liền cảm giác mình có thể một tay truy bạo 10 cái trước đó chính mình. Chợt, càng thêm làm hắn mừng rỡ như điên chính là mình có thể vận dụng năng lực. Hưu. Giang Hiểu thể nội linh lực lưu chuyển, hai đầu lông mày cái kia đạo màu son ấn ký dường như bắt lửa, tươi đẹp như máu. Cùng một thời gian, lấy tự thân làm trung tâm, quanh mình mấy mét bên trong, ở băng rơi xuống một cỗ to lớn trọng lực. Bành, bành, bành. Trong phòng một chút tương đối yếu ớt pha lê chế phẩm thậm chí không chịu nổi cỗ này áp lực, trực tiếp phá tan tới. Đây chính là gông xiềng năng lực sao? Nhìn xem lệnh người tắc lưỡi một màn này, Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại. So với thần quỷ liên minh bên trong 40 giảm tốc hiệu quả, trong hiện thực gông xiềng trọng áp khu vực quả thực đừng quá mức biến thái. Trọng lực gia tăng 5 lần. Giang Hiểu cảm thụ một chút biến hóa trọng lực kém, tự nghĩ đạo, người bình thường thậm chí chỉ sợ đều không thể bảo trì đứng thẳng, cho dù là quỷ vật, đại bộ phận bạch cấp quỷ vật cũng sẽ trở nên hành động chậm chạp, rất khó tiếp nhận cỗ này áp lực. Bất quá, chính là linh lực tiêu hao phải có chút nhanh. Ảnh quỷ thôn phệ quỷ thắt cổ năng lực, Giang Hiểu có thể chỉ dựa vào tự thân đến thi triển. Nhưng so với vụ hóa kia nhỏ bé không thể nhận ra linh lực tiêu hao, gông xiềng cái này nhất biến thái năng lực đối linh lực gánh vác lại là cực lớn. Rất nhanh, Giang Hiểu liền thu hồi linh lực. Cùng một thời gian, hai đầu lông mày cái kia đạo màu đỏ thắm ấn ký cũng dần dần ảm đạm xuống. Bằng vào ta trước mắt nhất trọng ngự linh sư cảnh giới, đại khái chỉ có thể mở ra 10 giây gông xiềng cực hạn lĩnh vực. Đối với cái này mạnh đến biến thái năng lực, Giang Hiểu rất nhanh liền có một cái đại khái khái niệm. Phạm vi có khống chế, lớn nhất đường kính là 10 mét, trọng áp 5 lần, tiếp tục thời gian 10 giây. Rất mạnh, rất biến thái. Ta thích. Giang Hiểu nội tâm đại hỉ. Không hổ là chính mình niệm niệm đã lâu quỷ thắt cổ hồng châu, hoàn toàn không có phụ lòng kỳ vọng của mình. Sau đó, hắn tay phải vây một cái, một thanh đen nhánh chủy thủ hiện ra. Hiện tại, nên mở ra một cái mới kỹ năng lỗ. Giang Hiểu túi đầu nhìn xem bóng dáng của mình. Đồng tử bên trong, hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Đem này cất đặt trên hình bóng của ngươi. Giang Hiểu hầu nghi nói, ngươi sẽ không liền ta bản mệnh linh khí cũng ăn đi. Đối phương không có trả lời. Nhún vai, Giang Hiểu bán tín bán nghi đem chủy thủ đặt ở cái bóng nơi bao bọc mặt đất. Sau đó, cùng trước đó ảnh quỷ nuốt chửng bị thắt cổ hồn châu giống nhau. Chính mình bản mệnh linh khí chậm rãi bị hắc ám thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác không đến ta cùng linh khí ở giữa liên hệ rồi? Trong nháy mắt, Giang Hiểu nội tâm đột nhiên nhảy một cái. Ngự linh sư bản mệnh linh khí chính là nội tâm chỗ huyền hóa ra tồn tại. Bởi vậy cho dù là trong chiến đấu bị địch nhân phá hủy, cũng không cần yếu, chỉ cần linh lực sung túc, tùy thời đều có thể lần nữa triệu hoán đi ra. Thế nhưng giờ khắc này, Giang Hiểu lại hoảng sợ phát hiện chính mình giống như là biến thành một người bình thường, hoàn toàn không cảm giác được bản mệnh linh khí tồn tại. Không đợi hắn bối rối, rất nhanh bóng đen thượng liền chậm rãi hiện ra cái kia đem quen thuộc đen nhánh truy thủ. Giang Hiểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tay phải một chiêu, truy thủ lơ lửng mà lên. Giang Hiểu đem này nắm trong tay, lập tức liền cảm nhận được truy thủ biến hóa. Tâm thần nội thị, truy thủ nội bộ là cùng loại tinh không giống nhau mênh mông chẳng cảnh. Kỹ năng lỗ tựa như phồn tinh tô điểm bình thường, lóe ra riêng phần mình quang mang. Cái thứ nhất lỗ tròn chính là thanh mục quỷ hồn châu, kéo dài ra cùng loại nhánh cây tiến giai phương hướng, trong đó một đầu chi nhánh phía trên còn khảm nạm có một cái xương trắng quỷ hồn châu. Cái thứ hai lỗ tròn chính là ô quỷ hồn châu, đồng dạng có ba đầu chi nhánh. Sau đó, chính là chỉ còn lại một kỹ năng cuối cùng lỗ. Thế nhưng dưới mắt, tại cái kia bỏ trống kỹ năng lỗ đằng sau lại nhiều ra một cái mới lỗ tròn. Cái này cái bóng cũng quá ra sức đi. Cứ việc trước đó liền biết điểm này, có thể đợi đến chân chính mở ra thứ 4 cái kỹ năng lỗ lúc, Giang Hiểu vẫn là cảm thấy một loại hoàn toàn không thua gì thu hoạch được gông xiềng vui sướng. Còn không có kết thúc. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, lại mở ra một cái khác hộp gỗ đàn. Bên trong trưng bày chính là thanh đồng quỷ hồn châu. Bản mệnh linh khí thứ 2 cái kỹ năng lỗ bên trong, ô quỷ hồn châu chỗ kéo dài ra 3 đầu tiến giai lộ tuyến, một trong số đó liền cần dùng đến cái này viên thanh đồng quỷ hồn châu. Giang Hiểu không chút do dự, trực tiếp để này hấp thu. Bạch. Nguyên bản ảm đạm vô quang lỗ tròn trong nháy mắt tách ra sáng tỏ tinh quang. Đồng thời, linh lực dọc theo con đường nào không ngừng kéo lên, cuối cùng đem chọn đường đi chiếu sáng. Hắc quang uy lực tăng lên 40, có thể kèm theo đến bên ngoài thân, tăng cường nhất định năng lực phòng ngự, đây chính là tiến giai sau hắc quang. Không đợi Giang Hiểu kinh hỉ quá lâu, sau một khắc, chỉ gặp ô quỷ hồn châu đầu kia chi nhánh bị linh lực chỗ chiếu sáng về sau, đến tiếp sau linh lực lại đột phá thanh đồng quỷ hồn châu, lại lần nữa kéo dài ra 3 đầu mới chi nhánh. Đầu thứ nhất chi nhánh lô vị là màu đen, nhắc nhở, cần thiết, quảng sắc quỷ hồn châu, hắc hải, có thể tại bên ngoài thân ngưng kết ra một đạo khôi giáp màu đen, lực phòng ngự tăng lên 10 lần. Đầu thứ hai chi nhánh lô vị vì màu đỏ, nhắc nhở, cần thiết, viêm quỷ hồn châu, minh viêm, mỗi một lần công kích đều sẽ tạo thành tiêu đốt tổn thương, cũng cắt giảm kẻ địch linh lực. Đầu thứ ba chi nhánh lô vị là màu trắng, nhắc nhở, cần thiết, tính linh hồn châu, song sinh, nhưng hình thành một bộ bản thể hư ảo thân ảnh, vận rủi cấp trở xuống quỷ vật không cách nào phân biệt thật giả, tiếp tục 30 phút, không có chỗ nào mà không phải là cường đại đến vượt xa bạch cấp năng lực trình độ. Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đi qua đêm nay, mình thực lực lại lần nữa đi vào một cái độ cao mới. Chỉ sợ bình thường nhị trọng ngự linh sư cũng không phải là đối thủ của mình. Mặt khác, Giang Hiểu sờ sờ lông mi chỗ, lẩm bẩm, hấp thu quỷ thắt cổ hồn châu về sau, ta giống như lại phát sinh một chút biến hóa. Gian phòng bên trong tấm gương bởi vì vừa mới khảo thí, đã phá tan tới.
Giang Hiểu đành phải đi vào phòng khách, mở đèn lên ánh sáng, đứng tại kia mặt toàn thân trước gương. Trời ạ, ta tại sao lại đẹp trai hơn rồi? Lúc này, Giang Hiểu liền triệt để bị mình trong kính cho kinh sợ. Chỉ thấy trong kính thiếu niên, dáng người đứng thẳng cao ngất không ít, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, không còn cho người ta ngây ngô non nớt cảm giác. Da thịt như gốm sứ trắng non tinh tế, đủ để khiến nữ nhân ghen ghét. Vũ quan cũng càng thêm tuấn giật, một đôi mắt vượng trông rất đẹp mắt, môi mỏng hơi cuộn lên, rất có tà khí. Nhất là hai đầu lông mày cái kia đạo chu ngọn lửa màu đỏ ấn ký, càng làm Đông Dương tăng thêm một đạo khí chất thần bí. Xong, xong, ta cái này xoáy chính ta đều nhìn không được, về sau đều không dám một mình đi ra ngoài a. Giang Hiểu bụng mặt, khổ tiếng nói. Nhưng mà vô ý thức nết lên khỏe miệng lại bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Giờ phút này, trong kính thế giới, tóc đen rối tung, khuôn mặt đáng sợ nữ quỷ Lý Tư Hàm co do xó xỉnh bên trong, bụng trộm nhìn xem Giang Hiểu. Chẳng biết tại sao, thời khắc này đối phương thế mà mang cho mình một loại không cách nào hình dung cảm giác. Nhất là làm Lý Tư Hàm trong lúc vô tình liếc về cái kia đạo màu đỏ thám ấn ký lúc, ở sâu trong nội tâm càng là nhẹ nhàng chấn động một cái. Liên tựa như đứng ở trước mặt mình chính là một đầu vô thượng lệ quỷ,